Chương 516, giết phá địch quân đạp đạp. Đạp đạp. Đạp đạp. Kỵ binh bắt đầu công kích, hướng về quân địch phi tốc buôn trì. Đối diện với của bọn hắn, đồng dạng tất cả đều là kỵ binh. Đồng thời tại về số lượng vượt xa Lữ Bố xuất lĩnh kỵ binh, chí ít 3 tỷ tinh nhuệ kỵ binh đánh tới. Tại Tào Tháo kỵ binh về sau, là 15 tỷ bộ tốt. Bọn hắn ra sức chạy, muốn đuổi theo kỵ binh bộ pháp, tới gần, càng gần. Song phương kỵ binh bắt đầu va chạm. Phanh! Liên tiếp tiếng va đập truyền đến. Lữ Bố xuất lĩnh kỵ binh dũng mãnh công kích, đem địch nhân trước mắt diệt sát. Một thương, hai phát, ba phát. Xông lên phía trước nhất Lữ Bố kỵ binh, vung vẩy 3 lần trường thương, sau đó liền bị địch nhân tách ra, rơi xuống ngựa đi. Lúc này rơi xuống dưới ngựa liền là kết cục chắc chắn phải chết, sẽ bị song phương ngựa nghiền thành mảnh vỡ. Mỗi một cái hô hấp chí ít trăm vạn sĩ tốt vĩnh viễn ngược lại dưới mặt đất. Theo thời gian trôi qua, cùng đại địa lăn lộn làm một thể, kỵ binh xung trận, để song phương đều tổn thất nặng nề. Thời gian dần trôi qua dù ai cũng không cách nào tiến lên, giang co trong nháy mắt hình thành, mà lại sẽ kéo dài thật lâu. Kịch chiến Lữ Bố bọn người nhìn thấy tràng cảnh này, đều đối đối thủ của mình bắt đầu trân trọng. Ha ha, các ngươi cũng chính là người đông thế mạnh, đợi đến các ngươi tinh bị lửa tẫn, dễ bản không phải là đối thủ của ta, còn không thúc thủ chịu trói chờ đến khi nào? Lữ Bố một bên vung vẩy phương thiên hỏa kích, một bên giận dữ mắng mỏ Điển Vi hai người. Điển Vi cùng Hứa Trừ nghe được Lữ Bố đang nhìn rằng có kỵ binh chiến trường, bọn hắn có chút nóng nảy, thế nhưng là ngoài miệng sẽ không tha Lữ Bố. Thứ ngươi không phải tự xưng vô địch thiên hạ à, làm sao không đánh lại được chúng ta hai người, thật sự là phế vật. Điển Vi nói đến Lữ Bố đau đớn, để Lữ Bố trực tiếp bạo tẩu, trong nháy mắt gia tăng khí lực, giết đến Điển Vi hai người ngăn cản gian nan. Lúc này bọn hắn mới nhận biết đến Lữ Bố lợi hại, không hổ là đệ nhất chiến tướng, cho dù bọn hắn trở nên càng mạnh, cũng là không bằng người ta. Nhưng là chiến trường không phải chiến tướng một người sân khấu, là chiến tướng cùng sĩ tốt triển phát hiện mình nơi trốn. Coi như chiến tướng phương diện bọn hắn thua, tại sĩ tốt phương diện, bọn hắn cũng sẽ thắng. A nha nha, giết, giết, giết. Điển Vi bắt đầu bộc phát, mặc kệ Lữ Bố công kích, chiêu chiêu thẳng đến Lữ Bố yếu hại, muốn cùng Lữ Bố đồng quy vu tận. Hắn phụ cận Hứa Trừ cũng là như thế, trong lúc nhất thời giết đến Lữ Bố có chút khó mà ngăn cản. Nếu như thẳng hướng Điển Vi, cái kia Hứa Trừ liền sẽ đánh tới. Nếu như thẳng hướng Hứa Trừ, cái kia Điển Vi liền sẽ đánh tới. Bất quá Lữ Bố liền là Lữ Bố, phòng ngự không chê vào đâu được. Hắn biết Điển Vi hai người lúc này trạng thái không thể bền bỉ, đợi đến bọn hắn thể lực hao hết, liền là của hắn thắng lợi. Giết lấy, giết lấy. Song phương kỵ binh còn tại giằng co, mỗi một khắc tử vong binh lính vượt qua 100 triệu. Đồng thời theo bộ tốt đuổi tới, thương vong trong nháy mắt tăng lên. Phương viên mấy chục vạn dặm đều bị chiến đấu song phương bao phủ, vô số đại địa nhuộm thành màu đỏ. Binh khí áo giáp mảnh vỡ khắp nơi có thể thấy được. Lúc đầu ở vào cân bằng kỵ binh cũng bởi vì bộ tốt đuổi tới phá vỡ cân bằng, bởi vì cao thuật đến, làm đỉnh cấp chiến tướng hắn, chỉ huy đại quân đó là dễ như trở bàn tay. Lấy hắn làm tiên phong, địch nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thắng lợi trời bình càng ngày càng nặng. Điểm này, Điển Vi đám người đã phát hiện, nhưng là đã vô lực hồi thiên. Bọn hắn 6 người đứng vững Lữ Bố 9 người đã là cực hạn. Tại nhiều một người vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi. Ha ha, các ngươi bại, vô địch thiên hạ. Lữ Bố gặp đây, trực tiếp mở ra đại chiêu, trong nháy mắt to lớn hóa hắn, giết đến Điển Vi cùng Hứa Trừ liên tiếp lui về phía sau. Tại hai người lui lại trong nháy mắt, thẳng hướng phụ cận Tào Hồng, một kích xuống dưới trực tiếp đem Tào Hồng kích thương. Phía sau bị 8 kiện tướng bên trong hai người kích choáng, xuất ra sớm liền chuẩn bị dây thừng trói lên. Điển Vi 6 người trong nháy mắt biến thành 5 người, bọn hắn đã không có phần thắng. Thêm chi đại quân tại cao thuận trùng kích vào, lung lay sắp đổ, bọn hắn bất đắc dĩ chỉ có lui lại, đem chiến trường tặng cho Lữ Bố bọn người. Bất quá không có đi xa, mà là trốn ở trong đại quân, chỉ huy đại quân diệt sát địch nhân. Tào Tháo đại quân chiếm cứ nhân số ưu thế, nếu như cùng địch nhân liều tiêu hao, bọn hắn vẫn còn có chút phần thắng. Đồng thời Tào Tháo còn liên tục không ngừng chuyển vận binh lực, mỗi thời mỗi khắc Tào Tháo đại quân đều đang gia tăng. Điển Vi bọn người vô lại cách làm, để Lữ Bố rất là khinh thường. Nhưng là địch nhân đã ra chiêu, hắn nhất định phải ứng đối. Văn Viễn có đó không? Lữ Bố cưỡi tại ngựa xích thố bên trên, hét lớn Trương Liêu chữ. Chỉ chốc lát thời gian, Trương Liêu liền xuất hiện tại Lữ Bố phụ cận. Tướng quân có gì phân phó? Trương Liêu một mặt ước mơ nhìn xem Lữ Bố. Văn Viễn cùng 7 người khác chia ra 7 đường, giết cho ta thấu địch nhân, nhưng là phải cẩn thận địch nhân đánh lén, chú ý an toàn. Đi thôi. Lữ Bố một phen phân phó, đại quân bắt đầu chia tán. Lữ Bố quân cái này vừa phân tán, lúc ấy liền để chiến trường càng thêm hỗn loạn. Lữ Bố chỉ huy còn lại 100 triệu kỵ binh, cùng địch nhân 7 ước kỵ binh đối kháng. Cao Thuận thì là chỉ huy 100 triệu thuẫn binh giáp, phòng ngự địch nhân thế công. Trương Liêu 8 người đem còn lại đại quân chia cắt, không ai không sai biệt lắm 5000 vạn đại quân. Vừa vặn có thể hoàn mỹ chỉ huy, 8 người như là 8 mũi tên nhọn. Tại Cao Thuận thuẫn binh giáp phòng ngự dưới, giết đến địch nhân phá thành mà nhỏ. Tại tăng thêm Lữ Bố tùy thời trùng sát, Tào Tháo quân sĩ khí giảm nhiều, trái lại Lữ Bố quân sĩ khí cao trướng. Thắng lợi đang ở trước mắt. Đối mặt Lữ Bố loại này đấu pháp, Điển Vi 5 người có chút bất đắc dĩ, muốn đi đánh lén một người, nhưng là bọn hắn đều tại trong đại quân, ngoại trừ Lữ Bố bên ngoài, không có người xông ở phía trước. Cái này khiến 5 người cảm giác được khó giải quyết. Bất quá Lữ Bố Quân nghĩ phải thắng cũng thập phần khó khăn. Chiến đấu một cách giờ, Lữ Bố Quân còn thừa lại 500 triệu đại quân. Tào Tháo quân thì là còn lại 8 tỷ đại quân. Nếu như không phải Tào Tháo hậu viện trình diện, có thể có 50 ước liền là không tệ. Hải lượng binh lính bị chém giết, để mặt đất đều gặp đèn. Đến đây là trang bị. Vô số kịch chiến binh lính cần phải cẩn thận dưới mặt đất áo giáp những vật này, không phải sẽ bị trượt chân. Nếu ngã xuống liền không còn có đứng lên cơ hội. Thái Dương chậm rãi đi lại, từ mặt trời lên cao, đến Thái Dương ngã về tây, dần dần không xuống đất bình tuyến. Cả cuộc chiến đấu đã tiếp tục một cái ban ngày. Hiện tại chiến đấu đã sáng tỏ, thắng lợi là thuộc về Lữ Bố Quân. Theo thời gian trôi qua, phẩm cấp cường đại đặc điểm bắt đầu phát huy. Tiêu Dũng binh lính vô luận là công kích hay vẫn là phòng ngự, cho dù là thể lực bên trên, đều so Tào Tháo quân mạnh hơn một khối lớn. Kịch chiến một ngày bọn hắn, như cũng giữ lại hơn phân nửa thể lực. Trái lại Tào Tháo quân đã lực bất tòng tâm, sĩ khí tại thể lực hao hết sau trong nháy mắt ngã xuống. Nếu như không phải Điện Vi bọn người vẫn còn ở đó, sớm liền bắt đầu tan tác. Đáng chết, xem ra không thể bảo lưu lại. Điện Vi nhìn đến đây, tại bên hông lấy ra một tờ quân chủ, trực tiếp xé mở, ném về xa xa song phương giao chiến. Vâng. Quyền trục trong chớp mắt bắt đầu bạo tạc, đem phụ cận mấy trăm dặm địch nhân toàn bộ nuốt hết. Ngay cả người mình cũng bởi vì quyền trục uy lực tổn thất không ít, nhưng là diệt sát Lữ Bố quân càng nhiều. Một kích này liền giết chết gần trăm vạn Lữ Bố, kích thương càng là không ít. Sau đó những người khác cũng bắt đầu sử dụng bảo vật. Đã đại quân muốn thất bại, vậy thì trình độ lớn nhất tiêu hao địch nhân binh lực, vì Tào Tháo tranh thủ nhiều thời gian hơn. Điển Vi 5 người như thế đấu pháp, để Lữ Bố nổi trận lôi đình. Lúc đầu hắn cũng liền bảo vật, nhưng là lúc này ở dùng đã chậm, quân địch đã không có bao nhiêu, đang dùng nhưng là có chút lãng phí. Hắn đành phải mệnh lệnh đại quân phân tán ra tới, đem địch nhân bảo vật uy lực xuống đến thấp nhất. Thời gian lần nữa chuyển rời, tại Thái Dương sắp dâng lên thời điểm, trên chiến trường đã chỉ còn lại có Lữ Bố quân. Kịch chiến một ngày một đêm chiến đấu rốt cục đình chỉ. Lữ Bố cưỡi tại ngựa xích thố bên trên, vuốt ve ngựa xích thố lông mềm, để ngựa xích thố thoải mái bắt đầu gầm rú. Tiếng kêu của nó, để phía sau kỵ binh tọa kỵ bắt đầu hưng phấn ra. Mã Vương tiếng kêu có thể nhường phổ thông ngựa sợ hãi cùng hưng phấn. Văn Viễn có đó không? Lữ Bố hét lớn một tiếng, truyền đi rất xa. Phương xa Trương Liêu đang cùng mấy người khác đàm luận chiến đấu chi tiết, nghe được Lữ Bố giống to, vội vàng chạy tới. Văn Viễn ở đây, tướng quân có gì phân phó? Trương Liêu sắc mặt hồng nhuận vươn phất nhìn về phía Lữ Bố. Đi qua một ngày kịch chiến, mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng là lấy được càng nhiều. Chiến tử 800 triệu kiêu dũng đại quân, thu được 500 truyền kỳ cấp đại quân. Bọn hắn 500 người hợp lại cùng nhau, có thể ngăn cản 8 kiện tướng bên trong một người. Uy lực không thể bảo là không mạnh. Quân ta còn thừa lại bao nhiêu người? Lữ Bố nhìn xem Trương Liêu, nhẹ giọng hỏi. Hắn biết, trận này thắng lợi, nhưng là tổn thất cũng là rất lớn. Mấy năm huấn luyện đại quân một chiêu đánh tan, chỉ là không biết còn thừa lại bao nhiêu. Bẩm báo tướng quân, quân ta còn thừa lại 180 triệu. Trong đó vết thương nhẹ 5000 vạn, trọng thương 1000 vạn, tàn tật 500 vạn. Có thể chiến chi binh chỉ có 100 triệu tả hữu. Nếu như địch nhân lần nữa đến đây, quân ta nguy đã. Trương Liêu đem kỹ càng số lượng nói ra. Đợi đến Trương Liêu nói xong, Lữ Bố chỉ có thở dài một tiếng. Chiến trường là chiến tướng cùng sĩ tốt biểu diễn sân khấu, cũng là bọn hắn mộ địa. Một trận chiến công thành vạn quốc khô, là tốt nhất khắc họa. Nhìn xem Lữ Bố điều hiệu, Trương Liêu tiếp tục nói: "Tướng quân, trận chiến này có 500 người đột phá, đạt tới truyền kỳ cấp, không bằng như thế nào cho phải?" Trương Liêu có chút hưng phấn nói: "Vô luận cái này 500 người sắp xếp cái kia chiến tướng dưới trướng, đều sẽ để thực lực bọn hắn tăng nhiều, chỉ phải phối hợp thỏa đáng, là có thể chi phối chiến trường pháp bảo. Truyền kỳ cấp sĩ tốt không giống với Tiêu Dũng, mỗi người bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường, binh khí trong tay chỉ ít uống vào vạn người huyết dịch, lực lượng phòng ngự nhanh nhẹn đều để cao thật lớn, là Tiêu Dũng số hơn gấp 10 lần, tương đương với đồng cấp phổ thông chiến tướng. 500 tên chiến tướng tập hợp, uy lực thế nhưng là kinh thiên động địa." Nghe được Trương Liêu, Lữ Bố không có lộ ra thần sắc cao hứng, mà là khoát tay áo. "Văn Viễn, lệnh cái kia 500 người trở lại U Châu, chờ đợi công đài mệnh lệnh. Những người khác quét dọn chiến trường, lấy tốc độ nhanh nhất thanh lý, sau đó rút lui." Lữ Bố nói xong, làm bộ muốn rời khỏi. Trương Liêu nghĩ còn muốn hỏi, nhưng nhìn Lữ Bố thần sắc, không hỏi ra. Đợi đến Lữ Bố sau khi đi, bắt đầu dựa theo Lữ Bố phân phó đi làm. Sau 3 canh giờ, chính diện chiến trường đã không có người ở, Lữ Bố đại quân đã rút về chiếm lĩnh thượng đẳng quận, bắt đầu tĩnh dưỡng âm thanh, chờ đợi Lý Dịch mệnh lệnh, đồng thời đem tù binh Tào Hồng áp giải sẽ U Châu, để hắn cùng Tư Mã Ý 3 người làm bạn. Trận chiến đấu này lớn nhất thắng lợi liền là tù binh Tào Hồng. Cho dù là đánh bại quân địch đều không có Tào Hồng trọng yếu. Đại quân không có có thể đang huấn luyện, nhưng là chiến tướng không có. Nhưng chính là không có. Có câu nói rất hay, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Chương 517, Vô Thiên Thành đại lao Lữ Bố chiến bại Điện Vi đám người ban đêm hôm ấy. Tin tức này liền phi tốc truyền bá ra. Không biết là Tào Tháo hay vẫn là ai, cố ý đem tin tức trắng trợn tuyên dương, để Lý Dịch tên tuổi lần nữa vang dội. Bị người trong thiên hạ tán thành là thứ nhất châu mục, là vô địch đại biểu. Hắn dưới trướng đám người cũng đều bị người nhớ kỹ, trở thành nổi tiếng tồn tại. Bóng đêm đen kịt, đầy trời hắc vân đem trọn phiến tinh không che đậy. ngay cả một ngôi sao đều không thể trông thấy. Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn xem đêm đen như mực không. Hắn phụ cận, đống lửa chiếu xạ ánh lửa chiếu hắn đầy mặt đỏ bừng. Không chỉ có là Lý Dịch tại nhìn thiên không, Lý Nho bọn người cũng là như thế. Ngay tại vừa rồi, Lữ Bố chiến báo truyền về, để Lý Dịch rất là vui vẻ. Mà đối diện với của hắn, Lưu Bị đoán chừng cũng biết tin tức này. Binh mã một mực đang điều động, chẳng biết lúc nào sẽ giết tới. Chúa công, phải chăng điều binh lực trợ giúp Phụng Tiên? Không phải Phụng Tiên tại Tịnh Châu giết ra trạng thái liền sẽ mất đi, nhưng là U Châu bản bộ binh lực đã không nhiều. Tại điều một lần, cũng chỉ có điều tinh nhuệ cấp đại quân. Lý Nho nhắc nhở, để Lý Dịch tỉnh táo lại, nhìn về phía mấy cái mưu sĩ, phát hiện bọn hắn đều là một mặt công nhận thần sắc. Được, lần nữa điều 1 tỷ tiêu dũng đại quân, để Phụng Tiên toàn quyền phụ trách Tịnh Châu công việc. Chúng ta chỉ nếu coi trọng Lưu Bị là được rồi. Lý Dịch đánh vung tay lên, đồng ý Lý Nho đề nghị. Quy tắc này mệnh lệnh cũng phi tốc truyền đạt xuống dưới. Tại phía xa U Châu Trần Cung sau khi biết được, vội vàng triệu tập binh lực đi Tịnh Châu, đồng thời mang theo tù binh Tào Hồng đi vào Vô Thiên Thành nhà giam. Theo ken két tiếng vang lên, cơ quan tại một vừa mở ra, phòng vệ xâm nghiêm đại lao bắt đầu vận hành, từng đạo cửa phòng từ từ mở ra. Bị buộc chặt lại Tào Hồng nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút phát lạnh. Hắn biết nơi này chính là giam giữ hắn địa phương. Lúc đầu hắn coi là lấy thực lực của mình, bình thường đại lao có thể đào thoát, nhưng nhìn tràn đầy phù văn cùng trận pháp đại lao, hắn không có một chút tự tin. Một lát sau, đại lao hoàn toàn mở ra, Trần Cung cùng mấy tên hộ vệ áp giải Tào Hồng thẳng đến trong đó, đi thẳng đến cuối cùng nhất. Hiện tại bọn hắn trước mặt là to lớn vách đá. Vách đá lúc trước giam giữ đóng mở đám người nơi trốn, vì giam giữ tù binh Tam Vương thủ hạ, Lý Dịch tốn hao giá tiền rất lớn, sử dụng vô số tài liệu quý hiếm mới cải tạo hoàn thành, thậm chí liên lụy tòa thứ ba đặc thù kiến trúc cấu tạo. Tới người nào? Trương Giác Âm thanh âm vang lên, hắn là phụ trách quản lý nhà giam tồn tại, đồng thời tế đàn ngay tại nhà giam tầng dưới chót nhất, là phòng vệ sâu nghiêm nhất biến thái địa phương. Ngoại trừ Lý Dịch cùng Trương Giác thông hành không trở ngại bên ngoài, những người khác nhất định phải xin hoặc là thông báo hai người, không phải không cách nào tiến vào. Là ta mang đến mới tù binh chiến tướng, để ngươi xem qua một chút. Trần Cung nghe được thanh âm, trực tiếp mở miệng. Không phải qua thời gian, Trương Giác thế nhưng là sẽ trực tiếp công kích. Công kích của hắn ngay cả Lữ Bố cũng không dám nên đón. Toàn bộ đại lao có vô số trận pháp, mà Trương Giác ở vào trận pháp trung ương, có thể mượn dùng trận pháp lực lượng. Lực lượng kia tăng thêm Trương Giác thực lực, chống lại yếu một điểm tiên cấp cường giả cũng có thể. Nha, đem hắn mang vào. Sau đó ngươi liền rời đi đi. Nơi này hay vẫn là ít người vi diệu. Trương Giác nghe vậy nói thẳng. Trần Cung gật gật đầu, đối sau lưng thị vệ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đem Tào Hồng đẩy ra trước mặt mở ra đại môn. Đợi đến Tào Hồng bị đẩy vào, Trần Cung ngay cả lời đều không nói, trực tiếp rời đi. Không lâu sau đó, toàn bộ đại lao lần nữa lâm vào bình tĩnh, chỉ có Tào Hồng sắc mặt trắng bệnh. Ở trước mặt của hắn, Trương Giác khoanh chân mà làm, ngay cả con mắt đều không có mở ra. Nhưng là Tào Hồng cảm giác được cả phiến thiên địa đều tại cùng hắn đối kháng. Dần dần, mồ hôi một giọt chảy xuống. Tích đáp, tí tách, đông. Cuối cùng một tiếng vang trầm, Tào Hồng ngã trên mặt đất, đồng thời sắc mặt thập phần phẫn nộ. Đây là hắn lần thứ nhất bị khí thế trô áp đảo, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Ngay tại tụ lực chuẩn bị phản kích, thế nhưng là Tử Liêm tướng quân, từ bỏ đi, chúng ta là không cách nào đánh bại hắn. Đồng nhiên, một thanh âm vang lên. Nghe thanh âm này, Tào Hồng cảm giác có chút quen thuộc, chật vật chuyển quá mức, nhìn về phía thanh âm kia ngăn cản, chỉ gặp cả phòng bị pháp trận chia cắt thành vô số cái khối bông nhỏ. Tại phương hướng âm thanh truyền tới, ba người chính ngồi cùng một chỗ, mà nói chuyện người kia thì là Tư Mã Ý. Tư Mã Ý tấn cấp thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là Tào Tháo dưới trướng người đều biết có Tư Mã Ý người này, cũng đều gặp diện mạo của hắn. Sơ vừa thấy được Tư Mã Ý bây giờ dáng vẻ, Tào Hồng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngay cả Trương Giác áp lực đều quên ngăn cản, lập tức bị đánh bất tỉnh. Sau đó Trương Giác thi triển pháp thuật, đem Tào Hồng thân thể nâng lên, phóng tới Tư Mã Ý ba người đối diện, để trên đất trận pháp khóa lại Tào Hồng, đem Tào Hồng biến thành trận pháp một bộ phận, thông qua hấp thu đồng hóa Tào Hồng lực lượng, để đại lao trở nên càng mạnh, hắn cũng liền càng mạnh. Tư Mã Ý ba người nhìn thấy một màn này, sắc mặt mặc dù như thường, nhưng là nội tâm thế nhưng là thập phần lo lắng. Bọn hắn nhìn ra được Tào Hồng thực lực như thế nào, có thể tại Trương Giác áp lực dưới kiên trì lâu như vậy, khẳng định là đỉnh cấp chiến tướng. Nhưng là ngay cả đỉnh cấp chiến tướng đều bị bắt, chủ công của bọn hắn nhưng là như thế nào? Ba người liếc nhau, mặc dù không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, nhưng là đang bị giam áp trong khoảng thời gian này, quan hệ của ba người có rất lớn cải thiện. Chỉ có ba người bọn họ có thể nói chuyện, Trương Giác là không sẽ cùng bọn hắn đối thoại. Trải qua giải, ba người đều đối với đối phương rất là kính nể, mặc dù không là ở vào một chỗ, nhưng là đối phương tri thức trí tuệ đều để người khâm phục. Tư Mã Ý anh tư bất phàm, thông minh dị thường, thêm nữa học rộng tài cao, để Gia Cát Lượng cùng Lỗ Túc rất là kính nể. Gia Cát Lượng thì là tuổi nhỏ đã tài, mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, nhưng là biết rõ thiên văn địa lý, trị quốc chi điểm chính, để Tư Mã Ý cùng Lỗ Túc rất là ưa thích. Lỗ Túc thì là làm người khéo đưa đẩy, nhưng là khéo đưa đẩy bên trong toát ra một tia trí tuệ, đây là đại trí tuệ biểu hiện. Hai người cũng thật sâu tán đồng Lỗ Túc. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, Tào Hồng chậm rãi tỉnh lại, Đợi đến hắn nhìn thấy trên thân không có dây thừng về sau, ha ha cười lớn một tiếng, trực tiếp nhảy lên, hai tay nắm tay muốn công kích xa xa Trương Giác. Hắn còn nhớ rõ là Trương Giác đem hắn mê đi, cho dù trên khí thế không bằng đối phương, nhưng là cũng dám cùng đối thủ một trận chiến. Tư Mã Ý ba người đang dùng ánh mắt giao lưu, đột nhiên gặp được Tào Hồng cử động, vừa phải nhắc nhở đã chậm. Tào Hồng đang nhảy ra pháp trận phạm vi bên ngoài, vô số trong suốt dây thừng đem hắn buộc chặt, đồng thời từng đợt cảm giác bất lực truyền đến, để hắn đã mất đi tất cả lực lượng. Nương theo bất lực hắn bị chậm rãi kéo về pháp trận bên trong, sau đó dây thừng mới là chậm chạp biến mất. Dây thừng biến mất, khí lực của hắn cũng một chút xíu khôi phục, nhưng là chỉ có thời kỳ toàn thịnh ba thành tất cả, còn sót lại bảy thành đều bị rút đi. Thử Liêm tướng quân, đừng làm vô dụng công, chúng ta là không trốn thoát được. Hay vẫn là nói một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao bị bắt tiến đến? Tư Mã Ý vội vàng nhắc nhở, đồng thời hỏi nghi ngờ trong lòng. Tào Hồng nghe Tư Mã Ý tại xem hắn bên người ra cắt lượng cùng Lỗ Túc, hơi một suy đoán, liền biết thân phận của hai người là như vậy. Tam Vương đã kết minh, cộng đồng thảo phạt Vũ Châu một ngày, ta tại Tịnh Châu cùng Lữ Bố chiến đấu. Tào Hồng đem bị bắt sự tình đại khái nói ra, sau đó liền ngồi dưới đất, cùng ba người nói chuyện phiếm, hỏi thăm bọn họ gần nhất tình huống, sau đó đối ba người vấn đề một một giải đáp. Bốn người đối thoại, để Trương Giác lỗ tai có chút giật giật. Hắn mặc dù biết Lý Dịch cùng Tam Vương khai chiến, nhưng là cụ thể chi tiết không rõ ràng lắm. Bây giờ Tào Hồng bắt đầu giảng giải, hắn cũng có thể nghe một chút. Đương nhiên, sẽ không toàn bộ tán thành. Hắn chỉ tin tưởng mình người nói lời nói, địch nhân sẽ không tin tưởng. Hỏi thăm cùng trả lời, một mực tiếp tục một đêm. Bốn người ai đều không có ngủ, đồng thời một điểm ngủ rút đều không có. Tào Hồng là hôn mê quá lâu, hiện tại tinh thần vô cùng. Tư Mã Ý ba người thì là nhàn quá lâu, thật vất vả có người mà nói nói chuyện, tìm hiểu một chút phía ngoài tin tức. Làm sao lại khốn? Đợi đến sáng sớm thập phần, Trương Giác như là bóp lấy thời gian, xuất ra một cái bình sứ, đổ ra bốn viên thuốc, sau đó ném ra ngoài. Bốn viên thuốc vẽ ra trên không trung đường vòng cung, sau đó rơi vào bốn người trước mặt. Nhìn xem lơ lửng tại trước mặt đan dược, Tào Hồng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá tại nhìn thấy Tư Mã Ý ba người trực tiếp ăn về sau, dùng tay cầm đan dược, thông qua đầu lưỡi thêm một cái, phát hiện có chút ngọt, sau đó cắn nát ăn. Nhắc tới cũng kỳ quái, ăn đan dược về sau cảm giác bụng rất trướng, giống như ăn thật nhiều đồ vật, ngay cả khát nước cảm giác đều biến mất. Uy, lúc nào thả chúng ta ra ngoài? Tào Hồng có khí lực, trực tiếp bắt đầu giống to, đồng thời đối Trương Giác bắt đầu gầm rú. Hắn gầm rú mặc dù không có bên ngoài lớn như vậy, nhưng là chiến tướng giọng cũng không phải mưu sĩ như vậy tinh tế tỉ mỉ. Giống Trương Giác có chút nhíu mày, gia nhập ta U Châu, đầu nhập ta chúa công, ngươi liền có thể ra ngoài, không phải đừng muốn đi ra ngoài. Trương Giác nhắm mắt lại, hồi đáp. Trương Giác mở miệng, để Tào Hồng bốn người lông mày giật giật, nghĩ đến không ổn tình huống. Nếu như bọn hắn không đầu hàng, có phải hay không cả một đời đều ở nơi này, còn là muốn chờ đến Tam Vương đánh tới U Châu mới có thể liền ra bọn hắn? Vô luận là một cái kia, đều cần đại lượng thời gian, xem ra muốn tại cái này trong đại lao nghỉ ngơi rất dài thời gian rất dài. Biết đi ra biện pháp, Tào Hồng cũng không kêu lên, cùng Tư Mã Ý ba người bắt đầu nói chuyện phiếm, dùng nói chuyện phiếm giết thời gian. 30 tháng 3, đi qua một ngày hành quân, Trần Cung điều động 1 tỷ kiêu dũng đại quân rốt cục đuổi tới Tịnh Châu. Lần này 1 tỷ trong đại quân đều là bộ tốt, vượt qua 5 thành là trường thương binh, 3 thành là thuẫn binh giáp, còn lại 2 thành theo thứ tự là cung tiến binh cùng đại đao binh. Bây giờ Lữ Bố dưới trướng tổng cộng có 11 ước tiêu dũng đại quân. Lần trước chiến đấu người bị trọng thương đều bị hắn đưa về U Châu, vết thương nhẹ viên trở thành quản lý Tịnh Châu thượng đảng quận thành vệ binh, cho nên mới còn lại 100 triệu. Tăng thêm U Châu chạy tới 1 tỷ, vừa vặn 11 ước. Lữ Bố bên này viện quân đến, Điền Vi bên kia cũng là không chậm, trọn vẹn 100 ước đại quân lần nữa tập kết. Đồng thời lần này phẩm cấp thế nhưng là phát sinh biến hóa. Tào Tháo đem xâm nhập Thảo Nguyên huấn luyện Vương bài binh chủng bắt đầu rơi về, vượt qua 500 triệu tiêu dũng đại quân, cộng thêm 100 triệu dũng mãnh cấp cường quân, tăng thêm 94 ước đại quân tinh nhuệ, trải thành một mảnh. Lần này Tào Tháo đích thân tới, muốn tiêu diệt Lữ Bố, đoạt lại bị cướp đoạt thượng đẳng quận. Khi biết Tào Hồng bị bắt về sau, Tào Tháo biết không thể tại lưu thủ, đem tất cả át chủ bài đều xuất ra. Lúc này mới đụng đủ chục tỷ nhân số, đồng thời mỗi cái chiến tướng đều phối phát pháp bảo vô số. Tào Tháo là không thèm đếm xỉa. Chương 518, tái chiến Tào Tháo mới vào tháng 4. Phương Bắc bắt đầu hạ lên mưa nhỏ. Ở mức Tịnh Châu để kịch chiến song phương tạm thời ngưng chiến. Mấy ngày nay thăm dò, đã để đối thủ giải song phương nội tình. Trong đó Lữ Bố thường xuyên nhíu mày, bởi vì Tào Tháo quân đội hình quá cường đại, cho dù bọn hắn tại chiến tướng phương diện chiếm cứ ưu thế, nhưng là tại binh lực phương diện lại là ở thế yếu. Cái kia 100 triệu dũng mãnh cấp đại quân cũng đủ để áp chế hắn đại quân, càng đừng đề cập 500 triệu kiêu dũng đại quân cùng hơn 9 tỷ tinh nhuệ. Vô luận như thế nào, hắn đều là không có phần thắng, ngay cả ngăn cản khả năng đều cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ tới đây, Lữ Bố rất là đau đầu, không biết ứng đối ra sao, đành phải viết thư cho Lý Dịch, thỉnh cầu Lý Dịch nghĩ một chút biện pháp, hoặc là tiếp viện, hoặc là cải biến chiến lược mục đích. Ngay tại lúc đó, Tào Tháo phương diện tiếp tục khai thác ổn chát ổn đả sách lược, chậm rãi tiến lên, phong ngừa tuyển nhập địch nhân bấy dập, đồng thời cáo chi Lưu Bị cùng Tôn Quyền, để hai người bọn họ chú ý Lý Dịch binh lực biến hóa. nếu có cơ hội, không thể bỏ qua Lý Dịch. Tin rất nhanh liền đến Lý Dịch trong tay. Xem xong thư kiện, Lý Dịch không có quyết định, mà là đem thư tín chuyển đọc xuống dưới, để Lý Nho mấy người nhìn xem. Đợi đến đám người toàn bộ xem xong thư kiện, đối Tịnh Châu công việc có hiểu rõ, nhao nhao bắt đầu phát biểu. Chúa công, ta đề nghị từ Vũ Châu tăng binh, nhất định phải tại Tịnh Châu mở ra cục diện. Dù là dùng ra át chủ bài cũng sẽ không tiếc. Bây giờ xem ra Tào Tháo tất nhiên là át chủ bài toàn ra. Chỉ cần đánh tan Tào Tháo, Tịnh Châu Lương Châu ở trong tầm tay. Lý Nho hay vẫn là chủ trương tiến công. Nhưng là Lý Dịch không muốn sớm như vậy cùng Tào Tháo quyết chiến. Đối thủ của hắn thế nhưng là Tam Vương. Nếu át chủ bài xuất hiện, hai người khác tất nhiên sẽ đuổi đánh tới cùng. Khi đó sẽ không hay. Át chủ bài cần tại nguy cơ thời khắc sử dụng, mà lại dùng qua về sau, địch nhân sẽ đối lá bài tẩy của ngươi làm ra biện pháp, lần tiếp theo liền sẽ không hữu dụng. Chúa công, ta đề nghị từ bỏ Tịnh Châu, đem địch nhân bỏ vào đến, sau đó nhất cử diệt chi, hoặc là cùng Phụng Tiên tụ hợp, công kích hai người khác. Mục đích của chúng ta là bắt quân địch cường giả, chiếm lĩnh địa bàn mới là tiếp theo. Đây là Hy Chí Tài lời nói. Nghe được Hy Chí Tài, Lý Dịch gật gật đầu. Địa bàn không địa bàn hắn không quan tâm, chỉ cần có thể bắt lấy đối thủ nhân vật lịch sử, liền là lớn nhất thắng lợi. Mặc dù rất tán thành Hy Chí Tài đề nghị, nhưng là không có vọng kết luận, mà là tiếp tục nghe tiếp. Còn có hai người không có phát biểu. Chúa công, Tịnh Châu nhất định phải cầm xuống, không phải tin lệ liền là 6 trận chiến chi địa. Chúng ta sẽ lâm vào mệt mỏi ứng phó hoàn cảnh, như thế đối sau này phát triển bất lợi. Có thể thích hợp sử dụng át chủ bài, đừng toàn bộ bại lộ, chỉ cần một điểm liền tốt. Điền Phong thì là đồng ý Lý Nho đề nghị, chỉ là không giống Lý Nho như vật hiếu chiến. Cuối cùng, Lý Dịch nhìn hướng Cổ Hủ, xem hắn có đề nghị gì. Khục khục. Cổ Hủ ho khan một trận, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Chúa công, chư vị, Phụ Tiên bọn người có thể liệu mình một trận chiến, chỉ cần có thể bắt địch nhân đỉnh cấp chiến tướng hoặc là mưu sĩ, liền là thắng lợi. Đại quân được mất không cần để ý, ta đề nghị không tăng binh cũng không rút lui, lấy Phụ Tiên hiện hữu binh lực, liều chết một trận chiến. Cổ Hủ lần nữa để đám người trầm tư, suy nghĩ đề nghị này khả thi, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Cổ Hủ không hổ là Cổ Hủ, thật sự là âm hiểm a. Lữ Bố bọn người là Lăng Vân các thượng danh tự người, cho dù chiến tử cũng có thể phục sinh, sẽ không tiêu hao cái gì. Nhưng là nếu bắt lấy Tào Tháo chiến tướng hoặc là mưu sĩ, vậy đối với sau này chiến cuộc thế nhưng là thập phần có lợi. Nghe đến đó, Lý Dịch xác định chiến pháp, để Lữ Bố bọn người liều mạng. Sau đó Lý Nho bắt đầu viết tắt chiến biện pháp cùng mục đích, để cho thủ hạ phi tốc truyền đạt mở Lữ Bố. Tịnh Châu bên này, Lữ Bố lo lắng tại trong xoáy trướng đi lại. Hắn đi lại, để Trương Liêu bọn người rất là tâm phiền. Bên ngoài Tào Tháo đại quân ngay tại từng bước ép sát, cho dù là nước mưa cũng vô pháp ngăn cản Tào Tháo tiến lên. Tại qua mấy canh giờ, bọn hắn liền đem gặp được thị chiến thị đào cần Lý Dịch chỉ lệnh. Chờ đợi không có tiếp tục bao lâu, người mang tin tức phi tốc xâm nhập, đem Lý Nho thư viết tay giao cho Lữ Bố. Phi tốc mở ra thư tín, Lữ Bố trừng lớn mắt hổ, nhanh chóng đọc. Đợi đến đọc xong trên mặt tươi cười, đem thư tín đưa cho Cao Thuận, theo thứ tự xem duyệt. Đợi đến xem xong thư kiện, tất cả mọi người tràn đầy lòng tin. Dựa theo Lý Nho trên thư viết, đám người bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đại doanh bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Tào Tháo đại quân đội mưa tiến lên, thỉnh thoảng có sĩ tốt té ngã. Sau một khắc bọn hắn nhanh chóng đứng lên, cũng không thanh lý trên người bùn nhão, tiếp tục tiến lên. Bọn hắn liền là Tào Tháo vương bài một trong 100 triệu dũng mãnh cấp đại quân. Đây là Tào Tháo át chủ bài, là hắn đau khổ góp nhặt mấy năm thành quả, cũng là hắn trong quân mạnh nhất chỗ. Chi quân đội này toàn thân vì kỵ binh, cầm trong tay huyết hồng trường thương, cả tọa kỵ đều là màu đỏ, trên người áo giáp càng là đỏ tỏa sáng. Nó có một cái uy phong danh hảo, Xích Huyết Thiết Kỵ. Từ Điển Vi cùng Hứa Trừ xuất lĩnh, là vương bài trong vương bài. Phía sau thì là 500 triệu dũng mãnh cấp cường quân, bọn hắn từ Hạ Hầu huynh đệ thống lĩnh, là công kích chủ lực. Phía sau hơn 90 ức tinh nhuệ thì là đại quân chủ thể, là kiềm chế quân địch hữu lực thủ đoạn. Bây giờ Tào Tháo đứng trên xe, ngẩng đầu nhìn về phía vẻ lo lắng bầu trời, nơi đó thật nhỏ giọt mưa ngay tại rơi xuống, rơi trên mặt của hắn, trên thân cảm thụ hơi lạnh nước mưa. Tào Tháo rất là thanh tĩnh, hắn biết trận chiến này là quyết định hắn tương lai đi hướng mấu chốt một bước. Nếu như thắng lợi, hắn vào khoảng Tam Vương cùng một chỗ công kích Lý Dịch, là quyết chiến bắt đầu. Nếu như thất bại, thì sẽ không gượng dậy nổi. Át chủ bài toàn ra hắn, không bay đầu lại nữa con đường. Chúa công, phía trước liền muốn đến Lữ Bố đại doanh, xin chúa công trở về nghỉ ngơi, vì chiến đấu nghỉ ngơi dưỡng sức. Quách Gia lời nói vang lên, để Tào Tháo xoay người nhìn về phía Quách Gia, chỉ gặp Quách Gia một tay chống đỡ gai rủ, một tay cầm bầu rượu, chính một ngụm lại một ngụm uống vào rượu ngon, tùy ý mùi rượu ngay cả nước mưa đều không thể che giấu, để Tào Tháo cái mũi giật giật, tiết hầu không tự chủ trên dưới phun trào. Rượu quá thơm. Phúng Hiếu, quân địch có gì động tĩnh? Tào Tháo không có trở về, mà là đứng tại trong mưa hỏi. Chúa công, quân địch không có viện quân, cũng không có rút lui, ngược lại giống như muốn tại ta quân ta một trận chiến. Trận chiến này quỷ dị, cẩn thận địch nhân quỷ kế. Quách Gia nhắc nhở. Nghe được Quách Gia, Tào Tháo thật lâu không nói, trong đầu suy nghĩ quân địch chiến pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 3 canh giờ, Tào Tháo quân rốt cục đuổi tới Lữ Bố đại doanh ngàn dặm chỗ. Đã từ trinh sát nơi đó biết được Lữ Bố quân tình huống, sau khi biết được rất là kinh ngạc, lòng nghi ngờ dần dần lên. Phú Hiếu, Lữ Bố cũng dám đi ra đại doanh, chẳng lẽ hắn nhìn không ra chênh lệch của song phương, muốn lấy trứng chọi đá? Tào Tháo nghi ngờ hỏi. Chúa công, địch nhân tất nhiên có chỗ kế sách, muốn hành sự cẩn thận, phong ngừa Tử Liêm sự tình lại xuất hiện. Quách Gia đề nghị. Nghe đến đó, Tào Tháo gật gật đầu, hạ lệnh công kích bắt đầu. Bây giờ bởi vì mưa rơi, đã không biết là thời khắc nào, nhưng là Tào Tháo biết, bây giờ là trạm vào tối, nếu chiến đấu bắt đầu liền là mưa trung dạ chiến. Chúa công có lệnh, đại quân công kích. Lý Điện hét lớn một tiếng, 100 triệu tinh nhuệ bắt đầu hành động. Bọn hắn là thăm dò quân địch tiên phong, từ Lý Điện thống lĩnh. Nói đến Lý Điện cũng là đi theo Tào Tháo thật lâu nhân vật, mặc dù không có tấn cấp đỉnh cấp chiến tướng hàng ngũ, nhưng là cũng không xa. Tào Tháo đem hắn làm tiên phong, liền là khảo nghiệm Lý Điện, nhìn xem Lý Điện phải chăng có thể đột phá. Nếu đột phá, Tào Hưng bị bắt quẫn cảnh liền sẽ bị phá giải, cùng Lý Dịch chiến đấu phần thắng lớn hơn. Nhìn xem Tào quân tiên phong, cái kia một viên uy mãnh chiến tướng, cầm trong tay trường thương, xông lên phía trước nhất, rất là uy phong. Lữ Bố thấy ở đây, đối Hầu Thành gật gật đầu, trong tay phương thiên họa kích trực chỉ tên chiến tướng kia. Hầu Thành hiểu ý, trực tiếp mang theo 1.000 vạn đại quân lên chiến. Này, địch tướng nhận lấy cái chết. Người còn chưa tới Hầu Thành thanh âm trước hết quát. Lý Điện nhìn xem vọt tới địch tướng, cũng không ứng chiến trực tiếp trốn đại chúng ở trong. Hắn biết địch đến là đỉnh cấp chiến tướng, mặc dù nghĩ muốn đánh với hắn một trận, nhưng là Tào Tháo mệnh lệnh hắn nhưng không dám chống lại. Lý Điện e sợ chiến, để Hầu Thành quân sĩ khí phóng đại, sức chiến đấu cũng phi tốc tăng lên. Ngàn vạn tiêu dũng đại đao binh la lên khẩu hiệu, cùng địch nhân chính diện đụng vào. Giết, giết, giết. Hầu Thành cơ binh khí trong tay, tùy ý giết chóc Tào quân sĩ tốt. Hắn dũng mãnh, Lý Điện trong quân không một người là hắn kẻ địch nổi. Một chiêu xuống dưới chí ít chém giết 10 người, thậm chí nhiều hơn. Tào Tháo đứng ở phía sau, thông qua cơ quan quan sát song phương chiến đấu, tại nhìn thấy Lý Điện rơi vào hạ phong thời điểm, vung tay lên, sớm liền chuẩn bị xong tại cấm xuất phát. Hắn cũng là Tào Tháo lao nhân, là Tào Tháo lần này muốn tấn cấp một trong những người được lựa chọn. Chỉ cần chiến thắng đối thủ, cái kia khổng lồ kinh nghiệm có thể thúc đẩy mấy người tấn cấp. Tào Tháo quân lần nữa xông ra một tướng, đồng thời phía sau 100 triệu sĩ tốt theo sát phía sau, hung cụ thẳng hướng Hầu Thành quân. Lúc này Hầu Thành quân đã bị Lý Điện quân vây quanh, mặc dù chiến tử Lý Điện quân càng nhiều, nhưng là còn sống sĩ tốt nhiều đến giết không hết. Tại cấm đại quân xông vào, phá vỡ Hầu Thành chiến đấu, nhìn xem càng ngày càng nhiều địch nhân, Hầu Thành phẫn nộ liên tục. Thật vất vả có ra sân cơ hội, đây là hắn dương danh lập vạn tốt thời khắc, không thể bị chỉ là hai tên chiến tướng phá hư. An ta một chiêu, vạn mã buôn đẳng. Hầu Thành nhìn thấy sự tình không ổn, kỹ năng triển khai, trong chốc lát 10 vạn thất ngựa cao to xuất hiện, bọn chúng nghĩa vô phản cố xông hướng địch nhân phía trước, có vạn mã trùng kích. Lý Điển cùng tại cấm trận hình bị xông ra một đầu lỗ hổng. Hầu Thành xuất lĩnh đại quân cấp tốc giết vào, sau đó ở ngoại vi diện sát hai người đại quân. Hầu Thành biểu hiện, để quan sát song phương lớn tiếng gọi tốt. Lữ Bố là vì Hầu Thành biểu hiện tán thưởng, Tào Tháo thì là đối Hầu Thành cơ trí tán thưởng. Lại nói Lý Điển cùng tại cấm, hai người đứng lên cùng một chỗ, tiếp tục chỉ huy đại quân vây quét. Hiện tại bọn hắn còn chiếm theo ưu thế, còn đưa binh lực còn có 150 triệu, mà Hầu Thành chỉ còn lại có 800 vạn, chỉ phải kiên trì, luôn có thể giết sạch Hầu Thành đại quân. Mạn Thành, ta đi kiểm chế quân địch, ngươi từ bên ngoài ngăn chặn, hai ta đồng tâm hiệp lực. Tại cấm hét lớn một tiếng, sau đó không đợi Lý Điện trả lời, trực tiếp chỉ huy đại quân truy hướng Hầu Thành. Lý Điện thì là hơi sững sờ, nhìn xem xông lên trước phương Lý Điện, rất là cảm động, không kịp nghĩ nhiều, chỉ huy đại quân từ bên ngoài giết vào, tranh thủ vây quanh Hầu Thành. Theo thời gian trôi qua, trên trận đại quân càng ngày càng ít, đến cuối cùng Hầu Thành rốt cục bị Lý Điện cùng tại cấm vây khốn, sĩ tốt tử thương vô số. Trận này trận chiến mở màn một mực tiếp tục đến nửa đêm, nước mưa cũng rất giống cảm giác được cái gì, dần dần ngừng. Lúc này chiến đấu chuẩn bị kết thúc, trên trận Hầu Thành một mình tác chiến, đối thủ của hắn thì là 500 vạn số lượng Lý Điện cùng tại cấm quân. Chém giết thật lâu bọn hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là thắng lợi đang ở trước mắt, đều không muốn từ bỏ. Ha ha, chết hết cho ta. Nhìn thấy trên trận không có chính mình đại quân, Hầu Thành phản đến lớn 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 cười, xuất ra bao khỏa bên trong một cái hộp gấm, trực tiếp ném xuống đất. Cong, một tiếng vang giòn, cái này âm thanh giòn vang tiếp tục hồi lâu, để Lý Điển cùng tại cấm hô to không ổn. Chương 519, bắt chói hai tiếng vang tiếp tục thật lâu. Vô biên bụi mù đem toàn bộ chiến trường bao phủ, để người bên ngoài không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Tào Tháo thấy ở đây, biết thời gian cấp bách, để Hạ Hầu Viên hai huynh đệ vội vàng xông đi lên, muốn cứu Lý Điển cùng tại cấm. Đợi đến Hạ Hầu hai người chỉ huy đại quân giết vào, đã chậm. Theo bụi mù tiêu tán, lộ ra cảnh tượng bên trong, Lý Điển cùng tại cấm đã bị Hầu Thành bắt lấy, kẻ dịu bọn hắn bị trói buộc chung một chỗ, để đặt tại Hầu Thành trên chiến mã. Về phần Hầu Thành, bị vơi đối đãi bọn tới Hạ Hầu Viên cùng Hạ Hầu Đôn, trực tiếp thoát đi chiến trường. Cử động của hắn thế nhưng là chọc tức Hạ Hầu hai huynh đệ, muốn nhờ 500 triệu đại quân tinh nhuệ nhất cử phá tan Lữ Bố phòng tuyến. Hai người chậm rãi triệt thoái phía sau, tiến vào trong đại quân, chỉ huy đại quân bắt đầu công kích trận địa địch. Tại bọn hắn hậu phương, Tào Tháo thấy ở đây, tay phải vung lên, Điển Vi cùng Hứa Chử Hiểu ý trực tiếp đem Vương Bài phái nhập chiến trường. Đồng thời những chiến tướng khác bắt đầu chỉ huy đại quân tinh nhuệ, từ bên ngoài vây quanh Lữ Bố bọn người, tranh thủ làm đến không buông tha một người. Tào Tháo động tác cũng không chậm, nhưng là Lữ Bố động tác càng nhanh. Hầu Thành nhanh chóng mang theo tù binh trở lại Vũ Châu, không được trì hoãn. Lữ Bố giống to, để Hầu Thành sững sờ, chờ lý giải Lữ Bố mệnh lệnh về sau. Hầu Thành trực tiếp tăng tốc độ, vượt qua Lữ Bố đại quân, ngay cả ngoại vi Tào Tháo quân đều trực tiếp vượt qua, ngựa không ngừng vó hướng về Vũ Châu phóng đi. Hầu Thành giết ra, để Tào Tháo thập phần tức giận. Hầu Thành trong tay hai người, thế nhưng là hắn chuẩn bị tấn cấp chiến tướng, là hắn tương lai nền tảng, bị Hầu Thành bắt đi, đây là để hắn thực lực tổng hợp hạ xuống, làm sao không giận? Giết cho ta, diễn sát quân địch. Tào Tháo giống to, để đại quân gia tốc tiến lên. Chúa công giận dữ, thủ hạ chiến tướng cũng đi theo bộc phát, các loại gia chỉ kỹ năng hiện hiện, Quách gia trình dục bắt đầu phát huy, toàn bộ phía trên đại quân thất thải quang mang bắt đầu hiện hiện, chỉnh thể sức chiến đấu cấp tốc tăng lên. Tào Tháo quân đánh tới, không để cho Lữ Bố bọn người có chút bối rối, dựa theo thương nghị chiến pháp, bắt đầu bài binh bố trận. Phòng ngự kinh người Thuẫn binh giáp dưới sự chỉ huy của Cao Thuận, đi vào đại quân bên ngoài, xung làm ngăn cản quân địch tầm chắn. Cung tiễn thủ đại quân thì là dưới sự chỉ huy của Trương Liêu, bắt đầu công kích đánh tới Hạ Hầu Uyên. Số lượng kinh người kiêu dũng đại quân là uy hiếp một trong, nhất định phải mau chóng suy yếu. Cung tiễn thủ chuẩn bị, mục tiêu phía trước, 10 liên xạ. Trương Liêu giống giận, vô số mũi tên bắt đầu lên không, đi qua ngắn ngủi phi hành, hung hăng đâm vào đánh tới quân địch bên trên. Mũi tên đánh trúng nhục thể thanh âm liên tiếp, liên quan đến sĩ tốt kêu thảm cùng kêu gào. Vô số kiêu dũng đại quân ngã xuống trong vũng máu, nhưng là không ai dừng lại. Đại quân tiếp tục tiến lên, người ngã xuống sẽ bị chiến hữu của mình dâm chết, nhưng là bọn hắn như cũ sẽ không dừng lại. Chiến tranh là tàn khốc, chỉ có cường giả cùng may mắn thế nhưng là còn sống. Vận khí không tốt hoặc là thực lực nhỏ yếu, tất nhiên sẽ tử vong. Kéo dài chiến tuyến trở thành cung tiễn thủ phát huy tốt nhất nơi trốn. Vô số ống tên bị bắn không, đến không hết trường cung bị bắn đoạn. Càng có hải lượng cung tiễn thủ mất đi thể lực, đã mất đi năng lực chiến đấu, mà công lao của bọn hắn là to lớn. Ngắn ngủi chừng trăm dặm thông đạo, chí ít mai táng 300 triệu tiêu dũng đại quân. Đây là có kỹ năng gia trì hậu quả, không phải có thể toàn bộ đánh giết, nhưng là Hạ Hầu Uyên hai người như cũ giết tới Thuẫn binh giáp trước mặt, giờ phút này chính đang điên cuồng công kích, thử thương thảm trọng bọn hắn. Bây giờ đã phong ma, hai mắt huyết hồng chiêu chiêu tử thủ, bởi vì hai người bọn họ người công kích, chính diện Thuẫn binh giáp bắt đầu phòng ngự gian nan, đỉnh cấp chiến tướng uy lực giờ phút này mới là bắt đầu hiện ra, chỉ có đồng cấp chiến tướng mới có thể chống lại. Văn Viễn, Cao Thuận hai người các ngươi đi kết quả hai người kia, đám người còn lại chuẩn bị tử chiến. Lữ Bố cao cùng một tiếng, trong tay Phương Thiên Họa kích cái kia trong tay, chuẩn bị bắt đầu công kích. Đạt được Lữ Bố mệnh lệnh hai người, trực tiếp từ bỏ chỉ huy đại quân. Dù sao cung tiễn thủ đại quân đã mất đi sức chiến đấu, chỉ huy không chỉ huy đã không có tác dụng. Còn Cao Thuận thì là khoảng cách Hạ Hầu Uyên hai người gần nhất, hắn từ bỏ chỉ huy Thuẫn binh giáp, cùng Trương Liêu cùng một chỗ, nên chiến Hạ Hầu Uyên. Trương Liêu cầm trong tay đèn kịt trường thương, trực tiếp nhắm chuẩn Hạ Hầu Đôn. Hắn nhìn ra, Hạ Hầu Đôn sức chiến đấu tại Hạ Hầu Uyên chi bên trên, nhưng là so với hắn có chút không bằng. Địch tướng nhận lấy cái chết. Trương Liêu hét lớn một tiếng, cưỡi chiến mã đâm thẳng Hạ Hầu Đôn cổ họng. Một kích này lại nhanh có chuẩn, nếu bị đâm trúng, không chết cũng là trọng thương. Nhưng là Hạ Hầu Đôn trung quy là đỉnh cấp chiến tướng, không phải dễ dàng như vậy bị đánh lén. Trực tiếp hắn một cái ngựa ra sau, tránh thoát Trương Liêu này kích, đồng thời trường thương trong tay quét ngang, muốn công kích lộ ra sơ hở Trương Liêu. Lại nhìn Trương Liêu, nhìn thấy một kích vì bên trong, trực tiếp đem đâm thẳng cải thành đập lên, khẩu súng đầu coi như trọng truy, công kích dưới thân Hạ Hầu Đôn. Lúc đầu chuẩn bị quét ngang Hạ Hầu Đôn, lúc ấy cải biến công kích, tay trái vỗ chiến mã, cả người bên cạnh bay ra ngoài. Hắn là tránh qua, tránh né Trương Liêu một kích, nhưng là dưới thân chiến mã bị Trương Liêu một kích giết chết, mất đi chiến mã Hạ Hầu Đôn, càng thêm không phải là đối thủ của Trương Liêu, bị giết đến tả hữu khó cản, rất là chật vật. Trương Liêu cưỡi tại trên chiến mã, cẩn thận đánh giết phụ cận Tào quân, sau đó mới là truy kích Hạ Hầu Đôn. Thỉnh thoảng nhìn về phía Cao Thuận, nhìn thấy hắn áp chế Hạ Hầu Đôn lúc, mới là thả lỏng trong lòng, tiếp tục truy kích Hạ Hầu Đôn. Bốn người hỗn chiến chỉ là trên chiến trường một vòng bụi bặm, tại phương biên mấy vạn dặm trên chiến trường, căn bản không có ý nghĩa. Theo thời gian trôi qua, song phương chiến tướng bắt đầu toàn diện đối chiến, đại quân đối đại quân, chiến tướng đối chiến tướng. Tại chiến tướng phương diện, Lữ Bố bọn người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giết đến Điển Vi bọn người chạy trối chết, không dám cùng bọn hắn giao chiến. Nhưng là Lữ Bố thủ hạ đại quân thì là nhanh chóng biến mất, địch nhân vô luận là số lượng hay vẫn là phẩm cấp đều chiếm cứ ưu thế. Tại tiếp tục như vậy, Lữ Bố tất nhiên sẽ thất bại. Giết lấy, Lữ Bố bọn người không biết là vô tình hay là cố ý đem Điển Vi năm người chậm rãi xua đuổi đến cùng một chỗ. Đợi đến Điển Vi năm người nhìn thấy đối phương thời điểm, thầm nghi không ổn. Bọn hắn lúc này mới phát hiện đây là Lữ Bố đám người kế sách, thông qua giao chiến, đem năm người tập hợp lại cùng nhau. Sau đó thông qua Lữ Bố trở chín người chiến lược, duy nhất một lần giải quyết bọn hắn. Các vị, lúc này là đền đáp chúa công thời điểm đến. Giết! Điển Vi trầm thấp quát. Tiếng hô của hắn, để mấy người khác cũng hạ quyết tâm, dù là chiến tử cũng không thể bị bắt làm tù binh. Năm người liên tiếp mở ra đại chiêu, năm cái cự nhân tại trong đại quân vô cùng dễ thấy. Bọn hắn bốn phía, Lữ Bố chín người đang chậm rãi xuống lại, nhìn xem to lớn hóa điện vi năm người, mỉm cười, cùng nhau bắt đầu thi triển riêng phần mình đại chiêu. Vô địch thiên hạ, phòng ngự vô song, ma thần giáng lâm. Trong mấy mắt, chín tên cự nhân xuất hiện, trên trận trực tiếp có 14 người cự nhân, lẫn nhau đại lượng đối phương. Từ riêng phần mình thân cao bên trên, liền có thể nhìn thấy thực lực của đối phương. Trong đó lấy Lữ Bố thân hình cao nhất, gần 50 trưởng hắn, là mạnh nhất tồn tại. Tiếp theo là Điển Vi, Hứa, Trử, Trương, Liêu bọn người. Yếu nhất muốn nói Tống Hiến. Vô hình khí thế bắt đầu vờn quanh bốn phía. Phu cận vô luận là Tào quân bắt đầu Lữ Bố quân, đều bị khí thế ép tới lui lại. Phương viên hơn 10 dặm chỉ có bọn hắn 14 người. Liên cả thiên không cũng bởi vì bọn hắn khí thế ngưng tụ, phát sinh biến đổi lớn. Lúc đầu đêm đen như mực không, bị nồng đậm tầng mây che đậy, nhưng làm 14 người khí thế trong nháy mắt xông phá tầng mây, lộ ra tầng mây phía sau cảnh tượng. Một vòng hạo nguyệt chính đang tỏa ra quang mang. Quang mang kia phía dưới thì là 14 người thân ảnh. Phu cận nhìn thấy loại này kỳ quan binh lính, đều nhao nhao sửng sốt. Ngay cả địch nhân trước mắt cũng không để ý, chỉ là ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời hạ nguyệt, đang nhìn nhìn những người khổng lồ kia, bị loại lực lượng này lây. Chiến tướng xúc thế không có tiếp tục bao lâu, lấy Lữ Bố dẫn đầu hoàn thành mà kết thúc. Một mình hắn thẳng hướng Điển Vi năm người, trong tay to lớn phương thiên hỏa kích bắt đầu tê thiên liệt địa. Kịch liệt cuồng phong bị Lữ Bố quấy khí, làm Điển Vi năm người híp mắt lại, nghiêm túc đối đãi Lữ Bố công kích. Đường Lữ Bố một kích này bị Điển Vi cùng Hứa Trừ hai người hai tay ngăn trở. Sau đó Hạ Hầu Uyên cùng Hạ Hầu Đôn trực tiếp công kích Lữ Bố. Hạ Hầu Uyên mũi tên nhắm ngay Lữ Bố con mắt, muốn một tiễn nổ đầu, giết chết Lữ Bố. Hạ Hầu Đôn trường thương thì là nhắm ngay ngựa xích thố, hắn muốn giết chết Lữ Bố đấu sức. Đối mặt Hạ Hầu hai người công kích, Lữ Bố không có phòng ngự cũng không có ngăn cản, thì là tiếp tục công kích Điển Vi cùng Hứa Trừ. Khi cong, liên tục hai tiếng nổ mạnh, Cao Thuận xuất hiện tại Lữ Bố trước người, to lớn tấm chắn chặn thân hình của hắn, cũng chặn Hạ Hầu Uyên hai người công kích. Một viên mũi tên chính ở trên bầu trời bay loạn, một thanh trường thương thì là đè vào trên tấm chắn. Cao Thuận cường đại phòng ngự, để bọn hắn công đã bị đánh vô dụng công, mà Lữ Bố công kích thì là áp chế Điển Vi cùng Hứa Trừ không thể động đậy. Lữ Bố cùng Cao Thuận trực tiếp đứng vững Điển Vi bốn người công kích, mặc dù còn có một cái nhạc tiến, nhưng là Lữ Bố phương diện còn có 7 người, bọn hắn 7 người liên thủ bắt đầu công kích nhạc tiến, giết đến nhạc tiến căn bản là không có cách ngăn cản, hắn cũng không thèm đếm xỉa, không để ý công kích của địch nhân, quyết định trong đó yếu nhất Tống Hiến, đại đao trong tay bắt đầu liều mạng công kích, mà Tống Hiến thì là cũng giống vậy, không ngăn cản, hai người lẫn nhau đổi thương, chết đi. Trương Liêu quyết định nhạc tiến một sơ hở, trường thương trong tay đánh vào nhạc tiến trên cổ, lập tức đánh nhạc tiến mắt nổi đom đóm, mấy người khác cũng nhao nhao công kích, mấy lần về sau, nhạc tiến đã hôn mê, to lớn hóa thân thể cũng tiêu tán theo. Nhìn xem thu nhỏ nhạc tiến, Trương Liêu đem hắn nắm lên, ném về trọng thương Tống Hiến, để hắn tạm thời trông giữ nhạc tiến, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Tống Hiến thì là tiếp nhận nhạc tiến, tại trong bao xuất ra dây thừng, đem nhạc tiến buộc chặt bên trên, đồng thời tại nhạc tiến trên thân trùng điệp đánh mấy lần, muốn bị vừa rồi thương thế báo thủ. Bất quá hắn rất có chừng mực, không sẽ trực tiếp giết nhạc tiến, chỉ là để nhạc tiến tụ thương, tỉnh hắn một hồi dãy rủa. Nhạc tiến bị bắt làm tù binh, Trương Liêu mấy người bắt đầu chuyển hướng Điển Vi bốn người, cùng Lữ Bố cùng nhau công kích. Điển Vi bốn người nhận 8 người công kích, ngăn cản càng thêm gian nan. Mắt thấy Điển Vi mấy người cũng phải bị cầm, lúc này Tào Tháo phát huy, chết hết cho ta. Một tiếng tức giận, chỉ mỗi ngày bên cạnh dài đến vạn trượng Tào Tháo hư ảnh xuất hiện, hắn một tay nắm như là sơn nhạc, trung điệp đánh về phía Lữ Bố. Nhìn công kích như thế, muốn một kích diệt sát Lữ Bố, nhưng là công kích này theo Lữ Bố, hoa nhi bất thực, còn không có sắp chết Điển Vi công kích có uy hiếp, nhanh chóng động thủ. Sau đó các ngươi mau mau rời đi, ta để ngăn cản quân địch. Lữ Bố hét lớn một tiếng, khu động ngựa xích thố, bay vọt lên giết hướng lên bầu trời hạ xuống cự bàn tay to. Phương thiên hỏa kích cùng bàn tay bắt đầu va chạm, tiếng vang ầm ầm truyền đi rất rất xa, liền cả thiên không đều xuất hiện vô số vết rách, phản phất là thượng thiên không chịu nổi hai người công kích. Lữ Bố đánh tan Tào Tháo một kích, tự thân cũng không chịu nổi, rơi xuống mặt đất hít sâu mấy lần mới bình phục khí tức. So sánh với Lữ Bố bình yên vô sự, Tào Tháo thế nhưng là trọng thương ngã xuống đất, thi triển pháp thuật hắn bị Lữ Bố phá đi, tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó liền hôn mê đi. May mắn Quách Gia kịp thời phát hiện, đem Tào Tháo an trí xuống dưới, không phải có thể hay không thức tỉnh cũng không biết. Chương 520, tử chiến Tào Tháo hôn mê, để Quách Gia thập phần đau đầu. Mắt thấy Điển Vi bọn người nguy hiểm, hắn cũng không lo được quá nhiều, tiếp nhận chiến trường quyền chỉ huy, mệnh lệnh dũng mãnh cấp đại quân bắt đầu trùng kích chiến tướng chiến trường, dùng dũng mãnh cấp cường đại thể chất ngăn cản cái kia vô hình khí thế. Khoan hãy nói, thật làm được. Dũng mãnh cấp xích huyết thiết kỵ, một cái đẩy một cái, rốt cục vọt vào chiến trường. Sau đó bọn hắn bắt đầu cứu vớt Điển Vi mấy người. Nghĩa vô phản cố đối cự nhân địch nhân bắt đầu liều chết công kích. Bọn hắn công kích mặc dù nhỏ yếu, nhưng là đối với Trương Liêu bọn người thế nhưng là rất phiền phức. Đến không hết dũng mãnh cấp kỵ binh, cho uy hiếp của bọn hắn cũng là không nhỏ. Liều mạng bọn hắn, có thể cho mình tạo thành yếu ớt tổn thương. Thương hại kia mặc dù tiểu, nhưng là không chịu nổi nhiều địch nhân. một cái không được 100 cái, 100 cái không được liền 1 vạn cái. Dù sao Trương Liêu bọn người là to lớn hóa thân thể, làm thành một vòng duy nhất một lần có thể có mấy ngàn mấy vạn người đồng thời công kích. Nếu như công kích những đại quân này, sẽ cho Điện Vi mấy người cơ hội. Công kích Điện Vi mấy người sẽ bị đại quân chậm rãi hao hết sạch thể lực. Vô luận là một cái kia, đều không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Này, thêm nhanh công kích, nhất định phải tại cầm kế tiếp. Trương Liêu giống to một tiếng, bắt đầu toàn lực công kích. Về phần đại quân công kích, hắn thì là không quan tâm, chỉ cần tại cầm xuống một tên đỉnh cấp chiến tướng, lần chiến đấu này mục đích của bọn hắn liền tới tay. Trương Liêu bộc phát, để mấy người khác cũng bắt đầu liều mạng, mấy người đồng tâm hiệp lực, Điền Vi mấy người trung quy là ngăn cản không nổi, nhao nhao bị đánh phá đại chiêu, chấm dãi co lại nhỏ lại. Trương Liêu mấy người cũng không chịu nổi, công kích Điền Vi trong khoảng thời gian này, bị vô số dũng mãnh cấp đại quân giết thể lực chống đỡ hết nổi, mấy người kỹ năng bị đánh phá, đã rơi vào đại quân đang bao vây, còn có mấy người đại chiêu sắp phá mất. Nhanh, bắt đi cái kia sử dụng cung tiễn, sau đó các ngươi đi, ta ngăn cản địch nhân. Trương Liêu gặp đây, hét lớn một tiếng, mấy người còn lại gặp đây, cùng nhau thẳng hướng Hạ Hầu Uyên, đem hắn mấy lần bắt lấy, sau đó bắt đầu cùng Tống Nhân Hiệp, cùng tú binh nhạc tiến cùng một chỗ, chuẩn bị giết ra khỏi chúng đây. Nhưng là lúc này bọn hắn đã bị vây quanh, muốn phá vây ra ngoài, thập phần khó khăn. Nếu như chỉ là tinh nhuệ cấp đại quân vây quanh, bọn hắn còn có thể ra ngoài, nhưng là dũng mãnh cấp tăng thêm tiêu dũng đại quân xuống lại, bọn hắn cũng là phá vây vô vọng. Cao Thuận gặp đây, cho mấy người khác ra chỉ phòng ngự kỹ năng, chính mình thì là lưu ngay tại chỗ. Các ngươi đi mau, chúa công nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, ta đến đoạn hậu. Cao Thuận đoạn hậu, để mấy người tăng nhanh phá vây. Một mặt quân địch bị Cao Thuận cường đại phòng ngự ngăn cản, để tốc độ của bọn hắn thêm nhanh hơn không ít. Đáng tiếc bên ngoài hay vẫn là có rất nhiều quân địch. Những chiến tướng khác gặp đây, nhao nhao bắt đầu đoạn hậu. Các ngươi đi mau, địch tướng nhất định phải mang về U Châu. Đây là Tang Bá thanh âm. Đoạn hậu hắn điên cuồng công kích quân địch, hấp dẫn địch nhân lực chú ý, sau đó là Hách Manh Tào Tính Thành Liêm ba người. Cuối cùng chỉ có Ngụy Tục cùng Tống Hiến chạy ra vòng đây. Hai người liếc nhau, đội vàng tăng thêm tốc độ, hướng về U Châu bốn chỉ. Lại nhìn trên chiến trường, Lữ Bố khôi phục khí tức về sau, phương thiên họa kích bốn phía bay múa, giết đến địch nhân sát chết khắp nơi, giết lấy giết lấy, vậy mà giết thấu quân địch. Về tới đại quân bản trong trận, Tào quân vì cứu viện Điện Vi mấy người, đem công kích trung tâm bỏ vào chiến tướng trên chiến trường. Nơi này thì là công kích yếu đi rất nhiều, để Lữ Bố quân có thể còn sống. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện các tướng sĩ đều rất mệt mỏi, nhất là cung tiễn thủ đại quân, càng là ngồi sập xuống đất. Binh sĩ môn, các ngươi sợ chết à? Lữ Bố đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn hấp dẫn sĩ tốt nhóm chú ý cẩn thận hồi tưởng Lữ Bố. Bọn hắn cùng kêu lên giống to, chúng ta không sợ. Rất tốt, hôm nay chúng ta hẳn phải chết, nhưng là cho dù là chết, cũng phải đứng đây chết. Đều đứng lên, cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay, theo ta giết địch. Giết! Lữ Bố lần nữa hét lớn một tiếng, đồng thời tại trong đại quân vừa đi vừa về bút đầu, đem mấy câu nói đó lặp đi lặp lại cường điệu. Đợi đến sống sót đại quân cũng nghe được về sau, Lữ Bố mở ra kỹ năng Từ Chiến. Này kỹ năng vừa ra, tất cả tướng sĩ thể lực hoàn toàn khôi phục, đồng thời thực lực gấp bội, nhưng là tiêu hao chính là sinh mệnh lực của bọn hắn. Lúc đầu nhánh đại quân này là công phạt Tịnh Châu chủ lực, nhưng là bởi vì Tào Tháo át chủ bài ra hết, để bọn hắn trở thành tiêu hao Tào quân tồn tại. Cái này khiến đại quân một chi có cô hoàng khí, nhưng đây là Lý Dịch cùng chủ soái mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có nghe từ. Lữ Bố lợi dụng cô này hoàng khí, đưa nó hóa làm lực lượng, để đại quân trở nên càng mạnh, làm vì bọn họ trận chiến cuối cùng thủ đoạn, liều chết tác chiến Lữ Bố quân, phát huy ra to lớn lực phá hoại. Đã mệt mỏi cung tiễn đại quân lần nữa bắt đầu phát huy, hải lượng mũi tên lần nữa lên không, cho Tào Tháo quân tạo thành thương tổn cực lớn. Vô số thuẫn binh giáp bắt đầu trùng kích Tào quân đội hình, dùng trong tay bọn họ tầm chăn đánh địch nhân, nện choáng địch nhân về sau, dẫm lên địch người thân thể, tiếp tục tiến lên. Tầm chắn binh đằng sau, đại đao binh bắt đầu tụ lực, nếu thuẫn binh giáp bị diện sát trong không, liền là bọn hắn ra sân thời điểm. Lữ Bố quân phát huy, để đoạn hậu mấy người bắt đầu tụ lại, mượn nhờ đại quân trùng kích, bắt đầu sát thương địch nhân, có đỉnh cấp chiến tướng trợ giúp, đại quân lực sát thương bắt đầu tăng gấp bội. Nhưng là số lượng của địch nhân nhiều lắm, số lượng của bọn họ có quá ít. Chiến đấu từ nửa đêm một mực tiếp tục đến ngày thứ hai buổi trưa, một tên sau cùng Lữ Bố quân đã ngã xuống, trên trận chỉ còn lại có mấy tên chiến tướng mà thôi. Lữ Bố ngựa xích thố bởi vì thụ thương bị Lữ Bố thu hồi, trên người hắn hoa lệ áo giáp cũng rách nước. Đêm qua kịch chiến, để hắn thể lực tiêu hao hơn phân nửa. Không chỉ có là Lữ Bố, Trương Liêu bọn người cũng là như thế. Bọn hắn chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng khí lực, thoát đi là không thể nào. Ha ha, ha ha, ai dám tại ta một trận chiến? Lữ Bố nhìn xem chậm rãi đi tới quân địch, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn hét lớn, để cho địch nhân dọa một đầu, đội vàng sau lùi lại mấy bước, mới là đình chỉ. Lữ Bố cho dù trọng thương như thế, cũng không phải bọn hắn có thể một trận chiến. Điền Vi mấy người thương thế có một điểm chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cùng Lữ Bố bọn người không sai biệt lắm. Chiến đấu là đừng nghĩ, Tào Tháo thì là khôi phục thần trí, biết được Nhạc Tiến cùng Hạ Hầu Uyên bị bắt về sau, thần sát thập phần phẫn nộ, biết Lữ Bố mấy người tình huống về sau, hạ lệnh cùng tiễn diệt sát chi, Tại hải lượng mưa tên phía dưới, Lữ Bố mấy người đứng tại chỗ, binh khí trong tay biến mất, áo giáp cũng là đặt ở trong bao, cuối cùng bị mũi tên bao phủ. Đến tận đây Tào Tháo tại Tịnh Châu chiến thắng, nhưng là chiến thắng hắn một điểm vui mừng đều không có. Phía sau là quét dọn chiến trường thời gian. Tào Tháo đứng trên xe, nhìn xem dưới chân một vỏ huyết thủy, đó là hắn phun ra huyết thủy. Tấn cấp đỉnh cấp mưu sĩ hắn, còn không phải là đối thủ của Lữ Bố. Xem ra hắn có chút sốt ruột. Chúa công, ngài không có sao chứ? Không biết qua bao lâu, Quách Gia trở lại đứng trên xe. Nghe Quách Gia, Tào Tháo lắc đầu. Quân ta còn thừa bao nhiêu? Chúa công, quân ta dũng mãnh cấp đại quân toàn quân bị diệt. Tiêu Dũng còn thừa 3000 vạn, tinh nhuệ còn thừa 51 ức. Xem ra Lữ Bố là quyết định quân ta chủ lực. Sau đó Tịnh Châu nguy đã. Quách Gia nói, sắc mặt có chút khó coi. Tào Tháo cũng kém không nhiều, coi là át chủ bài ra hết hắn có thể chiến thắng Lữ Bố, sau đó mang theo thắng lợi chi sư thu phục Ti Lệ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới là kết cục này? Đừng nói Ti Lệ, ngay cả Tịnh Châu đều nguy hiểm. Nếu Lữ Bố mấy người phục sinh, dù là xuất lĩnh đại quân tinh nhuệ, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Cái kia biện pháp phải chăng có tác dụng? Tào Tháo hỏi lần nữa. Cái này, thuộc hạ không biết, muốn xem bọn hắn đến lúc đó mới biết được. Có lẽ có dùng, có lẽ vô dụng. Quách Gia như nói thật nói, đạt được Quách Gia trả lời. Tào Tháo nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói. Trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Lữ Bố bọn người chiến bại tin tức phi tốc truyền bá, để Lưu Bị cùng Tôn Quyền có chút dao động, muốn công kích Lý Dịch cùng Hoàng Trung. Nhưng là Tịnh Châu tin tức xác thật không có truyền đến, hai người bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đem lá bài tẩy của mình một chút xíu để lộ. Đại quân bắt đầu gia tăng, Tiêu Dũng đại quân bắt đầu chậm rãi gia tăng, chậm rãi cho Lý Dịch quân làm áp lực, Lưu Bị cùng Tôn Quyền tăng binh, để Lý Dịch rất là im lặng. Chỉ cần tại Vũ Châu lần nữa điều binh lực, lần này Tiêu Dũng đại quân không có, nhưng là Lý Dịch còn có dũng mãnh cấp đại quân, chọn vẹn 2 ức dũng mãnh cấp đại quân, phân biệt gia nhập hắn cùng Hoàng Trung đại doanh, để Lưu Bị cùng Tôn Quyền càng thêm không dám vọng động. Lữ Bố chiến tử ban đêm hôm ấy, hắn liền thu đến Trần Cung đưa tới thư tín. Đọc xong thư tín, thập phần vui vẻ, ngay cả cơm tối đều nhiều ăn thật nhiều. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Tào Tháo nguy hiểm giảm mạnh. Lý Nho sau khi xem xong, thần sát thập phần hưng phấn. Đi qua thư tín thượng tin tức, hắn biết Lữ Bố mấy người bắt làm tù binh 4 tên chiến tướng, trong đó có nổi tiếng Nhạc Tiến cùng Hạ Hầu Uyên, làm Tào Tháo dưới trướng đỉnh cấp chiến tướng. Hắn nhưng là nghe nhiều nên thuộc, mà khác Lý Điện cùng Tại Cấm cũng là nghe nói qua nhiều lần. Có thể tù binh 4 người bọn họ, là hắn vạn lần không ngờ. Ừm, đại hỉ, đại hỉ, ha ha. Lý Dịch nghe vậy, cười ha ha. Nhưng ai nấy đều thấy được tâm tình của hắn rất tốt. Bắt làm tù binh Tào Tháo tứ tướng, Tào Tháo tiềm lực giảm mạnh. Lúc đầu làm Tam Vương mạnh nhất hắn, cho dù là Lưu Bị liên thủ với Tôn Quyền, cũng mẹn mẹn có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Nhưng là hiện tại, 3 người bọn họ sức chiến đấu không sai biệt lắm, thủ hạ chiến tướng nhân số cũng là bắt đầu cân đối. Tào Tháo từ lúc đầu 6 tên đỉnh cấp chiến tướng biến thành bây giờ 3 người, mưu sĩ từ 4 người biến thành 3 người, thực lực giảm xuống một nửa. Chúc mừng chúa công, Tịnh Châu đem thuộc về chúa công. Tào Tháo tất nhiên sẽ từ bỏ Tịnh Châu, không phải hắn đem đối mặt Phụng Tiên đám người công kích lần nữa. Điền Phong cũng bắt đầu chúc mừng, nói Lý Dịch càng thêm vui vẻ. Chỉ có Hy Chí Tài cùng Cổ Hủ không có mở miệng, mà là trầm tư không nói. Hai người bọn họ động tác, để Lý Dịch nụ cười trên mặt bắt đầu thu liễm, cẩn thận về nghĩ những tin tức này, nhìn xem phải chăng có lỗ thủng. Chúa công, lúc này mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng là không thể khinh thường. Tào Tháo cùng Quách Gia không phải thiện giả, tất nhiên sẽ có hậu thủ, cần trọng điểm phòng bị bọn hắn. Hồi lâu sau, Hy Chí Tài mở miệng, lời của hắn để Lý Dịch trọng trọng gật đầu. Tào Tháo khó chơi hắn đã sớm biết, đồng thời một mực đang coi trọng Tào Tháo, không thể có nửa điểm qua loa. Nhưng là hắn không biết Tào Tháo sẽ hay không mượn nhờ lần này chiến bại làm cho gì. Chúa công, phải cẩn thận tù binh mấy người, ta lo lắng Tào Tháo chơi lừa gạt. Hy Chí Tài về sau, Cổ Hủ bắt đầu phát biểu, hắn chấn động đến chúng tâm thần người câu chiến. Nếu hắn nói là sự thật, cái kia đại lao thế nhưng là nguy hiểm. Nhưng là nghĩ lại, có Trương Giáp phòng ngự, đại lao hẳn là vạn vô nhất thất, bất quá không thể khinh thị. Ai biết Tào Tháo trong tay có bảo vật gì, vạn nhất có thể áp chế Trương Giáp, cái kia sẽ không hay. Truyền mệnh lệnh của ta, để Lữ Bố bọn người tạm thời đợi tại Vô Thiên Hành, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Dịch kịp thời hạ lệnh. Chương 521, Tào Tháo thất vọng mùng 10 tháng 4. Khoảng cách Tịnh Châu chiến dịch đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Tào Tháo một mực chờ đợi tin tức. Thế nhưng là 7 ngày trôi qua, cái gì cũng không có truyền đến. Đến tận đây hắn triệt để từ bỏ chờ đợi, cùng dưới trướng đám người sau khi thương nghị, quyết định từ bỏ Tịnh Châu, đem tất cả lực lượng chuyển rời đến Lương Châu. Sau đó cùng Lưu Bị cùng Tôn Quyền cộng đồng công kích Lý Dịch. Lúc đầu tại cuối tháng 3 kỳ, Tào Tháo nghe theo Quách Gia đề nghị, cho mấy tên chiến tướng pháp bảo cường đại. Cái kia pháp bảo uy lực rất mạnh, nhưng không phải dùng cho chiến đấu, mà là dùng cho thoát khỏi tù khốn, là chuyên môn dùng để chạy trốn. Vì chính là để chiến tướng bị bắt làm tù binh về sau, tốt chạy trốn, thậm chí có thể mang theo mấy người cùng một chỗ đào tẩu. Đây là Tào Tháo cùng Quách Gia kế sách, hy vọng có thể cứu ra bị Lý Dịch cầm tù Tư Mã Ý bọn người, nhưng là thất bại. những cái kia bảo vật hoặc là vô dụng, hoặc là chính là không có tác dụng, để Tào Tháo không công vui vẻ một trận. Liên miên nửa tháng tiểu mưa rốt cục tạnh nghỉ, phương Bắc đại địa rốt cục nên đón ấm áp thái dương. Cái này khiến Lý Dịch rất là vui vẻ, tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp dưới, cả người đều lộ ra tinh thần rất nhiều. Đồng thời Vũ Châu chuyển tới tốt lắm tin tức, cũng làm cho hắn dương dương đắc ý cái này không. Đứng tại trên tường thành, nhìn phía xa cảnh vật, rất có tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Phía sau hắn, Triệu Vân người mặc bạch giáp, cầm trong tay ngân thương, yên lặng nhìn chăm chú lên Lý Dịch, phản phất người không có hảo ý tới gần. Đạp đạp, theo một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, hấp dẫn Triệu Vân lực chú ý nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Chờ nhìn thấy người tới, đem lực chú ý lần nữa thả lại Lý Dịch trên thân. "Chúa công, công đài gửi thư." Điền Phong một đường chạy chậm, đem phong thư trong tay đưa cho Lý Dịch. Sau đó mới là bắt đầu bình phục vận động dữ dội mang tới mọi bệnh. Tiếp nhận Điền Phong phong thư trong tay, Lý Dịch bắt đầu quan sát. "Chúa công, bị bắt Tào Tháo chiến tướng, có mấy người tay cầm bảo vật, một lần vây khốn trường giác, đồng thời mang theo mấy người khác chuẩn bị thoát đi đại lao. May mắn Lữ Bố bọn người ở tại bên ngoài chờ đợi. Một phen sau khi chiến đấu, lần nữa đem bọn hắn bắt sống. Đồng thời Trương Giác cũng đột phá bảo vật hạn chế, nổi trận lôi đỉnh. Tướng, nhìn xem thư tín thượng chưa biết, Lý Dịch mồ hôi lạnh hay vẫn là chảy xuôi. Thầm nghĩ thật sự là nguy hiểm. Nếu như tù binh người chạy trở về, đôi kia Tào Tháo ba người thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Lúc này rút ngắn cùng Vũ Châu thực lực, để Lý Dịch khổ công uổng phí. May mắn cổ hủ đám người đề nghị, không phải Tư Mã Ý bọn người nếu chạy ra, hậu quả khó mà lường được. Xem hết gương, Lý Dịch lao đi mồ hôi lạnh. Tiếu Dung lần nữa hiển lộ, đã Tào Tháo chư tướng không có chạy trốn thành công, cái kia liền không bao giờ còn có thể thành công. Bởi vì Trương Giác nhất định nổi giận. Đừng tưởng rằng Trương Giác là cái tốt tính, đó là tại không có treo chọc hắn tình huống dưới, có can đảm khởi binh tạo phản, đồng thời thi triển bí thuật chặt đứt long mạch. Như thế nào là thiện giả? Nếu nghiêm túc, thế nhưng là vô cùng cương đại. Nguyên Sáng, truyền mệnh lệnh của ta, để sử Á Hỏa nhanh điều tra Tịnh Châu tình huống, nhìn xem Tào Tháo có động tác gì, nhanh chóng hồi báo. Còn cái khác hai vương tin tức, tạm thời có một kết thúc. Thu hồi thương, trực tiếp đối Điền Phong truyền đạt lĩnh mệnh. Điền Phong nghe xong sững sờ, không nói hai lời, lần nữa bắt đầu chạy. Phải ngồi trận pháp truyền tống đi tìm sử Á đem mệnh lệnh này truyền đạt. Đợi đến Điền Phong sau khi đi, Lý Dịch nhìn về phía Triệu Vân. "Từ Long, chúng ta đi ra xem một chút, nhìn xem Lưu Bị động tĩnh, là thời điểm bắt đầu chiến đấu." Lý Dịch nói xong, Triệu Vân khẽ gật đầu, đi theo Lý Dịch, đi ra thành dò xét địch tình đi. Không biết qua bao lâu, một đạo thân ảnh màu xanh bắt đầu ở Tịnh Châu đại địa bên trên bu trì. Tốc độ của hắn nhanh chóng, thậm chí đuổi được một chút cực phẩm chiến mã, giống như một đạo khói xanh, tại Tịnh Châu bốn phía phiêu đãng. Mẹn mẹn ba ngày, liền đem toàn bộ Tịnh Châu đi khắp, sau đó biến mất tại tiểu thành trận pháp truyền tống bên trên. Ngay tại lúc đó, Lý Dịch tới bên này một người. "Chúa công, đã xác minh, Tào Tháo từ bỏ Tịnh Châu, binh tướng lực cùng tiền tài đều chuyển rời đến Lương Châu. Đại Hán tiên tử cũng từ Trường An đến Lũng Thành. Hiện tại Tịnh Châu căn bản không đề phòng." Sử A lời nói, để Lý Dịch trùng điệp gật đầu. Đáp án này, cùng lưu sĩ nhóm thương nghị cơ bản đã cướp. Tào Tháo mặc dù chiến thắng Lữ Bố, nhưng là tổn thất to lớn, át chủ bài đều bị hao hết sạch, chỉ còn lại có đại quân tinh nhuệ, như thế nào là Lữ Bố đối thủ? Đồng thời chiến tướng tổn thất nhiều người, để đại quân sĩ khí cũng gia tăng chậm chạp, lần sau tái chiến có thể hay không ngăn cản đều là không biết. Hiện tại Tào Tháo biện pháp duy nhất liền là cùng Lưu Bị cùng Tôn Quyền đồng thời công kích, để Lý Dịch chia binh thiếu phương pháp, như thế mới có cơ hội đạt được thắng lợi. Về phần Lý Dịch cần phải làm là tận khả năng đem binh lực tập kết, phòng ngừa bị Tam Vương tiêu diệt từng bộ phận. "Rất tốt, ta đã biết." Sử A vất vả, Lý Dịch bố vỗ Sử A bả vai, vui vẻ nói ra. Sử A đạt được Lý Dịch tán thưởng, tâm tình cũng thật là tốt. Nhiều ngày đến buôn ba mọi mệnh trực tiếp quét sạch sành sanh, toàn thân tràn đầy lực lượng, vì chúa công hiệu lực, muôn lần chết không chối tử. Sử A nói một câu lấy lòng, để Lý Dịch tâm tình càng thêm thư sướng. Đám người còn lại nhìn thấy Lý Dịch vui vẻ, tâm tình cũng là không tệ. "Chúa công, ta đề nghị để Phụng Tiên bọn người tốc độ chiếm lĩnh Tịnh Châu, sau đó đem một chút không trọng yếu thành trì giao cho dị nhân đi quản lý. Chúng ta tập kết binh lực, chuẩn bị cùng Tam Vương chiến đấu. Lần chiến đấu này, nhất định phải bình định phương Bắc, không phải sẽ bị đẩy vào chiến tranh vũ bùn. Như thế hết thảy đều là uổng phí." Lý Nho gặp đến không sai biệt lắm, bắt đầu nhắc nhở Lý Dịch. Nghe được Lý Nho, Lý Dịch thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn xem đông đảo mưu sĩ, đối bọn hắn gật gật đầu, để bọn hắn tiếp tục. Mấy ngày nay thương thảo, mưu sĩ nhóm đã đem sau này đường xác định, chỉ là đang chờ đợi tin tức xác thực thôi. Bây giờ Sử A đưa tới tin tức, bọn hắn cũng phải vì về sau tiến hành mưu đồ. "Chúa công, ta đề nghị hai tuyến tác chiến, phụ trước cầm xuống Tịnh Châu, về sau trực tiếp công kích Lương Châu. Chúng ta thì là công kích tỷ lệ, để Hán Thăng cùng Tôn Quyền tiếp tục giằng co. Chỉ cần hai tuyến một phương thắng lợi, phương Bắc nhất định." Lý Nho tiếp tục cái thứ nhất phát biểu, đồng thời cái khác mưu sĩ đều là vì Lý Nho kế sách gia tăng phần thắng. Nghe xong mưu sĩ nhóm, Lý Dịch nhìn về phía Điền Phong. Bây giờ Vũ Châu có Trần Cung tọa chấn, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là cầm xuống Tịnh Châu về sau, cần phải có người đi tọa chấn. mà người này lựa chọn là Điền Phong tốt nhất. Tại Vũ Châu, xử lý chính vụ Trần Cung là đệ nhất, cái kia Điền Phong liền là thứ hai, cương trực công chính hắn là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Lý Dịch ánh mắt, Điền Phong cũng biết mình vận mệnh. Mặc dù đối với chiến sự không phải quá lành nghề, nhưng là có thể đi theo chúa công mới là tốt nhất hiện ra từ thủ đoạn của ta. Đương nhiên Lý Dịch để hắn đi Tịnh Châu, hắn cũng chỉ có đi. Thuộc hạ nguyện ý tiến về Tịnh Châu, tạm làm quản lý Tịnh Châu. Không đợi Lý Dịch mở miệng, Điền Phong nói thẳng. Nghe được Điền Phong, Lý Dịch cầm ra bản thân quan ấn. Một bên Lý Nho thì là bắt đầu viết. Đợi đến viết xong, Lý Dịch tin lên chính mình ấn tỷ. Điền Phong bổ nhiệm liền hoàn thành. Hội nghị sau khi kết thúc, Điền Phong cầm nghị định bổ nhiệm, đi Vô Thiên Thành tìm tới Lữ Bố mấy người, đem Lý Dịch mệnh lệnh truyền đạt. Sau đó sớm liền chuẩn bị xong đại quân bắt đầu xuất phát. 3 tỷ đại quân tinh nhuệ hướng về Tịnh Châu nhanh chóng tiến lên. 10 ngày sau, đem chọn cái Tịnh Châu đặt vào Lý Dịch bản đồ, để Lý Dịch địa bàn lập tức mở rộng một nửa. Đương nhiên, Tịnh Châu dân tâm kiến thiết đều vô cùng thấp, muốn để cao những này chỉ số, liền muốn nhìn Điền Phong thủ đoạn. Mặt khác liền là dùng thời gian chậm rãi xóa đi Tào Tháo ân ký. Lữ Bố chiếm lĩnh Tịnh Châu về sau, lưu lại 500 triệu đại quân làm Tịnh Châu quân bảo vệ thành. Sau đó mang theo 2,5 tỷ đại quân, thẳng hướng phương Tây Lương Châu, chuẩn bị cùng Tào Tháo lần nữa chiến đấu. Lần này hắn muốn nhìn Tào Tháo lấy cái gì ngăn cản hắn. Tào Tháo từ bỏ Tịnh Châu, Lưu Bị cùng Tôn Quyền sớm đã có nghe thấy, nhưng là không nghĩ tới Lý Dịch như vậy lòng tham, lại có để mắt tới Lương Châu. Đây chính là để cho hai người lo lắng. Nếu Lương Châu lần hai lâm vào Lý Dịch trong tay, cái kia Lý Dịch liền đại thế đã thành, rất khó ngăn cản. Nhưng là muốn công kích Lý Dịch, lại sợ Lý Dịch trả thù. Tào Tháo mạnh mẽ như vậy, át chủ bài đều bị Lý Dịch diện sát trống không. Hai người bọn họ thế nhưng là không có nửa điểm lòng tin. Dù là mưu sĩ nhóm cùng một chỗ đề nghị đồng ý Tào Tháo chiến pháp, cùng một chỗ công kích Lý Dịch, dùng đại quân phân ra thắng bại, hai người như cũng không có quyết định. Tôn Quyền cùng Lưu Bị chần chờ, để Tào Tháo thất vọng. Bây giờ trọng yếu nhất chính là thời gian, chỉ cần đoạt tại Lý Dịch an định lại trước đó, diệt giết hắn sinh lực, cái kia ba người bọn họ mới có phần thắng. Không phải tại đỉnh cấp lực lượng trước mặt không cách nào chiếm ưu tình huống dưới, đợi đến địch nhân yên ổn, cái kia phần thắng càng thêm nhỏ bé. Không biết vì sao hai người như thế do dự, cũng không giống như bọn họ trước kia a cùng mình chiến đấu thời điểm, quả quyết phi phàm bọn hắn đi nơi nào. Vì thế Tào Tháo tìm đến Quách Gia, hy vọng nghe một chút ý kiến của hắn. Quách Gia giải Tào Tháo nghi hoặc sau, trực tiếp chỉ phương Nam. Nhìn xem Quách Gia thủ thế, Tào Tháo trầm tư một hồi, đợi đến hắn nghĩ tới Quách Gia muốn nói lời, sắc mặt rất là âm trầm, chẳng lẽ không có những biện pháp khác. Tào Tháo biết rõ còn cố hỏi. Quách Gia nghe vậy lắc đầu, không hề nói gì, chỉ là dùng con mắt nhìn xem Tào Tháo con mắt, cái kia ánh mắt trong suốt bên trong, trực tiếp để Tào Tháo thua trận, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Hồi lâu sau, Tào Tháo lắc đầu, để Quách Gia đi xuống trước nghỉ ngơi. Quách Gia sau khi đi, Tào Tháo đi ra khỏi cửa phòng, nhìn hướng phía Nam, ở vào lũng thành Nam bên cạnh đình viện, chiếm diện tích rộng rãi, nơi đó là Tào Tháo vì thiên tử chuẩn bị hành cung. Hắn hiện tại mặc dù là một nước chi chủ, nhưng là vẫn như cũng là hắn thần, thiên tử như cũng ở trên hắn. Lúc đầu di chuyển Lương Châu trước đó, Quách Gia liền đề nghị giết chết thiên tử, hoặc là đem thiên tử giao cho Lý Dịch, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay Thành Lưu Bị cùng Tôn Quyền lòng nghi ngờ trọng điểm, sợ hắn dùng thiên tử làm cái gì văn chương, bây giờ muốn để Tam Vương đồng tâm hiệp lực, trừ phi giết chết thiên tử. Nhưng là giết thiên tử, hắn liền là danh phủ kỳ thực hắn tặc, là đại nghịch bất đạo, điểm ấy hắn hay vẫn là làm không được. Ai, thật dài thở dài, nói rõ Tào Tháo tâm tình vào giờ khắc này có thất lạc, có bi thương, còn có một chút điểm mừng rỡ. Hắn trung quy là một cái người Hán, là Hán thần, điểm ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tào Tháo nhắm mắt lại, đứng ở trong sân rộng, thưởng thụ ánh nắng ấm áp, thật lâu không nói. Đợi đến Tào Tháo mở mắt lần nữa, ánh mắt của hắn lần nữa tràn ngập sắc bén, lấy trước kia cái dám khắp thiên hạ người tác chiến Tào Tháo trở lại. Tịnh Châu cùng Ti Lệ mất đi, để hắn hiểu được một việc, dựa vào những người khác là không có ích lợi gì, chỉ có dựa vào chính mình. Chương 522, công kích Lưu Bị cuối tháng tư kỳ. Lữ Bố quân thẳng tắp thẳng hướng Tịnh Châu, bị Tào Tháo lấy ưu thế binh lực ngăn cản. Hai quân triển khai chưa từng có chiến đấu. Trận chiến đấu này, Tào Tháo bố trí đại lượng bẫy dập, để Lữ Bố quân tiến lên khó khăn, một lần lâm vào đỉnh trệ hoàn cảnh. Vì thế, Lý Dịch quyết định từ Ti Lệ tìm kiếm đột phá khẩu, muốn chính diện đánh bại Ti Lệ Lưu Bị. Chỉ cần Ti Lệ bị cầm xuống, Lương Châu liền sẽ lâm vào hai mặt thụ địch trạng thái. Bởi như vậy, Tào Tháo liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vì đạt tới cái này một mục đích, Lý Dịch hạ lệnh để Lữ Bố ngăn chặn Tào Tháo, đồng thời để Hoàng Trung cẩn thận Tôn Quyền công kích. Sau đó liền cùng Triệu Vân bọn người phát khởi đối Lưu Bị công kích. Ở vào Ti Lệ Hà Đông quận Bình Yên thành, là Lưu Bị lần này chỉ huy nơi trốn, cũng là phòng ngự Lý Dịch đạo thứ nhất phòng tuyến. Hắn thấy mỗi một tòa thành thị đều là ngăn cản Lý Dịch tiến lên tốt nhất chướng ngại. Tại sắp xếp của hắn dưới, vô số đại quân đem Ti Lệ đa số thành trì chiếm lĩnh, đem bọn hắn biến thành quân sự thành trì, còn cư dân an tâm trong thành ở lại chính là. Dù sao Ti Lệ không phải hắn, hắn nghĩ muốn làm thế nào liền làm như thế đó. Tào Tháo cũng nói không nên lời cái gì, thậm chí cư dân sợ hãi phía dưới, tại hắn cực lực hướng dẫn trốn vào Ích Châu, để tiềm lực của hắn tăng nhiều, đây là trợ giúp Tào Tháo ngăn cản Lý Dịch phụ thuộc phẩm. Vô luận là Tào Tháo hay vẫn là Tôn Quyền cũng sẽ không nói cái gì. Bình Âm thành trì bên trên, Quan Vũ, Trương Phi hai người lo lắng bắt đầu triệu tập binh lực, bởi vì Lý Dịch đại quân sắp tới liền đến. Thu đến tin tức này thời điểm, Từ Thứ liền thông chi Lưu Bị cẩn thận Lý Dịch công kích, nhưng là Lưu Bị không có để bụng. Đợi đến Lý Dịch tới, hốt hoảng không còn hình dáng. Quân sư Từ Thứ cùng Bàng Thống nhìn đến đây, rất là im lặng. Xem ra chúa công còn không có từ Tào Tháo cưỡng ép thiên tử trong sự tình đi ra. Đây đối với Tam Vương liên hợp có rất lớn chỗ xấu. Thiên tử nếu tồn tại, đối Tam Vương tới nói cũng là rất lớn tai hại. Nếu Tam Vương đi ra một bước kia, thiên tử tất nhiên muốn biến mất. Không phải bọn hắn những thuộc hạ này vì sao chém giết đến nay, không phải là vì hậu thế giành địa vị, vì chính là để tên của mình trong lịch sử viết xuống trùng điểm một bút. Một điểm cuối cùng liền là triển hiện tài hoa của mình. Trong loạn thế chỉ có chiến tranh mới có thể thể hiện một người năng lực lớn nhất. Chúa công, hai vị tướng quân, an tâm chớ đội. Địch nhân còn có mấy canh giờ mới sẽ tới. Đồng thời đây chỉ là ti lệ đạo thứ nhất phòng tuyến. Nó tồn tại mục đích đúng là phán đoán đũ châu lực công kích. Coi như bị cầm xuống, cũng không tính là gì. Từ Thứ lại một lần nữa giải thích nói. Thế nhưng là Lưu Bị bây giờ không tại trạng thái. Trước kia cái kia hắn cuối cùng chưa có trở về. May mắn Quan Vũ cùng Trương Phi không có một tia biến hóa. Bất quá chiến tướng hiếu chiến để hai người bọn họ không tán đồng Từ Thứ. Nguyên thẳng tiên sinh, làm sao người ta cảm thấy là tại cho là ta quân thất bại? Quan Vũ khó chịu mà hỏi. Không chỉ có là Quan Vũ, Trương Phi cũng nhìn hằm hằm Từ Thứ. Mặc dù trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trên thực tế, bọn hắn xác thực không bằng Vũ Châu. Đúng là như thế. Rất không nguyện ý nghe được lời như vậy ngữ. Nghe Quan Vũ cùng Trương Phi nhìn hằm hằm, Từ Thứ biết hắn sai, không nên ở thời điểm này nói ra lời như vậy. Xem ra Lưu Bị dị dạng ảnh hưởng tới hắn, để hắn đã mất đi phán đoán. Hai vị tướng quân, ta không phải ý tứ kia, ta nói sai. Từ Thứ quả quyết thừa nhận sai lầm. Phòng ngừa Quan Vũ cùng Trương Phi tiếp tục dây dưa tiếp, trước mắt trọng yếu nhất liền là tổ chức đại quân, chuẩn bị nên đón Lý Dịch công kích, đồng thời thăm dò Lý Dịch sức chiến đấu, nhìn xem chia binh ba đường hắn đến cỡ nào mạnh sức chiến đấu, coi đây là căn cứ tính toán như thế nào chiến thắng hắn. Hừ, lúc này mới không sai biệt lắm. Ha ha, Trương Phi nghe nói cười ha ha. Hắn âm thanh lớn chấn động đến phòng ốc run rẩy kịch liệt, cho bụi từ nóc phòng ngã đường, làm cho trong phòng đám người một thân ôi. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, Trương Phi sắc mặt đỏ bừng, vì chính mình phạm sai lầm cảm giác được mất mặt. Trương Phi tiếng vang để một mực yên lặng, nhưng Lưu Bị nhìn về phía Trương Phi, nhìn xem mặt đỏ Trương Phi, giống như phát hiện cái gì, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, thậm chí trực tiếp hét lớn một tiếng a. Lưu Bị giống to, thế nhưng là dọa sợ những người khác, vội vàng nhìn về phía Lưu Bị, hy vọng nhìn ra cái gì. Ngàn bạn không thể để cho Lưu Bị có việc. Đại ca, ngươi làm sao? Lưu Bị đình chỉ kêu to về sau, Quan Vũ khẩn trương hỏi. Những người khác cũng một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lưu Bị, cảm thụ ánh mắt của mọi người, tại liên tưởng cái này trong thời gian ngắn biểu hiện của mình. Lưu Bị phốc xích một cái bật cười. Lưu Bị cười, càng thêm để đám người không hiểu. Một hồi kêu to, một hồi lại cười ra tiếng. Lưu Bị đến cùng là thế nào? Ta không sao, chỉ là rốt cục suy nghĩ minh bạch, ta trở về. Lưu Bị nói xong, bắt đầu ra lệnh. Mấy canh giờ về sau, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, ban đêm sắp đến. Cái này khiến Bình Âm thành bách tính thập phần sợ hãi. Một cái nhát gan đã nghe theo Lưu Bị đề nghị, tiến về Ích Châu tị nạn. Có được nơi hiểm yếu Ích Châu tại trước mắt mà nói là an toàn nơi trốn. Đây là người trong thiên hạ trung chi, đương nhiên Vũ Châu màu mỡ cũng để bọn hắn hướng tới. Nhưng là Tam Vương đối với dân chúng quán thâu Vũ Châu hắc ám thống trị, để rất nhiều cư dân hiểu lầm Vũ Châu, hiểu lầm Lý Dịch, coi là đi Vũ Châu liền sẽ tước đoạt tất cả. Cái này để bọn hắn rất là mâu thuẫn. Tất cả ngoại trừ số người cực ít sẽ trốn hướng Vũ Châu bên ngoài, những người khác đều hướng về phương nam bỏ chạy. Cửa thành tại lúc này đã quan bế, muốn đi vào cùng ra ngoài đều thập phần khó khăn, bởi vì Lý Dịch đại quân đã đến chỗ gần, lại mở cửa thành ra, có rất lớn nguy hiểm. Đông, 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 ô ô ô. Đột nhiên một trận thanh âm kỳ quái vang lên. Mới đầu thanh âm này rất là nhỏ bé, nhưng là theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn, mặt đất cũng bắt đầu chậm rãi lắc lư. Cái này khiến trên tường thành tuần tra binh lính khẩn trương lên. Đi lên chiến trường bọn hắn biết, thanh âm là địch nhân tiếng trống cùng tiếng kèn. Chấn động là đại quy mô kỵ binh chạy đến rung động đại địa cảm giác. Thanh âm này cùng cảm giác, bọn hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Địch tập, chói tai giống to, truyền đi rất xa, khiến người khác biết địch nhân đến. Vô số phòng ngự khí giới bắt đầu vận hành, từng bó mũi tên chất thành núi, vì cung tiễn thủ xạ kích làm chuẩn bị. Càng có dầu hỏa cự thạch thời khắc đặt ở bên tường thành, chờ đợi chủ nhân sử dụng. Quan Vũ cùng Trương Phi nghe được trên tường thành truyền đến tin tức, vội vàng đuổi tới cái này một mặt trên tường thành, đem đầu mỏ về ngoài thành, cảm thụ cái kia Vũ Châu đặc hữu kèn lệnh cùng tiếng trống. Bọn hắn biết đây là Lý Dịch tới, là một ngày đích thân tới. Hồi lâu, Quan Vũ nói ra một câu như vậy. Tại Vũ Châu đoạn thời gian kia bên trong, bọn hắn ba huynh đệ thế nhưng là đối Vũ Châu rất nhiều chuyện có hiểu rõ, trong đó chống trận phương diện giải sâu nhất. Lúc trước huấn luyện sĩ tốt chủ yếu nhất thủ đoạn liền là huấn luyện bọn hắn nghe theo tiếng trống cùng tiếng kèn, bởi vì đây là trên chiến trường phân bố rộng nhất thi lệnh phương pháp, cũng là đơn giản nhất, nhất tiết kiệm phương pháp. Hôm nay lần nữa nghe được Vũ Châu chống trận, hai người bọn họ rất là khẩn trương, không biết có thể hay không ngăn trở Lý Dịch công kích. Đại ca, địch nhân đến. Đột nhiên một tiếng giống to vang lên. Trương Phi chỉ vào nơi xa trên đường chân trời xuất hiện hắc ảnh. Trương Phi thanh âm, để Quan Vũ híp mắt lại, nhìn ra xa xa, hắn cũng phát hiện tung tích của địch nhân. Đó là ở trên đường chân trời mượn nhờ trời chiều ánh sáng nhạt, áo giáp phản xạ quang mang. Tại thời gian này, có năng lực như thế binh chủng chỉ có một cái, là Triệu Vân Triệu Tử Long. Quan Vũ ánh mắt mở to, chiến ý bắt đầu bốc lên. Hắn muốn nhìn, là Triệu Vân càng mạnh, vẫn là hắn mạnh. Tấm chắn chuẩn bị, phòng ngự địch nhân công kích. Nhanh, mũi tên thượng cung, chuẩn bị nên địch. Một bên phó tướng lớn tiếng gào thét, đem sớm liền chuẩn bị xong mệnh lệnh truyền đạt ra. Không chỉ có là mặt này tường thành, cái khác ba mặt cũng là như thế. Bởi vì không biết ngoài thành địch nhân tình huống, nhất định phải dạng này mới có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Theo mệnh lệnh truyền đạt, tiếng trống trận tiếng kèn, tiếng vó ngựa rõ ràng lọt vào tai. Triệu Vân Bạch Long kỵ binh đến, ầm ầm, móng ngựa kịch liệt đạp kích mặt đất, phát ra như sấm nổ tiếng vang. Để tường thành binh lính lo lắng, không biết tường thành có thể hay không ngăn cản kỵ binh chủ kích. Chỉ có Quan Vũ cùng Trương Phi rất có lòng tin, cho dù là Triệu Vân kỵ binh muốn phá hủy ra cố tường thành, cũng là khả năng không lớn. Này, trên thành người thế nhưng là Quan Vũ cùng Trương Phi, nhưng dám cùng ta dưới thành trả lời. Triệu Vân nhất mã đương tiên đi vào dưới cửa thành, sáng ngân thương chỉ vào trên tường thành Quan Vũ cùng Trương Phi, phía sau hắn đại quân cách hắn chí ít 10 dặm. Cái này đầy đủ biểu lộ Triệu Vân tự tin, tự tin địch nhân không chịu có thể một cái đánh bại hắn, tự tin có thể xem quân địch vì không có gì. Triệu Vân khiêu khích, để Quan Vũ Trương Phi làm sao không giận, không nói hai lời, xuất ra binh khí nhảy xuống tường thành, hướng về Triệu Vân đánh tới. Muốn tiếp lấy Triệu Vân độc thân thời điểm, sẽ hắn, nhìn xem thực lực của hắn như thế nào, nếu có thể trực tiếp diệt sát Triệu Vân, diệt Lý Dịch Vi Phong. Mặc dù đây cơ hội rất nhỏ bé, nhưng là hai bọn hắn hay vẫn là lên. Nhị đệ tam đệ cẩn thận, hai người bọn họ nhảy xuống tường thành trong nháy mắt, Lưu Bị âm thanh âm vang lên, hắn cũng đến trên tường thành. Không chỉ có là hắn, Từ Thứ Bảng thống cũng đến. Vi Phong ngừa ngoài ý muốn, mấy người đều là tập trung tinh thần nhìn xem ba người chiến đấu. Chỉ cần Quan Vũ cùng Trương Phi có chút không ổn, quả quyết đem kỹ có thể dùng ra, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì chiến tướng tinh thần, có thể chiến thắng địch nhân mới là hết thảy. Dưới thành, Triệu Vân ba người kích đánh nhau, ba người đều không có sử dụng vào kỵ, mà là bộ chiến. Triệu Vân thế nhưng là sẽ không khi dễ hai người bọn họ, bởi vì hai người bọn họ không có quá tốt vào kỵ, cùng Triệu Vân ngựa Bạch Long so sánh, căn bản so ra kém. Kịch chiến một khắc, ba người làm nóng người kết thúc, cũng đều được tin tức mình muốn. Cái kia chính là Quan Vũ cùng Trương Phi độc thân, dễ bản không phải là đối thủ của Triệu Vân, nhưng là hai người cùng tiến lên, còn có thể chống lại Triệu Vân. Muốn nơi này, hai người liếc nhau, tại ánh mắt của đối phương trông được đến lòng tin, chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Cảm thụ hai người khí thế, Triệu Vân dưới mũ giáp lộ ra một khuôn mặt tươi cười, đồng thời trong tay ngân thương chỉ thiên, làm ra để cho hai người ngoài ý muốn động tác. Triệu Vân động tác, để Quan Vũ cùng Trương Phi mê mang, coi là Triệu Vân muốn sử xuất tất sát kỹ có thể, âm thầm phòng bị. Tường thành người cũng là khẩn trương chờ đợi Triệu Vân thi triển công kích, nhưng điều bọn hắn không có nghĩ tới là Triệu Vân trực tiếp chạy trốn, gọi ra ngựa Bạch Long, như bay thoát đi. Tàn ảnh kéo dài hồi lâu mới là tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Trương Phi lẩm bẩm, không tốt, đi mau. Quan Vũ lúc này mới phát hiện không đúng, nơi xa Triệu Vân kỵ binh chỗ, vô số kỵ binh ngay tại làm lấy ném bắn động tác, đem trường thương trong tay ném hai người bọn họ. Không đúng, hẳn là phía sau bọn họ tường thành, cộng thêm trên tường thành phòng ngự khí giới. Không chỉ trong chốc lát, thương vũ bắt đầu giáng lâm, thép tinh chế tạo trường thương, lực phá hoại kinh người, để mặt này trên tường thành thiết kế phòng ngự toàn diện phá hư, sĩ tốt tử thương thảm trọng. Thấy ở đây, trong đại quân Lý Dịch vung tay lên, hạ công kích mệnh lệnh, trận này thắng lợi. Đây là Lý Dịch nói ra mặt khác một câu. Chương 523, liên chiến thắng liên tiếp đến không hết trường thương ở trên bầu trời lao vùng bụt, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về Bình Yên thành đánh tới. Từng tiếng giòn vang qua đi, trôi thương không vào thành tường, thậm chí liên thành môn đều đánh thủng trăm ngàn lỗ. Thép tinh chế tạo trường thương, sắc bén độ kinh người, cho dù là tăng cường cửa thành, cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ có dày đến mấy chục trượng tường thành, mới có thể ở giữa ngăn cản trường thương xuyên thấu. Trước cửa thành, Quan Vũ cùng Trương Phi ra sức vung vẩy binh khí, đem mấy trượng bên trong trường thương toàn bộ đánh gãy, bảo toàn trong phạm vi nhất định an toàn. Nhưng là trường thương quá nhiều quá dày đặc, cho dù là đỉnh cấp chiến tướng cũng sẽ cảm giác được cố hết sức. Đây chính là số lượng ưu thế, mười trôi trăm trôi không tính là gì, ngàn trôi vạn trôi thì sẽ muốn mạng người. Xem chiêu. Đồng nhiên, hai người vang lên bên thai một trận quát nhẹ, lúc ấy liền để cho hai người mồ hôi lạnh ứa ra. Đó là Triệu Vân thanh âm. Chỉ gặp Triệu Vân cưỡi ngựa Bạch Long, nhanh chóng hướng về qua lao vùng bụt trường thương. Tại trường thương trong khe hở, đối với hắn hai phát động công kích, trong tay sáng ngân thương lóe ra hàn quang tấu xương. Ngân thương chưa tới, lông tơ đã nổ tung. A, chết đi. Đối mặt Triệu Vân đánh lén, Trương Phi chống đủ khí lực, một tiếng giống to hô lên. Cái kia to lớn sóng âm đem thẳng tắp phạm vi bên trong trường thương đều đánh sơ sát. Cương đại tiếng giống cũng làm cho Triệu Vân trực tiếp rút lui, cho dù là hắn cũng không muốn tiếp nhận Trương Phi toàn lực gầm thét. hô 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 lên một tiếng về sau, Trương Phi kịch liệt thở. Vừa rồi tiếng giống tiêu hao hắn quá nhiều khí lực, chỉ ít năm thành thể lực theo tiếng giống hô lên. Quan Vũ nhìn xem Trương Phi dáng vẻ, mồ hôi lạnh trên trán mới là chậm rãi nhỏ xuống. Vừa rồi nếu như không phải Trương Phi bộc phát, hai người bọn hắn chí ít có một cái thụ thương, thậm chí hai người đều thụ thương cũng không nhất định. Tam đệ, cẩn thận. Quan Vũ trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao thẳng hướng Trương Phi cái cổ, nhìn ra đao vị trí, rõ ràng muốn đem Trương Phi chém đầu. Nghe được Quan Vũ tiếng la, Trương Phi quả quyết một cái lại lư đả cồn, tránh thoát Triệu Vân lại một sát chiêu. Đồng thời theo một tiếng vang dọn, Quan Vũ cùng Triệu Vân đứng đấu. Mới Quan Vũ công kích, mục đích là chặn đường Triệu Vân ngân thương, không phải thể lực tiêu hao quá lớn Trương Phi, tất nhiên bị thương. Hai người công kích thập phần kịch liệt, chiêu chiêu khiến người vong mạng, nhất là Triệu Vân công kích, tốc độ cực nhanh, vượt qua Quan Vũ mấy thành, để Quan Vũ ngăn cản, thập phần gian nan. Trương Phi gặp đây, Triệu Tám Xà Mâu bắt đầu vô cùng phấn chấn, cũng gia nhập chiến đoàn. Ba người kịch chiến, nhấc lên cự chấn động lớn, binh khí tương giao chấn động cả trên trời, phi hành trường thương đều bị chấn động đến vỡ nát, điểm điểm mảnh vụn nhiễm ba người trên thân tất cả đều là. Đông, 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 kịch liệt tiếng trống, biểu thị Lý Dịch đại quân công kích. Ba người mặc dù kịch chiến hồi lâu, nhưng là thanh âm này như cũ tiến lọt vào trong tai. Triệu Vân sau khi nghe được, công kích càng thêm mạnh mẽ. Ngoại trừ đại chiêu không có mở ra bên ngoài, thực lực toàn bộ triển khai. Quan Vũ cùng Trương Phi nghe được tiếng trống, thì là nộ khí tăng vọt, đồng thời cũng đang lo lắng, không có hai người bọn họ lưu bị quân, có thể hay không ngăn cản Lý Dịch trong quân những chiến tướng khác. Xem ra Bình Yên Thành là ngăn cản không nổi. Thời gian dần trôi qua, trên bầu trời lao vụn bộ trường thương đã càng ngày càng ít, nhưng là tương đúng, tiếng vó ngựa càng ngày gặp lớn. Mấy người tại giao chiến đứng không, đã phát hiện Lý Dịch quân đã tiếp cận tường thành. Một chút đại truy binh vung lên trong tay đại truy, bắt đầu công kích. Bởi vì cửa thành là đỉnh cấp chiến tướng chiến trường, không có bất kỳ cái gì sĩ tốt đến đây, nhưng là Lý Dịch phương hướng đi ra ba người, đó là Lý Dịch chiến tướng, Chu Thương quản hợi sử A gia nhập, để Quan Vũ cùng Trương Phi triệt để dập tắt chiến đấu rút sẵn. Trên thành Lưu Bị trợ giúp dưới, miễn cưỡng thoát khỏi Triệu Vân dây dưa. Sau đó Lưu Bị đám người bắt đầu điều lại quân, mở ra một mặt khác cửa thành, thật nhanh trốn. Lưu Bị đào tẩu, để Lý Dịch nhẹ nhõm cầm xuống Bình Yên Thành. Lần chiến đấu này thập phần ngắn gọn mau lẹ, tính cả ngay từ đầu Triệu Vân phô trương thành thế, cũng chưa tới một canh giờ. Một canh giờ một tòa thành trì, coi như không phải xưa nay chưa từng có, cũng là hết sức kinh người. Cầm xuống Bình Yên Thành sau, Lý Dịch cũng không khách khí, đem đại quân phân phối đến nội thành, đem còn sót lại Lưu Bị quân toàn bộ diệt sát, đem chiến trường quét sạch sẽ, một chút sạch sẽ nhà ở toàn bộ giao cho sĩ tốt ở lại, để sĩ tốt nhóm nghỉ ngơi thật tốt một cái. Chiến đấu kế tiếp còn có rất nhiều, không dưỡng đủ tinh thần, như thế nào đối phó Lưu Bị? Sau hai canh giờ, sắc trời hoàn toàn đen lại, Bình Âm nội thành thăng lên đống lửa, một chút thể lực dư thừa sĩ tốt bắt đầu thịt nướng, vây quanh đống lửa lớn tiếng vui cười. Đây là bọn hắn chúc mừng thắng lợi phương pháp, dùng cười to đến vui vẻ đưa tiễn chiến tử binh lính. Không sai, liền là chiến tử binh lính. Mặc dù kỵ binh dùng ném thương áp chế tường thành thiết kế phòng ngự, nhưng là vẫn có một ít xui xẻo người đã mất đi sinh mệnh. Đồng thời những người này không ít, chỉ ít mấy ngàn người bởi vì chuyện như vậy mà chết đi. Thành thị phía nam một tòa xa hoa trong chỗ, Lý Dịch mấy người ngồi cùng một chỗ, bắt đầu hôm nay tổng kết. Chúa công, quân ta thương vong tổng cộng 10000 trở xuống, diện sát địch nhân 950 dư vạn, trong đó hơn phân nửa là bị trường thương đánh giết, nhưng là quân ta vũ khí mài mòn thập phần nghiêm trọng, còn có một số trường thương trước mắt còn tại tường thành bên trong. Lý Nho dài dòng văn tự lời nói, để ngoại trừ Triệu Vân bên ngoài chiến tướng ngáp không ngớt, nhưng là bọn hắn không dám nói gì, chỉ có nhẫn mại lấy nghe tiếp. Đợi đến Lý Nho nói xong, bọn hắn tới tinh thần, nên ngày mai giết tới đâu? Chờ một chút, nội thành cư dân phải trang thống kê đi ra. Lý Dịch đánh gãy Lý Nho lời kế tiếp, để đám người rất là nghi hoặc. Bọn hắn có không có thương hại nội thành cư dân? Chúa công vì sao như thế hỏi? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chúa công, Lưu Bị làm rất âm hiểm. Lúc đầu Bình Yên Thành là tiểu thành, có được nhân khẩu 5000 vạn tả hữu, nhưng là bị hắn lắc lư đi bảy thành, còn lại lại có một thành trốn hướng chỗ hắn. Nội thành cư dân bây giờ chỉ có 1000 vạn tả hữu. Đồng thời nội thành cư dân đối với chúng ta thập phần sợ hãi. Khi Chí Tài bắt đầu giảng giải nội thành tin tức, đợi đến đám người nghe đến đó, đối với Lưu Bị rất là xem thường. Lưu Bị chiến đấu phương diện chẳng ra sao cả, nhưng là lung lạc lòng người hay vẫn là rất mạnh, có thể đem siêu quá nửa cư dân lừa gạt đi, không phải người bình thường có thể làm được. Ừm, chắc không được như thế. Tốt, Văn Yêu nói tiếp. Lý Dịch nói xong, đóng lại thành thị hệ thống quản lý. Mới hắn mở ra hệ thống quản lý lúc, phát hiện vấn đề rất lớn, không chỉ có là nhân khẩu phương diện, dân tâm kiến thiết tài nguyên các loại đều thập phần thưa thớt. Xem ra Lưu Bị làm ra phủ để chịu tân hoạt động, đem Bình Yên Thành kém chút toàn bộ chuyển không. Những cái kia rời đi vật tư nhân khẩu, tất nhiên là chuyển đến Ích Châu, cường đại hắn tự thân. Đây là suy yếu Tào Tháo tăng cường chính mình biện pháp tốt. Ai bảo hắn cất bước chế nhất, không làm như vậy, như thế nào đuổi kịp Tào Tháo? Nhưng là Lưu Bị cách làm, thế nhưng là để Lý Dịch lớn chịu tổn thất. Lúc đầu những vật này đều là hắn, nhưng là bây giờ đều trở thành Lưu Bị đồ vật. Tư lịch cũng không phải hắn nguyện ý gặp đến. Tổng kết qua đi, chiến tướng đều đi chuẩn bị, mưu sĩ nhóm bị Lý Dịch lưu lại, bắt đầu thương thảo Bình Yên Thành tương lai. Chúa công, ta cho rằng đem Bình Yên Thành lưu lại, bởi vì vị trí của hắn rất đặc thù, là tiến về Lạc Dương phải qua đường. Cái thành phố này tốt nhất là nắm giữ tại chúng ta trong tay. Lý Nho lời nói, để Lý Dịch có chút đau đầu. Hắn thấy, ngoại trừ Châu quận thành thị bên ngoài, những thành thị khác đều không có tác dụng gì, còn không bằng giao cho người chơi đi quản lý. Hắn dựa theo tỷ lệ nhất định rút ra tiền thuế, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Không qua ý nghĩ của hắn tại nhân vật lịch sử nhìn tới, rất là không thể làm. Trong mắt bọn hắn, thành thị là một cái lãnh chúa nhất định phải có được tồn tại, đồng thời càng nhiều càng tốt. Đây là cổ nhân ý nghĩ, không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Cái nhìn của các ngươi đâu? Lý Dịch nhìn về phía Hy Chí Tài cùng Cổ Hủ, muốn nghe xem hai người bọn họ cách nhìn. Đợi đến hai người nói xong, Lý Dịch chỉ có lắc đầu, cùng Lý Nho không sai biệt lắm đáp án, để hắn có chút im lặng. Cuối cùng sử dụng chúa công đòn sát thủ, trực tiếp hạ lệnh, đem Bình Yên Thành giao cho dị nhân quản lý. Không chỉ có là Bình Yên Thành, cái khác đánh xuống thành thị đều là như thế. Toàn bộ tỷ lệ, ngoại trừ Lạc Dương cùng 6 tòa của thành, cái khác đều giao cho dị nhân. Lý Dịch mệnh lệnh, để ba sắc mặt người có chút khó xử, muốn phản bác, nhưng là Lý Dịch lời kế tiếp, để bọn hắn tỉnh táo lại. Bây giờ ta đã chiếm lĩnh Vũ Châu Tịnh Châu, cùng hơn phân nửa tỷ lệ, khổng lồ như thế địa bàn, đã sớm để tầng dưới chốt quan viên không đủ. Nếu như mỗi một thành đều nạp vào trong tay, nào sẽ trì hoãn nhất thống thiên hạ bộ pháp? Đây không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Vì toàn bộ thiên hạ, bỏ qua một chút thành trì nhỏ không tính là gì, đừng vì cực nhỏ lợi nhỏ, từ bỏ càng nhiều. Lý Dịch, để ba người suy nghĩ sâu xa. Mặc dù Lý Dịch có chút nhu lợi, nhưng là cái này đúng là bọn họ nguyện ý nghe được. Cái nào thuộc hạ không nguyện ý chúa công dã tâm bừng bừng? Chỉ có chúa công có mục tiêu, bọn hắn những này mưu sĩ mới có thể tốt hơn đi phát huy. Phía sau liền là đem Bình Yên Thành giao cho ai? Giao cho cái kia quân đoàn hoặc là người. Một đêm trao đổi, ngày thứ hai Lý Dịch đại quân trực tiếp xuất phát, đem Bình Yên Thành chắp tay nhường cho người. Tiếp nhận Bình Yên Thành thành chủ là một tên người chơi, tên là May Mắn Toàn Lũy Đánh, là một tên cỡ trung quân đoàn trưởng. Hắn tại Lý Dịch cường đại về sau, một mực đi theo Vũ Châu về sau, là Lý Dịch đáng tin một trong. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là cũng có thể quản lý tốt một cái tiểu thành. Tại hắn biết Bình Yên Thành muốn giao cho hắn thời điểm, hết sức kinh ngạc. Đợi đến không sợ đem hợp đồng cho hắn thời điểm, ngu ngơ hồi lâu. Nếu như không phải không sợ sốt ruột không đổi kịp chiến đấu đem hắn làm tỉnh lại, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Lý Dịch như thế cách làm, hấp dẫn càng nhiều bên trong tiểu quân đoàn. Mặc dù biết không có khả năng có May Mắn Toàn Lũy Đánh may mắn như vậy, nhưng là phàm là đều muốn giảng vật khí. Vật khí tới ai cũng đỡ không nổi. Tháng tư phần còn lại mấy ngày, Lý Dịch liên chiến thắng liên tiếp, giết đến Lưu Bị quân liên tục bại lui, mất đi thành trì càng ngày càng nhiều. Nhưng là Lý Dịch không có chút nào vui vẻ, bởi vì Lưu Bị cách làm quá vô sỉ. Lý Dịch chiến đấu càng nhanh, hắn bắt cóc nhân khẩu càng nhiều. Từ Bình Yên Thành câu đi 8 thành đến xem, còn tính là lưu lại tương đối nhiều. Giống Bắc Quốc Thành, trực tiếp trở thành một tòa thành không. Để Lý Dịch sắc mặt âm hàn xuất thủy. Thời gian dần trôi qua, Lý Dịch đại quân sắp giết tới Lạc Dương. Chỉ cần Lạc Dương bị Lý Dịch cầm xuống, cái kia toàn bộ ti lệ trên cơ bản không có cái gì phòng tuyến. Lưu Bị cũng biết điểm này, nhân khẩu tài liệu phương diện hắn là bất đủ, nên nghiêm túc chiến đấu. Trải qua hơn trời dò xét, hắn đại khái giải Lý Dịch quân sức chiến đấu, từ thứ cùng bảng thống cũng làm ra phân tích. Phần thắng mặc dù thiểu, nhưng là mượn nhờ Lạc Dương đế đô cấp tường thành, phòng ngự Lý Dịch công kích có 7 thành nắm chắc. Vì thế, Lưu Bị đem còn lại thành trì đại quân toàn bộ tập kết đến Lạc Dương, làm ra một bộ quyết chiến trạng thái. Chương 524, Lạc Dương chi tranh tài trung tuần tháng 5, Lý Dịch rốt cục đi tới Lạc Dương phụ cận. Đại quân số lượng cũng từ 300 triệu biến thành 1 tỷ. Dòng giá 1 tỷ kêu dũng đại quân, là vì đánh hạ Lạc Dương khẩn cấp chắc vá. Bây giờ Vũ Châu Tiêu Dũng đại quân đã toàn bộ xuất chiến, Lý Dịch trong tay là 1 tỷ, Hoàng Trung trong tay là 2 triệu, mà Lữ Bố trong tay chỉ có chút ít một điểm. Đó còn là chiến đấu tấn cấp mà đến, đại lượng chiến tổn, đem Lý Dịch mấy năm góp nhặt binh lực không sai biệt lắm hết sạch, chỉ còn lại có tinh nhuệ cấp đại quân còn có rất nhiều. Bất quá Tam Vương cũng không chịu nổi, ngoại trừ Tôn Quyền Như cũ cùng Hoàng Trung giằng co, hai người khác đều tổn thất càng nhiều. Tào Tháo tổn thất Dũng manh cấp 100 triệu trở lên, Tiêu Dũng 500 triệu trở lên, tinh nhuệ bây giờ chỉ ít chục tỷ. Lưu Bị mặc dù không có Tào Tháo khoa trương như vậy, nhưng là tinh nhuệ tổn thất cũng vượt qua 2 tỷ. Tiêu Dũng đại quân thì là tổn thất tại ngàn vạn đại hưu. Báo. Thành Lạc Dương trước chưa phát hiện quân địch. Thành cửa đóng kín. Báo. Ngoài thành chưa phát hiện bẫy dập. Báo. Ngoài thành chưa phát hiện quân địch. Nghe trinh sát thông báo. Lý Dịch gãi gãi đầu. Xem ra Lưu Bị là dự định tử thủ. Kiên quyết không cùng mình ngoài thành chiến đấu. Nhìn về phía Lạc Dương phương hướng. Nhìn không thấy bờ tường thành. Có thể nhường là người tiến công tuyệt vọng. Cao lớn trăm trượng tường thành mặc dù không cao, nhưng là tại độ dày phương diện không gì sánh được. 10 dặm độ dày, muốn công phá trên cơ bản là không thể nào, mà hướng cửa thành càng là khó khăn. Chọn vẹn 12 đạo cửa thành, mỗi môn đều là tinh đồng chế tạo, phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật đều cao không hợp thói thường. Đi qua Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị ba người gia cố, có thể nói là thiên hạ đệ nhất phòng ngự cũng không đủ. Quay đầu nhìn xem chính mình trong đại quân xe xe khí giới, Lý Dịch lòng tin có chút không đủ. hắn không biết có thể hay không cầm xuống Lạc Dương. Trước kia trong chiến đấu, có thể cho đỉnh cấp chiến tướng đi phá hư cửa thành cùng tường thành, nhưng đã đến thành lớn cấp bậc, đỉnh cấp chiến tướng đã thập phần khó khăn. Đừng nói Lạc Dương tòa này đế đô, liền xem như 100 vị đỉnh cấp chiến tướng, muốn chính diện phá hư tường thành cửa thành, cũng cần suốt cả ngày. Tôn Tử binh pháp, xuất ra trong tay thần khí, đối Lạc Dương phương hướng tìm kiếm. Tại trăm dặm vị trí, địch nhân còn không cách nào công kích hắn. Đi qua thần khí dò xét, Lý Dịch biết được Lạc Dương một chút trạng thái. Thành Lạc Dương, đế đô, phòng ngự, tường thành phòng ngự, cửa thành phòng ngự, thành chủ, Lưu Bị, chiến tướng, Quan Vũ, Trương Phi, Ngụy Duyên, Lưu Sĩ, Từ Thứ, Bàn Thống, Sĩ Tốt, 20 tỷ, nhân khẩu. Ngoại trừ Lưu Bị tin tức bên ngoài, cái khác tin tức tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đây là Tôn Tử binh pháp từ trước tới nay lần thứ nhất. Xem ra đế đô cấp những thành thị khác, liền xem như Tôn Tử binh pháp cũng vô pháp dò xét hoàn toàn. Đoán chừng muốn trung cấp thần khí trở lên mới được đi. Thu hồi Tôn Tử binh pháp, Lý Dịch nhìn về phía Lý Nho. Đối với hắn gật gật đầu. Đợi đến Lý Nho cũng gật đầu thời điểm, Lý Dịch trực tiếp rời đi. Chúa công có lệnh, xây dựng cơ sở tạm thời. Lý Nho thanh âm tuyên bố hôm nay không chiến sự, bởi vì một tỷ đại quân cắm trại, ít nhất phải một cái ba ngày mới được, còn muốn phòng bị công kích của địch nhân, thời gian biết dùng càng nhiều. Lý Nho mệnh lệnh được đưa ra về sau, toàn bộ đại quân bắt đầu công việc lưu đủ lên. Một chút trinh sát tại phụ cận tuần tra, phòng bị địch nhân tập kích. Kỵ binh thì là tại trấn an chiến mã, tích xúc thể lực, làm sức chiến đấu cường hãn binh chủng. Bọn hắn là không cần quản lý việc vặt, cắm trại nhiệm vụ toàn bộ giao cho bộ tốt. Số lượng khổng lồ binh lính bắt đầu vận chuyển vật tư. Theo thời gian trôi qua, một tòa quy mô lớn mạnh doanh trại chậm rãi dựng mà thành, đồng dạng cao trăm trượng tường thành, cùng Lạc Dương cách 500 dặm kêu gọi kết nối với nhau. Nhưng nhìn tường thành tài liệu cùng độ dày, ngay cả Lạc Dương phế liệu cũng không bằng. Lúc chạm vào tối, Lý Dịch trong đại trướng thảo luận một ngày đám người rốt cục xác định công kích phương thức, ngày mai sẽ phải chính thức bắt đầu công kích. Công kích Lạc Dương tòa này phòng ngự kinh người thành thị. Đám người sau khi đi, Lý Dịch một thân một mình đi vào ngoài trướng, ngẩng đầu nhìn về phương tây ánh bình minh, màu cam thái dương đem chân trời đám mây nhuộm thành màu bảo quýt, để cho người ta nhìn như si như say. Lý Dịch nhìn xem trời chiều, chợt phát hiện cái này giống như thái diễm mặt, là như vậy nén lòng mà nhìn. Bây giờ khoảng cách năm mới đã qua 5 tháng, thái diễm mang thai cũng là 5 tháng, lại có 5 tháng con của hắn liền muốn giáng sinh, khi đó hắn vô luận như thế nào đều muốn trở về, muốn nhìn tận mắt con của hắn xuất sinh. Một đêm vô sự, Lưu Bị không có phái quân dạ tập, Lý Dịch cũng không có phái người trong đêm công thành, phản phất thương lượng xong, bình tĩnh ban đêm cứ như vậy đi qua. Nhưng là sáng sớm ngày thứ hai, sục sôi tiếng kèn, đinh hai nhức góc tiếng trống liên tiếp, vô luận là thành Lạc Dương hay vẫn là Lý Dịch đại doanh, đều là như thế, tương đối tăng lớn tiếng vang, cáo chi song phương, ta chuẩn bị xong, muốn chiến đấu, chúa công, phải chăng bắt đầu công thành? Triệu Vân quỳ một chân trên đất, nghe xong Lý Dịch mệnh lệnh, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Triệu Vân, Lý Dịch gật gật đầu, tuyên bố bắt đầu mệnh lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, Vũ Tốt làm tiên phong, bắt đầu công kích. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Chu Thương xuất lĩnh 100 vạn đại quân, dọc theo Lạc Dương bên ngoài quan đạo, thẳng hướng cửa thành. Khoảng cách ngoài thành 50 dặm thời điểm, mũi tên như là như hạt mưa bắn xuống. Đây là Lưu Bị đám người phản kích. Nâng thuẫn, nghe tiếng gió gào thét, Chu Thương giống to một tiếng, 100 vạn đại quân một tay cầm thuẫn, đỉnh lấy mưa tên nhanh chóng thẳng hướng tường thành. Đinh đinh cộc cộc, mũi tên đánh trúng tấm chắn thanh âm để nhánh đại quân này rất là bực bội. Kẹp ở tại trong thanh âm này, còn có linh tinh ngột ngạt tâm thanh, đó là sĩ tốt chúng tên ngã xuống đất thanh âm. Không có người ngẩng đầu, cũng không có người quay đầu, chỉ là cúi đầu đi theo phía trước sĩ tốt bước chân, từng bước chạy nhanh. Khoảng cách 50 dặm, nếu như tại bình thường, không đến một khắc đồng hồ đã đến, nhưng là hôm nay, hao tốn một khắc nửa chung, bọn hắn mới đổi tới dưới tường thành. Chu Thương trong tay đại đao đánh bay một chi phong tới mũi tên, đứng tại dưới tường thành, nhìn xem màu đồng cổ cửa thành, một loại nhỏ bé cảm giác từ đáy lòng của hắn dâng lên. Công kích, hét lớn một tiếng, Chu Thương bỏ qua mới cảm giác, đại đao trong tay trùng điệp chặt ở cửa thành bên trên. Đông, binh khí cùng cửa thành tương giao, phát ra như là gõ trống thanh âm, cảm thụ binh khí chuyển đến phản chấn. Chu Thương sắc mặt rất khó nhìn, quá cứng, không thử không biết, thành này môn thật cứng rắn. Lấy Chu Thương đỉnh cấp chiến tướng thực lực, một kích xuống dưới khoảng trừng trên cửa thành đánh ra một cái lõm, muốn đánh vỡ cửa thành, ít nhất phải mấy ngàn hạ thậm chí nhiều hơn. Chu Thương đình chỉ, đại quân thế nhưng là không có ngừng, một tay cầm thuẫn đại quân, tay kia cầm đơn đao, bắt đầu liều mạng công kích cửa thành. Cửa thành mảnh vụn cùng đơn đao mảnh vụn đồng thời sụp đổ, cái này khiến đại quân sĩ khí ở vào không vững vàng trạng thái. Làm đại quân chủ tướng, Chu Thương sắc mặt càng thêm khó chịu. Đục xuyên, thần lực, giết, hai cái kỹ năng tác dụng, đại quân tiếp tục bắt đầu công kích. Gia trì hai cái kỹ năng đại quân, tốc độ công kích rõ ràng tăng tốc, thậm chí binh khí bền bị độ giảm xuống cũng chậm chậm giảm bớt. Chu Thương công kích sớm đã bị tường thành Lưu Bị biết được, hắn cố ý để Chu Thương tiếp cận cửa thành, muốn nhìn nhánh đại quân này sức chiến đấu. Thông qua cửa thành phòng ngự, hắn tính toán ra Chu Thương muốn phá hư đạo thứ nhất cửa thành, ít nhất phải 3 canh giờ, hơn nữa còn là toàn lực công kích mới được. cái này khiến hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Công kích, ngắn gọn lời nói, Từ Lưu bị trong miệng nói ra. Trên tường thành sớm liền chuẩn bị xong đại quân, bắt đầu đem phụ cận cự thạch đẩy tới. Dài 10 trượng, rộng 10 trượng cự thạch, từ cao trăm trượng trên tường thành rơi xuống, rơi xuống mặt đất thời điểm, mấy bạn tên đại quân bị trực tiếp đè chết, cũng cắt đứt chu thương tiếp tục công kích. Cự thạch đem chọn cái cửa thành ngăn chặn, xem như cho cửa thành tăng thêm một đạo khác tường thành, hoàn toàn do cự thạch tạo thành tường thành. Nhìn đến đây, Chu Thương nổi giận, dã man va chạm, lui lại ngàn bước, dùng bả vai trùng điệp đâm vào trên đá lớn. Lúc ấy liền để phía trước thế cục vỡ nát, mảnh vụn bay loạn bụi mù bốn phía, để trên tường thành không cách nào thấy rõ dưới thành hình dạng. Đại ca cẩn thận! Quan Vũ hét lớn một tiếng, trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao trực tiếp giết hướng về phía trước. Nơi đó trong bụi mù lộ ra Chu Thương thân ảnh. Vừa rồi Chu Thương công kích cự thạch, rõ ràng là phô trương thanh thế, vì chính là dâng lên bụi mù, tốt nhảy lên tường thành, công kích trên thành người. Nhưng là hắn không có nghĩ đến cái này phương pháp bị Quan Vũ thăm dò, đã mất đi tiên cơ. Hai người binh khí tương giao, đồng dạng là cán dài đại đao đối chặn, lấy Quan Vũ thắng lợi chống dứt. Một kích qua đi, Chu Thương thân ảnh biến mất. Đợi đến bụi mù tan đi, Chu Thương tiếp tục công kích cửa thành. Cửa thành cự thạch đã bị đại quân rời đi. Đinh đinh đang công kích âm thanh để trên thành người lộ ra khinh thường ý cười. Bằng vào Lạc Dương phòng ngự, bọn hắn không có chút nào lo lắng. Dầu hỏa công kích, Trương Phi hét lớn một tiếng, doa đến đám người run rẩy một cái. Dưới thành Chu Thương mấy người cũng là giật nảy mình. Nghe được giống to về sau, Chu Thương quả quyết hạ lệnh, nhanh, đại quân rút lui. Đạt được chủ tướng mệnh lệnh, còn lại 8-10 vạn đại quân có thứ tự rút lui. Đợi đến bọn hắn khoảng cách tường thành rất xa thời điểm, Chu Thương quay đầu, nhìn về phía hướng cửa thành. Nơi đó cái nào có một chút dầu hỏa tung tích, xem ra là Trương Phi giả thoáng một thương, vì chính là dọa một cái hắn, để hắn biết khó mà lui. Đáng giận, khẩn yếu hàm răng, Chu Thương nộ khí tại một chút xíu lên cao. Đi qua một phen xoắn xuýt sau, hắn hay vẫn là lựa chọn rút lui. Đã thăm dò cửa thành phòng ngự, muốn trở về bẩm báo, để chúa công sớm làm dự định. Đại quân rút lui rất nhanh chóng, thành Lạc Dương đã không còn bắn tên. Cái này khiến đại quân tổn thất thấp xuống không ít. Trở lại Lý Dịch quân trận về sau, Chu Thương một phen kiểm kê, phát hiện chiến tử 20 vạn sĩ tốt, chí ít có 20 vạn đại quân vết thương nhẹ, 5 vạn đại quân trọng thương. Đây đều là mũi tên cùng cự thạch công kích, mà bọn hắn ngay cả một địch nhân đều không có giết chết. Có chút thất lạc đi vào Lý Dịch trước mặt, đem cửa thành tình báo như nói thật ra. Nghe xong Chu Thương, Lý Dịch đối cửa thành có càng sâu hiểu rõ. Văn Ưu, như thế nào cầm xuống Lạc Dương? Lý Dịch nhìn về phía Lý Nho, làm đồng trác thời kỳ thứ nhất nhu sĩ, thành Lạc Dương đã từng chúa tể giả. Hắn nhưng là hiểu rất rõ Lạc Dương, mặc dù đi qua những người khác xây dựng, nhưng là trên đại thể hay vẫn là kém không nhiều lắm. Ngoại trừ phòng ngự trở nên càng thêm biến thái bên ngoài, phương diện khác đều không có biến. Chúa công, chia ra 5 đường, đem đại quân chia 5 phần công kích, tứ phía cửa thành toàn bộ tấn công mạnh, lấy đường sông vì điểm đột phá, giết vào trong thành. Lý Nho đem đã sớm nghĩ kỹ kế sách nói ra. Lý Nho phía sau bắt đầu giảng giải Lạc Dương bên trong tình huống. 4 môn phòng ngự kinh người, nhưng là Lưu Bị thủ hạ chiến tướng không bằng Lý Dịch hơn nhiều. Bình quân phân đến 4 môn bên trên, không cửa đều có một người, mà Lưu Bị lại không thể đem Quan Vũ cùng Trương Phi tách ra. Nếu tách ra, thế nhưng là sẽ cho Triệu Vân cơ hội trực tiếp giết phá một mặt tường thành. Đã cửa thành phòng ngự kinh người, như vậy không đánh vỡ liền tốt. Từ phía trên giết bảo cũng là cực tốt, vì lần này Lạc Dương chi chiến, Lý Dịch mang theo rất nhiều công thành khác, chỉ cần an toàn dựng vào tường thành, liền có thể để sĩ tốt leo lên thành tường, không chi phí lực đi công kích cửa thành. Nhưng là trên tường thành địch nhân là một cái yếu điểm, cái này liền cần chiến tướng trung sát, xáo trộn địch nhân phòng ngự, đại quân mới có cơ hội giết tới tường thành. Chương 525, Lạc Dương chi chiến bên trong ngày kế tiếp rạng sáng, Lý Dịch quân dẫn đầu khởi xướng tiến công. Triệu Vân vì cửa đông chủ tướng, xuất lĩnh 2 triệu đại quân cùng Lý Dịch còn có chúng lưu sĩ cùng một chỗ, kiềm chế Quan Vũ cùng Trương Phi, để bọn hắn không dành quan tâm chuyện khác. Những người khác thì là phân tán ra tới. Chu Thương đi Tây Môn, xuất lĩnh 100 triệu đại quân, trực tiếp giết tới. Quản Hợi thì là mang theo 100 triệu đại quân đi cửa Nam. Hoa Hùng mang theo 100 triệu đại quân đi Bắc Môn. Còn Phan Phượng thì là dọc theo Lý Nho vẽ ra tuyến đường, từ thủy đạo tùy thời tiến vào thành Lạc Dương. Từ nội bộ phá hư Lưu Bị thiết kế phòng ngự, dung trời tiếng la giết, để thành Lạc Dương khẩn trương lên. Vô số bó đuốc dâng lên, đem như cũ đêm đen như mực không chiếu sáng. Đợi đến bó đuốc chiếu xạ đến công thành sĩ tốt trên thân, vô số mệnh lệnh cũng trực tiếp hô lên. Nhanh, cùng tiến thủ, bắn cho ta. Dầu hỏa, nhanh lên bốc cháy. Cự thạch cho ta ném xuống. Nhanh, bọn hắn muốn đi lên. Khí giới cho ta nhắm chuẩn địch nhân công thành tháp. Đánh. Hồn ào phía dưới, Lưu Bị quân bắt đầu vận chuyển, vô số mưa tên cự thạch dầu hỏa bắt đầu sử dụng. Những này thiết kế phòng ngự sử dụng, để Lý Dịch quân trong nháy mắt tổn thất to lớn, nhưng là không có một cái nào sĩ tốt lui lại. Bọn hắn đều là tiêu dũng sĩ tốt, là từ kinh nghiệm xa trường tồn tại, biết lúc nào làm gì. Nếu như tại không có mệnh lệnh thời điểm rút lui, coi như còn sống tất nhiên sẽ bị xử tử, đó là chống lại quân lệnh. Đồng thời sau khi chết sẽ không cho người nhà bất luận cái gì ưu đãi, nhưng là chết trận, người nhà còn sẽ có một số lớn tiền trợ cấp. Trên chiến trường, nếu hại sợ chết ngược lại càng nhanh, sục sôi sĩ khí, để đại quân tiếp tục công kích. Theo công thành tháp tới gần tường thành, to lớn tháp bậc thang dựng vào tường thành, đã sớm chờ đợi tốt đại quân nhanh chóng hướng về bên trên, cùng trên thành lưu bị quân cận chiến chém giết. Ngay từ đầu Lý Dịch quân rơi vào hạ phong, nhưng là theo thời gian trôi qua, lên tới tường thành binh lính càng ngày càng nhiều, phẩm cấp ưu thế bắt đầu hiện ra. Lấy một chọi 10 bọn hắn, chỉ cần vài trăm người liền có thể giữ vững một đoạn phạm vi. Vì phía dưới đại quân đứng vững gót chân, hình thức đối Lưu Bị thập phần bất lợi. Khi Tử Thư đem chiến đấu tình báo hồi báo cho Lưu Bị thời điểm, Lưu Bị sờ lên cái cằm, quyết định sử dụng át chủ bài một trong, không thể để cho Lạc Dương thất thủ. Hắn còn có thủ vững thời gian rất lâu. Tại Tào Tháo cùng Lữ Bố phân ra thắng bại trước đó, hắn muốn tranh thủ Lạc Dương còn ở trong tay của hắn. Nhị đệ tam đệ, Lưu Bị hô lớn một tiếng, trong lực xuất ra một mặt ngọc kính. Đợi đến Quan Vũ cùng Trương Phi đi vào Lưu Bị trước người, Lưu Bị trực tiếp ngã nát ngọc kính. Lại cạnh, ngọc kính vỡ tan thanh âm lại như vậy thanh thúy. Tại ngọc kính vỡ vụn thời điểm, một cỗ lục sắc khói xanh sinh khí, đem ba người bao phủ. Khói xanh bên ngoài, tất cả mọi người cảm giác toàn thân mát lạnh, giống như xảy ra chuyện không tốt. Sương mù tiêu tán về sau, lộ ra bên trong chẳng cảnh, chỉ gặp Lưu Bị lại có ba cái. Quan Vũ Trương Phi cũng là như thế. Từ Lưu Bị ba huynh đệ, biến thành chín huynh đệ. Đại ca, đây là có chuyện gì? Ba cái Quan Vũ cùng một chỗ hỏi. Đồng thời ba cái Trương Phi cũng còn muốn hỏi. Lưu Bị nhìn thấy Trương Phi muốn mở miệng, vội vàng nói ra ngọn nguồn. Nguyên lai cái kia ngọc kính là một cái bảo vật khó được, nhiều nhất có thể đem một người coi như ba người đến dùng. Trong vòng một ngày, có được phục chế người toàn bộ sức chiến đấu, nhưng là cần phục chế chi người không thể tử vong. Nếu tử vong, phục chế chi thể sẽ biến mất. Nghe xong Lưu Bị giảng giải, Quan Vũ cùng Trương Phi thập phần hưng phấn, nhất là Trương Phi, màu đen gương mặt đều đã bặm mẻo. Đại ca, chờ ta ra ngoài đem Tiểu Bạch kiểm kia diện, sau đó tại trở lại. Giống to âm thanh vừa tất, ba cái Trương Phi liền muốn lao xuống thành đi, cùng Triệu Vân một quyết thắng thua. Nhìn xem là Triệu Vân một cái nhân sinh mãnh liệt, hay vẫn là ba cái hắn càng mạnh. Tam đệ không thể, chờ ta chậm rãi kể lại. Ba cái Lưu Bị vội vàng kéo lại Trương Phi, đem ngọc kính nhược điểm cũng chỉ ra. Cái kia chính là không thể rời đi thành thị. Ngọc kính là lấy thành thị làm căn cơ, thích hợp phòng ngự bảo vật. Nếu phục chế người đi ra tường thành, sẽ trực tiếp tiêu tán, đồng thời đối phòng chế nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Trương Phi một mặt buồn bực nhìn xem Lưu Bị, trong lòng rất là không vui. Lúc đầu coi là có thể đi khi dễ một cái Triệu Vân, không nghĩ tới việc này không có bắt đầu liền đã thổi. Nhị đệ tam đệ, bây giờ địch nhân từ tứ phía đánh tới, chúng ta hết thảy 9 người, một mặt tường thành 2 người, sau đó ta tìm cơ hội tiếp ứng, nhất định phải đem địch nhân đuổi ra thành Lạc Dương. Lưu Bị nói ra ý nghĩ của hắn. Quan Vũ cùng Trương Phi nghe xong, trực tiếp tản ra, có cùng mình phục chế cùng một chỗ, có cùng người khác phục chế cùng một chỗ, đi qua trong thành thị bộ trận pháp truyền tống, trước tiên đến trên tường thành. Mặt phía nam trên tường thành, Lý Dịch phương diện phụ trách tiến công chính là Quản Hợi, làm đỉnh cấp chiến tướng hắn, căn bản không người có thể ngăn cản. Tại tường thành trắng trợn giết chóc, để dưới thành đại quân điên cuồng tràn vào, lại có một đoạn thời gian, liền có thể chiếm lĩnh mặt này tường thành. Đến lúc đó thành cửa mở ra, mặt phía nam nhiệm vụ liền hoàn thành. Đáng tiếc, Quan Vũ cùng Lưu Bị đến, để Quản Hợi ý nghĩ trở thành bọn nước, an ta một đao, gần như đánh lén một đao, để Quản Hợi lông tơ dựng thẳng lên, lạnh lẽo thấu xương từ đáy lòng dâng lên, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lăn mình một cái, lăn xuống tường thành, Quản Hợi thoát đi, để Quan Vũ một đao chém vào trên tường thành, cách một chút đá vụn sụp đổ, bụi mù tràn ngập ra. Dưới thành, Quản Hợi đứng ở mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía tường thành phương hướng, Quan Vũ một thân áo giáp màu xanh lục, trong tay cán giải đại đao ngay tại đổ sát sĩ tốt, bắt mắt mặt đỏ, báo trước thân phận của hắn. Hắn một bên Lưu Bị người mặc thổ áo giáp màu vàng, cầm trong tay hai đuổi kiếm, giết địch tốc độ cũng là không chậm. Đột nhiên xuất hiện hai người, làm rối loạn Quản Hợi trình tự, để tiến công phương nam tưởng thành trở thành một nước. Đáng chết, vậy mà đến ta mặt này. Hừ, Quản Hợi hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ đặt ra lệnh rút lui. Ô ô, ngắn ngủi hai tiếng tiếng kèn, để trên thành binh lính vô tâm chiến đấu, nhanh chóng trốn hạ tường thành, công thành tháp cũng nhanh chóng rút lui. Nhưng là trên tường thành Lưu Bị quân không buông tha, mũi tên cự thạch những vật này liều liều phóng tới, để Quản Hợi quân thương vong lần nữa tăng lên. Cùng một thời gian, cái khác hai mặt cũng là như thế, không phải gặp Quan Vũ cùng Trương Phi tổ hợp, liền là Trương Phi cùng Lưu Bị tổ hợp, để bọn hắn tiến công tiết tấu xáo trộn. Tại Lý Dịch bàn giao dưới, không dám ham chiến, hốt hoảng rút lui. Sau một canh giờ, ngoại trừ phía đông còn tại giằng co, những người khác đã có thể trở lại. Liền ngay cả Đường Thủy Phan Phượng cũng không công mà lui. Lưu Bị vì phòng ngừa Lạc Dương bị công phá, dưới nước mặt chuyên môn thêm thiết cơ quan, để cho địch nhân không cách nào từ dưới nước tiến vào Lạc Dương, lại để cho nước có thể tiến vào Lạc Dương, cung cấp cư dân trích dẫn. Chúng tướng đem tiến công tình báo cáo chi Lý Dịch. Đám người nói xong, Lý Dịch trầm tư một hồi, phát hiện tạm thời không có cách nào tiến vào Lạc Dương. Đi qua bốn môn cáo chi, hắn biết Lưu Bị bọn người không biết dùng bảo vật gì đem ba người bọn họ biến thành 9 người. 9 tên đỉnh cấp chiến đem cấp bậc nhân vật phòng ngự Lạc Dương, có thể nói là vững như thành đồng. Dung hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lý Nho mấy người, hy vọng từ trong miệng của bọn hắn nói ra biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Lý Dịch ánh mắt, Lý Nho không có mở miệng, mà là nhìn về phía Chu Thương mấy người.
hỏi thăm bọn họ tình huống lúc đó. Địch nhân chiến lập là thật hay không? Lý Nho tra hỏi. Để ba người bắt đầu trả lời. Cái kia Quan Vũ sức chiến đấu rất mạnh, ta cùng hắn đối chiến mấy chiêu, miễn cưỡng ngăn cản. Trương Phi tiến công thập phần dữ dội, tiếng giống làm lỗ tai ta hiện tại còn ẩn ẩn phát đau nhức. Lưu Bị kiếm pháp tâm hiểm, chuyên môn công kích chỗ yếu hại của ta. Ba người trả lời. Để Lý Nho đột khởi lông mày, xem ra Lưu Bị sử dụng bảo vật rất là cường đại, vậy mà có thể hoàn mỹ phục chế nhân vật thực lực trang bị cùng kỹ năng, không biết là như thế nào bảo vật. Những người kia có thể đuổi đánh tới cùng. Cổ Hủ chen miệng nói. Nghe được Cổ Hủ tra hỏi, ba người hồi tưởng một chút, sau đó cùng nhau lắc đầu. Ba người biểu hiện, để mấy cái mưu sĩ ánh mắt sáng lên. Bọn họ nghĩ tới rồi cái kia bảo vật nhược điểm, đoán chừng có cái gì hạn chế, không phải cường đại như vậy đồ vật. Vì sao Lưu Bị không còn sớm dùng? Tại Bình Yên thành dùng ra, chí ít có thể đánh Lý Dịch quân một trở tay không kịp, có thể diệt sát càng nhiều sĩ tốt, có thể đánh tiêu Lý Dịch tiến công ty lệ mục đích, không phải như bây giờ vẹn vẹn phòng ngự là dương. Cái kia bảo vật hoặc là hạn chế địa hình, hoặc là hạn chế thời gian, mặc kệ là cái nào, chờ mấy ngày liền biết. Mấy tên mưu sĩ thảo luận một chút, sau đó Lý Nho đối Lý Dịch nói ra: "Chúa công, chúng ta phỏng đoán Lưu Bị bọn người sử dụng bảo vật, hạn chế rất lớn, nhiều nhất mấy ngày, bảo vật hiệu quả liền sẽ biến mất, trước mắt chúng ta chỉ có chờ đợi." Lý Nho trả lời. Để Lý Dịch thở dài một tiếng, xem ra Lưu Bị cũng là khó đối phó, lại có như thế bảo vật, đem chiến tướng phương diện chênh lệch trực tiếp rút ngắn, cái này khiến Lý Dịch ưu thế không cách nào phát huy. Nha, chỉ có thể nhìn, không thể làm chút gì. Lý Dịch không cam lòng hỏi: "Ta có một kế, không biết chúa công dùng không?" Thí Chí mới mở miệng nói: "Cứ nói đừng ngại." Đi theo chúa công mà đến dị nhân thập phần hưng phấn. Chúa công thành thị kế hoạch để dị nhân tranh nhau sợ sau, nhưng là một mực không có cơ hội. Bây giờ chúng ta không cách nào giết vào Lạc Dương, không nếu như để cho dị nhân làm tiên phong, suy yếu Lưu Bị quân lực, coi như không thể suy yếu, để Lưu Bị quân không cách nào nghỉ ngơi cũng là không tệ. Thí Chí tài nói chuyện, để Lý Dịch hai mắt tỏa sáng. Nhiệm vụ này đối người chơi tới nói có chút độ khó, nhưng là đối một chút mạnh đại quân đoàn tới nói rất đơn giản. Vô luận bọn hắn có thành công hay không, Lý Dịch đều kiếm lợi lớn. Cân nhắc một phen, Lý Dịch đồng ý Hy Chí Tài đề nghị, để Hy Chí Tài trực tiếp đi tuyên bố nhiệm vụ. Về phần Lý Dịch đại quân, tại cửa đông tiếp tục giằng co, chiến tướng mấy người cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa Lưu Bị quân vì tê liệt bọn hắn thống hạ sát thủ. Cứ như vậy, ban ngày có đi qua, Lý Dịch quân cùng Lưu Bị quân lẫn nhau nhìn đối phương, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiếp tục một ngày sau đó, riêng phần mình đi về nghỉ. Ban đêm thì là các người chơi gieo hò thời điểm. Lý Dịch ban bố nhiệm vụ, để người chơi tranh đoạt lên. Vô luận là 8 người hay là quân đoàn, đều cấp đoạt nhiệm vụ. Tiếp vào nhiệm vụ thì là thông qua dưới nước con đường, giết vào thành Lạc Dương. Lưu Bị chuẩn bị những cơ quan kia công trình, đối với Lý Dịch đại quân tới nói rất là kiên cố, nhưng là đối với người chơi tới nói, cái này không tính là gì. Có được kỳ quái kỹ năng bọn hắn, có thể nhẹ nhõm thông qua những này cơ quan, thậm chí một chút người chơi thông qua đạo cụ, quang minh chính đại tiến vào thành Lạc Dương. Sau đó bắt đầu điên cuồng phá hư Lưu Bị quân kiến trúc, để nội thành thêm ra cháy. Các người chơi sinh động, đem Lưu Bị bản tính triệt để đánh nát. Quan Vũ cùng Trương Phi bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ngụy Duyên chờ hàng hai chiến tướng cũng bắt đầu vận hành, tiêu diệt nội thành phá hư người chơi. Một đêm này, bọn hắn trên cơ bản không có ngủ. Đến cuối cùng, Lưu Bị bất đắc dĩ cũng tuyên bố nhiệm vụ, để theo hắn người chơi đi đối phó người chơi. Khoan hãy nói chiêu này rất là dễ dùng, giảm mạnh đại quân hao tổn, để mệt mỏi sĩ tốt rốt cục có thể nghỉ ngơi. Nhưng là Lý Dịch quân lại lần nữa tiến công, những này mệt mỏi tướng sĩ lại muốn đi trên chiến trường, sĩ khí từ đầu đến cuối ở vào đê mê trạng thái. Từ thứ cùng bảng thống đành phải ra chỉ phần chân kỹ năng, dạng này mới bảo đảm Lạc Dương bình an. Chương 526, Lạc Dương chi chiến hạ vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi Lưu Bị quân, không thể không lần nữa phóng tới chiến trường. Tại Lưu Bị sử dụng đại lượng bảo vật tình huống dưới, rốt cục đánh lui Lý Dịch quân, để đại quân thở dài một hơi, coi là có thể nghỉ ngơi. Nhưng là đây chỉ là bắt đầu, phục sinh dị nhân lần nữa bắt đầu quấy rối toàn bộ thành Lạc Dương. Mấy vạn cái địa điểm đồng thời bốc cháy, đều là sĩ tốt nghỉ ngơi doanh trướng. Cái này khiến Lưu Bị quân nộ khí tăng gọn, bởi vì nổi giận không cần Lưu Bị phân phó, thực lực toàn bộ triển khai, đem quay rối người chơi toàn bộ chém giết. Nhưng là cái này cũng dùng 2 canh giờ. Đợi đến một lần nữa dựng doanh trướng chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đã là buổi trưa. Suốt cả đêm thêm nửa ngày không có nghỉ ngơi, đại quân trạng thái thập phần không tốt. Lưu Bị đối với cái này không có biện pháp gì tốt. Ngọc kính hiệu quả đã qua, bây giờ có thể hay không ngăn cản quân địch chiến tướng đều là ẩn số. Sĩ tốt mọi mệnh cũng vô pháp làm dịu. Thành Lạc Dương hiện tại 10 phần nguy hiểm. Ngay tại Lưu Bị bọn người thương nghị như thế nào phòng ngự Lạc Dương thời điểm, Lý Dịch lần nữa triển khai công kích. Lần này như là giống như hôm qua, chia ra 5 đường, nhìn xem Lưu Bị phải chăng có thể ngăn cản được. Cửa đông, Triệu Vân sẽ không tiếp tục cùng quân địch giằng co, dẫn đầu phát động công kích. Một thân ngân giáp Triệu Vân ngồi cưỡi ngựa bạch long, nhẹ nhõm nhảy lên tường thành, trong tay sáng ngân thương bắt đầu đổ sát Lưu Bị quân. Dưới thành vô số kỵ binh ngay tại ném bắn trường thương, Tiêu Dũng đại quân có thể đem trường thương bắn đi ra rất xa, xa tới có thể bắn vào Lạc Dương bên trong, đem một chút Lưu Bị quân đóng đinh trên mặt đất. Triệu Vân đột tiến, đem phía đông trên tường thành sĩ khí trực tiếp nói thêm, như là chiến thần đồng dạng giết chóc, để Lưu Bị quân sợ hãi. Lại bởi vì Quan Vũ, Trương Phi đều không tại, để sĩ tốt khỏa bước không tiến, sợ đầu sợ đuôi. Dưới thành công thành tháp thuận lợi dựng vào tường thành, hải lượng sĩ tốt tràn vào, đem Lưu Bị quân ưu thế một chút xíu tan rã. Triệu Vân bộ đội sở thuộc thành công giết vào, để Lưu Bị triệt để im lặng. Mấy ngày nay đến Lý Dịch đấu pháp, khiến cho hắn mệt mỏi ứng phó, tại đỉnh cấp sức chiến đấu phương diện thế yếu, để hắn từng bước lui lại. Bây giờ liên thành tường đều thủ không được, không có tường thành phòng ngự, hắn làm sao có thể giữ vững thành Lạc Dương? Báo, quân địch chủ tướng Triệu Vân giết thấu đông thành tường, cửa thành chính tại từ từ mở ra. Phó tướng cầu viện. Báo, quân địch đại tướng Chu Thương tấn công mạnh Tây Môn, thỉnh cầu trợ giúp. Báo, quân địch đại tướng Quản Hợi tấn công mạnh cửa Nam, thỉnh cầu trợ giúp. Liên tiếp chiến báo chuyển đến, để Lưu Bị đầu đau muốn nức, thực sự nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Liền ngay cả Từ Thứ cùng Bàng Thống cũng là như thế, binh lực chênh lệch, chiến tướng chênh lệch, trang bị chênh lệch, cũng không bằng Lý Dịch quân. Giữ vững Lạc Dương mấu chốt là tường thành, nhưng là tường thành bị Lý Dịch quân cầm xuống, cái kia Lạc Dương liền đem thay chủ. Chúa công, Lạc Dương nguy đã, chúng ta hay vẫn là rút quân đi? Từ Thứ suy tính hồi lâu, nói ra không nguyện ý nhất nói ra. Trong phòng đám người nghe Từ Thứ, giật mình nhìn xem Từ Thứ, không nghĩ tới chủ trương tiên thủ hắn vậy mà dẫn đầu đưa ra rút lui. Cái này không giống phong cách của hắn. Nguyên thẳng, chẳng lẽ không có cách nào? Lưu Bị dò hỏi. Cái này, có một cái biện pháp, nhưng là chúa công sẽ không đáp ứng. Từ Thứ do dự một chút, nói ra lời nói này. Hừ, bây giờ là lúc nào? Nhanh chóng nói tới. Quan Vũ lạnh hừ một tiếng, bước bách Từ Thứ mau nói minh. Là như vậy, Tào Tháo từng tại Lạc Dương bên trong an trí vô số cơ quan, chỉ cần khởi động cơ quan, liền có thể dẫn bạo toàn bộ thành Lạc Dương. Đến lúc đó toàn bộ thành Lạc Dương sẽ thành vũ châu quân phần mộ. Nhưng là Tào Tháo mục đích làm như vậy, liền là ham chúa công vào bất nghĩa, không phải bạn bất đắc dĩ không thể làm cho dùng. Từ Thứ giải thích, để trong phòng đám người lâm vào trầm mặc ở trong, ai cũng không dám mở miệng. Nếu Lạc Dương sụp đổ, cái kia hư hao Lạc Dương người thế nhưng là trọng tội, cái kia mấy chục tỷ cư dân sinh tử, không phải người bình thường có thể vứt bỏ, mà lại Lạc Dương tòa này đế đô là thiên hạ duy nhất, nếu tổn hại, đang xây không biết muốn khi nào. Đám người không nói, để thời gian chậm rãi trôi qua. Bên ngoài cầu viện chiến báo thỉnh thoảng truyền đến, để trong phòng bầu không khí bắt đầu ngưng trọng. Đại ca, ta đi ngăn cản địch tướng. Vì đại ca tranh thủ thời gian, Trương Phi giống to một tiếng, chấn động đến gian phòng liên tục run rẩy. Nhưng là hắn, cũng làm cho lòng của mọi người bắt đầu run rẩy. Trương Phi chuyến này ra ngoài, tất nhiên sẽ lâm vào khẩu chiến, nhưng là hắn hành động, sẽ cho Lưu Bị tranh thủ thời gian. Lạc Dương rất lớn, lớn đến không sử dụng trận pháp truyền tống, muốn từ trong thành thị bộ đuổi tới tường thành, đều cần 2 canh giờ trở lên thời gian. Cho nên Trương Phi nếu đi một mặt tường thành, chí ít có thể vì Lưu Bị tranh thủ mấy canh giờ. Cái này làm sao không để đám người cảm động? Không, tam đệ, chúng ta rút quân. Lưu Bị vội vàng ngăn lại Trương Phi. Chư vị, ta Lưu Bị Lưu Huyền Đức không có cái gì năng lực, dựa vào là liền là 2 vị đệ đệ cùng người khác tướng sĩ. Bây giờ Lạc Dương trở thành tử thành, nếu như ta tại khư khư cố chấp, sẽ lạnh nhạt lòng của chúng tướng sĩ. Cho nên ta quyết định từ bỏ Lạc Dương, chúng ta lui giữ Ích Châu. Lưu Bị vừa nói ra, để đám người nước mắt huyền chuyển nhìn cảm động dị thường. Lưu Bị phòng ngự Lạc Dương là vì ngăn cản Lý Dịch nhất thống phương Bắc. Nếu Lưu Bị rút quân, sẽ đem Minh Hiếu Tào Tháo lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, Ti Lệ cũng đem rơi vào Lý Dịch trong tay. Liên quan đến Lữ Bố ngay tại tấn công mạnh Lương Châu, cũng sẽ vạn phần nguy hiểm, bị địch nhân hai đường vây công, cho dù là Tào Tháo cũng thủ không được. Như thế Lý Dịch liền đem cầm xuống phương Bắc bốn châu, thực lực tăng vọt. Mà Lưu Bị vì bọn hắn những người này tính mệnh, từ bỏ thắng lợi mấu chốt, làm sao không để đám người khăng khăng một mực? Nguyên thẳng, nhanh chóng truyền tin Tào Tháo cùng Tôn Quyền, thông báo cho bọn hắn quân ta bị thương, ngăn cản không nổi, đem muốn từ bỏ Lạc Dương, để bọn hắn cẩn thận. Nhị đệ tam đệ, các ngươi đi tập kết đại quân, tận khả năng nhiều mang đi đại quân. Văn Giải, ngươi cùng đám người tốc độ hỏi thăm nội thành cư dân, hỏi bọn họ một chút phải chăng tại ta cùng đi. Lưu Bị ra lệnh, không người phản đối, đều dùng năng lực lớn nhất đi hoàn thành. Đồng thời Lưu Bị cũng tìm được hắn phát triển lộ tuyến, cái kia chính là lấy người vì bản, vô luận là sĩ tốt tướng lĩnh hay vẫn là mưu sĩ, đều cần có người. Có người có thể đi chậm rãi phát triển, nhưng là không có người, cái kia hết thể đều là uổng công. Mà lòng người thì là mấu chốt nhất một điểm, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, hắn còn có thể lại sáng tạo huy hoàng. Nội thành chính đang bận bịu rút lui, ngoài thành thì là không nhanh không chậm bắt đầu công kích. Lý Dịch nhưng không dám tùy ý giết vào tường thành. Tào Tháo từng làm qua sự tình, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tòa này thành Lạc Dương, nguyên bản thế nhưng là Tào Tháo, không chừng lưu lại hậu thủ gì, dùng tòa này đế đô chôn vùi hắn đại quân, như thế liền là được không bù mất. Cho nên Lý Dịch mệnh lệnh đại quân chỉ là giết tới tường thành, phái ra tiểu cỗ sĩ tốt, giết vào bên trong, lấy chiến tướng làm trung tâm, chậm rãi càn quét toàn bộ thành Lạc Dương. Mặc dù cứ như vậy thời gian sẽ lãng phí rất nhiều, nhưng là vì an toàn, hắn sẽ không tiếc. Nhánh đại quân này thế nhưng là thật vất vả để giành tới, vạn nhất tổn thất nặng nề, không nói một khi trở lại trước giải phóng,
cũng là không sai biệt lắm. Ngoài đông thành, Lý Dịch kim sắc đại kỳ theo gió tung bay. Một lượng hào hoa chiến trường đặt tại dễ thấy địa phương. Chiến trường bốn phía, vô số cường tráng sĩ tốt thủ vệ ở một bên. Xem bọn hắn vóc người khôi ngô, lóe sáng trang bị, liền biết thực lực bọn hắn phi phàm. Chiến xa bên trên, là Lý Dịch cùng mấy tên nhu sĩ, chính đang đối chiến báo tiến hành phân tích. Trước mắt nhìn tới, tiến công thành Lạc Dương hình thức một mảnh tốt đẹp. Hôm qua mệnh binh kế sách đã có hiệu quả, địch nhân bảo vật cũng sử dụng không sai biệt lắm. Là thời điểm cầm xuống toàn bộ Lạc Dương. Chúa công, tiền tuyến đưa tới chiến báo. Giống như Lưu bị bọn người muốn chạy trốn. Cổ Hủ cầm một quyển sách, đem hắn đưa cho Lý Dịch. Đợi đến Lý Dịch xem hết, lại truyền đọc cho những người khác. Chiến báo thượng tin tức không nhiều, chỉ có mấy câu. Nhưng là cái này khiến Lý Dịch khẩn trương lên. Có thể tra ra Lạc Dương phải chăng có bẫy dập cơ quan? Lý Dịch dò hỏi. Nghe được Lý Dịch tra hỏi, Cổ Hủ lắc đầu, không nói gì. Bây giờ giết vào Lạc Dương thời gian quá ngắn, muốn tìm được gần nấp cơ quan nói nghe thì dễ, ít nhất phải mấy canh giờ về sau mới được. Đồng thời Lạc Dương quá lớn, cho dù phá hủy mấy cái cũng không cần yếu. Dạng này, Mệnh Tử Long bọn người tiến đến vây quét Lưu Bị, không thể để cho bọn hắn nhẹ nhõm chạy trốn. Nhìn thấy không có tìm được bẫy dập, Lý Dịch đành phải để Triệu Vân bọn người đi chặn đường Lưu Bị, tận khả năng đánh giết Lưu Bị đại quân. Nếu là có khả năng, tốt nhất bắt lấy Quan Vũ hoặc là Trương Phi. Đương nhiên, có thể đủ tất cả bắt lấy thì tốt hơn. Lý Dịch mệnh lệnh mặc dù hạ, nhưng là hắn cũng không coi trọng. Tam Vương không có một cái nào là dễ đối phó. Ai biết bọn hắn còn lưu có bài tẩy gì? Càng là đến nguy hiểm thời gian, bọn hắn có thể phát huy lực lượng càng mạnh. Điểm ấy Lý Dịch sớm liền hiểu. Triệu Vân bọn người ở tại nhận được mệnh lệnh lúc, chỉ huy tiểu cỗ sĩ tốt, trực tiếp thẳng hướng Lưu Bị quân. Mấy người tụ hợp về sau, quyết định đi thẳng vào vấn đề, chính diện giết vào trốn hướng Tây Môn Lưu Bị bọn người. Tại bọn hắn chạy đến thời điểm, chết đề mộng, đến không hết đại quân đứng bên ngoài, vô số dân chúng mang theo vật tư đứng ở bên trong, phân biệt rõ ràng bọn hắn, để Triệu Vân bọn người không tiện hạ thủ, giết Lưu Bị ngoại vi đại quân, liền đem ứng đối bên trong Lạc Dương bách tính, đối bách tính thực hiện đồ đao. Đây là đối chúa công hãm hại, sẽ giảm xuống chúa công lòng người mới theo, không đến trong lúc nguy cấp, không thể đổ sát bách tính. Tướng quân, như thế nào cho phải? Chu Thương dò hỏi. Không chỉ có là Chu Thương, mấy người khác cũng nhìn về phía Triệu Vân. Ai bảo Triệu Vân là chủ tướng? Tại không có Lý Dịch mệnh lệnh tình huống dưới, muốn nghe từ Triệu Vân. Ừm. Vũ tốt ngươi nhanh đi Tây Môn, đem tất cả cửa thành đóng. Mấy người còn lại, cùng ta giết chóc quân địch, nhưng là phải chú ý đừng đả thương bách tính. Triệu Vân suy nghĩ một phen, trực tiếp ra lệnh. Đạt được Triệu Vân giải thích, bọn hắn biết phải làm sao. Mấy người chia ra mấy đường, tại phía ngoài đoàn người vây bắt đầu giết chóc Lưu Bị quân. Để bên trong bách tính sợ hãi sau khi chấm dãi hỗn loạn lên, cái này khiến đại quân cùng bách tính tốc độ càng thêm giảm xuống, như là bỏ tốc độ, để sông ra Lạc Dương trở nên xa xa khó đợi. Nhưng là Triệu Vân bọn người xuất lĩnh đại quân quá ít, địch nhân lại quá nhiều, lại không dám giết chóc quá ác, sợ sát thương bách tính, cái này khiến Lưu Bị quân có thể chậm rãi lái về phía Tây Thành nhóm. Tại nửa đêm, cuối cùng đã tới Tây Thành nhóm, nhưng nhìn đóng chặt cửa thành, dân chúng bắt đầu náo đẳng, một chút nhát gan trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, gào khóc lớn, thậm chí muốn đường cũ trở về, trốn về đến nhà. Lưu Bị gặp đây, cười hắc hắc, sử dụng Tào Tháo lưu lại cơ quan một trong, ầm ầm, kịch liệt bụi mù, để hỗn loạn bách tính an tĩnh lại. Đợi đến bọn hắn nhìn về phía tường thành phương hướng lúc, toàn bộ mắt trợn tròn. Trước mắt của bọn hắn, nơi nào còn có tường thành, tàn phá không chịu nổi mảnh vụn chất đầy trước mắt của bọn hắn. Trên tường thành Lý Dịch quân, toàn bộ bỏ mình, ngoại trừ vận khí tốt chiến tướng còn sống, những người khác toàn bộ tử vong. Lưu Bị như thế cách làm, triệt để ủng hộ lòng người. Tại như thế kỳ tích trước mặt, bọn hắn đồng tâm hiệp lực, bước nhanh, trong nháy mắt biến mất tại thành Lạc Dương, lâm vào trong đêm đen. Triệu Vân bọn người lúc đầu muốn truy kích, nhưng là Lý Dịch mệnh lệnh truyền đến, đành phải từ bỏ truy kích. Chương 527, Tam Châu thành Lạc Dương Tây thành nhóm phế tích chỗ. Triệu Vân mấy người đứng tại chỗ cao, nhìn về phương xa hành tẩu đại quân. Nơi đó là Lưu Bị quân chính tại rút lui phương hướng, lúc đầu muốn truy kích bọn hắn, bởi vì Lý Dịch mệnh lệnh, chỉ cần trơ mắt nhìn bọn hắn đào tẩu, đồng thời ngay cả đại quân đều rút lui thành Lạc Dương, để vô số người chơi tiếp nhận nhiệm vụ, đi loại bỏ nội thành bẫy dập cơ quan, phải chờ tới cơ quan đều thanh trừ sạch sẽ mới có thể tiến nhập thành Lạc Dương. Tướng quân, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Chu Thương khó chịu mà hỏi. Mấy người khác nghe vậy cũng nhìn về phía Triệu Vân, hy vọng Triệu Vân có thể dẫn đầu bọn hắn đi giết chóc địch nhân. Luôn đợi quá không thú vị. Không, chúa công có lệnh, không thể ép Lưu Bị, không phải Lạc Dương coi như nguy hiểm. Triệu Vân lắc đầu, đoạn tuyệt mấy người tưởng niệm. Đáng chết, cái này Lưu Bị thật sự là âm hiểm. Hắn không phải danh xưng yêu dân như con ả, làm sao lấy Lạc Dương làm uy hiếp, bức bách chúa công, thật sự là quá hèn hạ. Quản Hợi bầu không khí nói, đúng vậy a, thật sự là âm hiểm cẩn thận. Mấy người khác trong lúc rảnh rỗi bắt đầu nói lên Lưu Bị nói xấu. Triệu Vân đứng ở một bên, đáy lòng cũng thập phần không cam lòng, nhưng là chúa công mệnh lệnh nhất định phải tuân theo. Đồng thời hắn thấy cái này là biện pháp tốt nhất để Lưu Bị an toàn rút lui, không cho hắn phá hủy Lạc Dương lấy cớ phá hủy Tây thành tường, liền là Lưu Bị thị uy,
một nhưng bọn hắn đánh gấp, Lưu Bị liền sẽ liều lĩnh, phá hủy toàn bộ Lạc Dương. Khi đó Lưu Bị cố nhiên sẽ bị trọng thương, nhưng là Lý Dịch cũng chỉ có thể đạt được một tòa phế tích. Tổn hại người tổn hại mình phía dưới, Lý Dịch mới sẽ bỏ mặc Lưu Bị đào tẩu. Tốt. Nếu như lời nhảm chán, đi ngoài thành tìm chút cường đạo giết giết. Tỉnh các ngươi ồn ào. Triệu Vân nghe lâu, có chút bực bội, liền để Chu Thương mấy người đi ra ngoài chơi đùa nghịch một cái. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, trừ phi Lưu Bị ba người vòng trở lại, không phải không có nguy hiểm. Mặc dù có nguy hiểm, kiên trì một hồi liền có thể. Đại quân liền tại phụ cận, tùy thời có thể lấy điều động. Tốt. Tướng quân ta đi, chờ ta chơi chán, ta tại trở lại. Chu Thương cái thứ nhất chạy ra, nhanh chân hướng về phía trước, thủ áo giáp màu vàng cùng đại địa hòa làm một thể, chỉ chốc lát biến mất tung tích. Quản Hợi mấy người xem xét, đội vàng truy hướng, chỉ để lại Triệu Vân một người, một thân ngân giáp Triệu Vân, ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn tinh đầu đầy trời, quan sát tinh tướng đến cho hết thời gian. Hạ nguyên sáng tỏ, tròm sao lóng lánh, nhìn Triệu Vân như si như say. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Theo một tiếng kêu hô, Triệu Vân khôi phục ý thức, nhìn trước mắt binh lính, hắn khoát khoát tay, để sĩ tốt đứng đứng lên mà nói: "Bẩm báo tướng quân, chúa công có lệnh, bẫy dập đã bài trừ, đại quân tiến vào thành Lạc Dương." Sĩ tốt đem Lý Dịch mệnh lệnh truyền đạt cho Triệu Vân, sau đó liền đứng ở một bên, chờ đợi Triệu Vân trả lời. "Ta đã biết, ngươi trở về đi." Triệu Vân thuận miệng đáp, sau đó đứng người lên, gọi ra ngựa Bạch Long. Hắn muốn đem đi ra ngoài chơi buồng nghịch Chu Thương mấy người tìm tới, sau đó mới là chỉ huy đại quân. Dính vào túng túng, ngựa Bạch Long nhìn trời cao giọng gào thét, phảng phất thập phần ưa thích bóng đêm, nhất là ở giữa cái kia to lớn mặt trăng. Vuốt ve ngựa Bạch Long lông mờm, một cái xoay người, ngồi trên lưng ngựa, theo một tiếng móng ngựa vang động, Triệu Vân đã biến mất tung tích. Một bên sĩ tốt nhìn đến mà ngơ, đợi đến hắn kịp phản ứng, muốn đi bẩm báo lúc, Triệu Vân thân ảnh có xuất hiện lần nữa. Sau lưng Triệu Vân, Chu Thương mấy người thở hổn hển, ra sức chạy. Đầy trời cát bụi bởi vì mấy người chạy mà bay bồng lên. Đợi đến bọn hắn dừng lại, sĩ tốt con mắt đều không thể mở ra. "Đi thôi, đi hoàn thành chúa công mệnh lệnh." Triệu Vân khẽ quát một tiếng, sau đó biến mất tại ban đêm. Mấy người khác lẫn nhau nhìn xem, bất đắc dĩ mở ra tay, riêng phần mình đi tìm kiếm mình đại quân. An bài bọn hắn tiến đi vào trong thành, Lưu Bị bắt đi đại lượng Lạc Dương cư dân, để vô số phòng ốc cửa phòng mở ra. Bên trong chật vật không chịu nổi, nhưng chính là như thế này, để Lý Dịch đại quân có rất nhiều trụ sở. Quân trướng mặc dù giản tiện, nhưng là ở đó có nghiêm chỉnh phòng ốc ở lại thoải mái dễ chịu. Một đêm này, đại quân vui mừng hớn hở, tại thoải mái dễ chịu trong phòng nghỉ ngơi. Cái này để bọn hắn mệt mỏi thân thể đạt được một tia làm dịu. 3 ngày sau đó, một vùng phế tích Tây Thành tường đã rực rỡ một lòng. Tại mấy trăm triệu đại quân dắt tay kiến thiết dưới, lần nữa khôi phục trước kia dung mạo. Nhưng là ai cũng biết, mới kiến tạo Tây Thành tường không có trước kia lực phòng ngự, cho dù dùng tài liệu đều như thế, nhưng là không có pháp trận phòng ngự thành Lạc Dương tường, căn bản cũng không phải là Lạc Dương tường thành. Phòng ngự chỉ ít giảm xuống mấy cấp bậc. Lý Dịch tại trong thành Lạc Dương sinh sống mấy ngày, đem nội thành còn sót lại cư dân bối rối. Bước đầu tiên liền là trấn an bọn hắn, đem Lưu Bị hung ác một bạch trần, đồng thời tuyên bố bọn hắn không muốn cùng tại Lạc Dương sinh hoạt, thả mặc cho bọn hắn rời đi. Một cử động kia, để còn lại bách tính dân tâm hơi yên ổn một chút, bắt đầu đi ra khỏi nhà. Một chút cửa hàng cũng bắt đầu buôn bán. Đáng tiếc, Lý Dịch thăm viếng một chút chứ danh đường đi lúc, phát hiện người ở thưa thớt, Lưu Bị tai hại bắt đầu hiện hiện. Cái kia chính là thành Lạc Dương cư dân quá ít, trên đường phố hành tẩu cư dân còn không có tuần tra đại quân nhiều. Cái này không thể được. Lạc Dương là đế đô, nhất đại dân cư có thể dung nạp 100 tỷ trở lên, chen chen thậm chí có thể dung nạp 2000 ước. Đây là một cái khổng lồ nhân khẩu, bù đắp được một số người miệng thiếu châu quận, cũng là bởi vì Lưu Bị tồn tại mới lại biến thành dạng này. Đi qua một phen dò xét, hiện có cùng Lạc Dương cư dân tổng cộng có 1000 vạn tả hữu, không đủ mấy ngày trước 1%. Vì thế Lý Dịch đem Vũ Châu nhân khẩu rơi vào Lạc Dương, chuẩn bị đem Lạc Dương coi như chính mình quốc đô. Dù sao muốn thành lập quốc gia hắn cần một tòa thành thị làm thủ đô. Lúc đầu Vô Thiên Thành dự định vì nước đều, nhưng là thành Lạc Dương nhưng so sánh Vô Thiên Thành càng tốt hơn. Vũ Châu nhân khẩu rời vào, cho thành Lạc Dương mang đến một chút nhân khí, để Lạc Dương chậm rãi khôi phục sinh cơ, hết thể trở nên lại có tự. Mà Lý Dịch thì là lần nữa tổ chức hội nghị, ngoại trừ Tịnh Châu Điền Phong, Vũ Châu Trương Giác có thể tới cơ bản đều tới. Lý Dịch ngồi tại nguyên bản trên long ỷ, đám người thì là đứng tại nguyên bản đại thần nhất kiến địa phương. Cử động của bọn hắn tựa như là ngày xưa tảo triều, cái này khiến một chút được chứng kiến tảo triều người lệ nóng doanh trọng, trong đó Lý Nho biểu hiện nhất không tốt, nước mắt đã rơi xuống làm ướt mặt đất. Những người khác nhao nhao chế giễu, ở vào quan văn thứ hai hắn hiện nay dáng vẻ thế nhưng là không tốt, văn ưu nhưng là sinh bệnh, phải chăng cần truyền triệu y sư? Trên long ỷ Lý Dịch nhìn thấy Lý Nho dáng vẻ, vội vàng hỏi. Nghe được Lý Dịch mở miệng, chào ngươi cười vội vàng ý miệng chờ lấy Lý Nho trả lời. Chúa công không sao, chỉ là có chút cảm xúc thôi. Lý Nho liên tục khoát tay, này mới khiến Lý Dịch dừng tay. Đợi đến Lý Nho lau đi khỏe mắt nước mắt, Lý Dịch mới là tiếp tục nói ra: "Chư vị, các ngươi đều là ta dưới trướng nhất đến lợi nhân tài, trong các ngươi có chiến tướng, có mưu sĩ, có phụ trách phương diện quân sự, cũng có phụ trách dân sinh phương diện. Ta ở chỗ này tạ ơn chư vị. Lý Dịch lớn tiếng nói xong, đứng dậy đối đám người thật sâu cúi không người. Nhìn thấy Lý Dịch động tác, đám người nhao nhao mở miệng. Chúa công không được, đây là chúng ta phải làm. Đúng vậy a, gãy sắt chúng ta, gãy sắt chúng ta. Tốt, đừng nói nữa, làm đã làm. Ta liền sẽ không đổi ý, trước mắt ta một ngày chiếm lĩnh Tam Châu chi địa, địa bàn đã đầy đủ sư vương. Nhưng là dã tâm của ta cũng không chỉ dạng này, ta muốn trở thành thiên hạ chúa tể, trở thành một khí bá nghiệp. Cái này cần chư vị thế chân bạc trợ giúp, hy vọng tiếp sau đó chúng ta quét ngang hết thảy. Lý Dịch ngồi tại trên long ỷ, thanh âm của hắn tại rộng lớn đại điện bên trong tiếng vọng. Nghe được Lý Dịch như thế bại lộ mục đích, đám người thập phần hưng phấn. Lý Dịch tâm nguyện chính là bọn hắn phấn đấu mục tiêu, mục tiêu càng xa lớn, bọn hắn hoàn thành càng thuận buồm xuôi gió. Kế tiếp là Trần Cung báo cáo vũ châu tình huống, đem tiền tài vật tư quân lực dự trữ đều nhất nhất nói ra, để đám người có thể rõ ràng biết hết thảy. Vũ châu tổng cộng có nhân khẩu 90 tỷ, tiền tài hơn 9000 vạn lượng hoàng kim, dự trữ lương thảo đầy đủ vạn ước đại quân một năm sử dụng, quân giới đầy đủ vạn ước đại quân 3 lần đại quy mô chiến đấu. Sau đó là Lý Nho kể ra tỷ lệ tình huống. Trước mắt tỷ lệ 127 thành, bên ta chiếm lĩnh 103 thành, còn lại 24 thành ngay tại tiếp trong tay. Đoán chừng cuối tháng 6 kỳ đem hoàn toàn chiếm lĩnh tỷ lệ, nhưng là tỷ lệ thiếu khuyết rất nhiều người miệng tiền tài vật tư. Những vật này cần chúa công từ những châu khác quận điều phối, hy vọng sớm làm dự định. Lý Nho nói xong, liền là Hy Chí Tài mở miệng. Hắn đem Điền Phong đưa tới tình huống chậm rãi nói ra. Thịnh Châu 164 thành lấy toàn diện tiếp nhận, một chút bên trong tiểu thành thị giao cho dị nhân xử lý, để Tịnh Châu sự vụ cũng không có bao nhiêu. Thật to làm dịu quan viên chưa đủ hiện tượng, để chúa công mệnh lệnh có thể nhanh chóng truyền đạt. Bởi vì chiến tranh, nhân khẩu tài liệu vật tư phương diện thiếu, trước mắt đang chậm rãi tích lũy. Đám người nghe xong, ở trong lòng có đại khái quan điểm. Cái kia chính là Tịnh Châu cùng Ti Lệ hiện tại chỉ là vương hữu, cần thời gian chậm rãi bổ khuyết bọn hắn thiếu hụt đồ vật. Chỉ có Vũ Châu là bọn hắn có thể ỷ lại địa phương. Vũ Châu vẫn như cũng là căn cơ của bọn họ. Nghe xong ba vị mưu sĩ giảng giải, Lý Dịch gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Vân. Lữ Bố bây giờ ngay tại Lương Châu cùng Tào Tháo kịch chiến, tạm thời không thể rời đi. Hoàng Trung thì là cùng Tôn Quyền giằng co. Chiến tướng phương diện từ Triệu Vân toàn quyền xử lý. Chúa công, chư vị, quân ta tại Ti Lệ tổng cộng có binh lực hơn 30 ức, trừ bỏ 2 tỷ phòng vệ thành trì thành vệ quân, chỉ có 1 tỷ kiêu dũng đại quân có thể cung cấp chiến đấu. Bây giờ bày ở trước mặt chúng ta vấn đề khó khăn lớn nhất, liên là nguồn mộ lính. Sau này sẽ triển khai đại quy mô luyện binh, lấy ứng đối sau này đại chiến. Triệu Vân chậm rãi mà nói, để đám người thán phục. Triệu Vân không chỉ có năng lực chiến đấu xuất chúng, khẩu tài phương diện cũng là như thế. Nếu như đổi lại Lữ Bố tới nói, nhất định không phải là Triệu Vân như vậy. Triệu Vân nói xong, những người khác cũng bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đem một chút có trợ giúp phát triển đề nghị nói ra, cung cấp Lý Dịch tham khảo. Đợi đến đám người toàn bộ nói xong, Lý Dịch tâm lý cũng có rõ ràng mục tiêu. Đầu tiên là nhân khẩu, có nhân khẩu, cái gì đều có thể đi làm. Thứ hai là vật tư, cái này bao quát tiền tài, trang bị, tài liệu các loại các loại, là lỗ hổng lớn nhất tồn tại, cần phải từ từ đi lấp bổ cái này không đấy. Cái thứ ba là quân bị, vô luận là dự bị binh hay vẫn là tại ngũ binh, đều thật to không đủ, cần mở rộng. Nhưng là lính bởi vì nhân khẩu hạn chế, rất khó nhanh chóng tăng lên, cũng cần từ từ sẽ đến. Ngoại trừ cái này ba một chút ra, cái khác tỷ như dân tâm kiến thiết loại hình cũng là nan đề, nhưng là giải quyết cái này ba điểm, cái khác nan đề đem giải quyết dễ dàng. Chương 528, đã lâu cảm giác lạc dương trong hoàng cung, đám người thương nghị còn đang tiếp tục. Tại thương nghị trên đường phát hiện càng nhiều vấn đề, đối với những này vấn đề mới, đơn giản một chút có thể rất dễ dàng giải quyết, nhưng là một chút khó khăn thì là bị đám người từ bỏ. Thương nghị một mực tiếp tục đến buổi trưa, Lý Dịch cảm giác bụng có chút đói bụng, nhìn xem vẫn đang kịch liệt thảo luận đám người, cười cười ba ba không lớn vỗ tay âm thanh, để thảo luận đám người ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chủ công của bọn hắn. Chư vị, buổi trưa đến, chúng ta đi trước dùng nữa, sau đó tại tiếp tục. Lý Dịch vừa cười vừa nói, nha, nguyên lai là lúc này. Lý Nho quay đầu nhìn về phía bên ngoài, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào, như quả không ngoài đi căn bản là không có cách phân rõ thời gian. Về phần Lý Dịch vì sao biết, bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chúa công Lý Dịch thế nhưng là dị nhân, có được hệ thống cái này cường đại giúp đỡ, vô luận từ lúc nào, cái gì thời tiết dưới, đều có thể biết trước mắt thời gian cùng địa điểm. Cái này khiến rất nhiều dân bản địa thập phần hâm mộ. Cơm trưa thời gian, ăn mỹ vị món ngon. Nhìn xem hệ thống, Lý Dịch ý tưởng đột phát, bắt đầu xem xét lâu không mở ra hộp thư, nhìn xem bên trong là có phải có tin tức. Khoan hãy nói, thật có, đồng thời có không ít. Phía trên có người quen, cũng có người xa lạ, nhiều như rừng mấy trăm phần. Đem người xa lạ tin tức trực tiếp xóa bỏ, những tin tức kia trên cơ bản giống nhau, hoặc là khiêu chiến hắn, hoặc là cầu tu lưu, thậm chí còn có chuyện nhờ bao dưỡng. Tóm lại là một chút muốn nổi danh nghĩ đến người. Lại nhìn người quen tin tức, đại khái là ba người gửi tới, nhiều nhất là Tiểu Vi. Nhìn tin tức của nàng, luôn luôn tại phàn nàn vì sao không có mang thai, muốn Lý Dịch về sớm một chút cùng nàng tạo ra con người. Mặt khác liền là giới thiệu Thái Diễm tình huống. Trong thư nàng nói Thái Diễm tình huống tốt đẹp, để hắn không thật lo lắng cho. Nhìn đến đây, Lý Dịch đội vàng hồi âm. Tiểu Vi, ngươi muốn chú ý thân thể, chờ hết thể ổn định lại, ta liền trở về. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, lần tiếp theo nhất định khiến ngươi mang thai. Liên tiếp gửi đi mấy đầu, xem như trấn an một cái Tiểu Vi. Nhưng sau tiếp tục xem tiếp, tiếp xuống liền là không sợ cùng nghiêm trang tin tức, không sợ là hỏi thăm một chút phó bản tương quan tri thức. Xem ra là phó bản không qua được, muốn hắn cái này phó bản bách khoa toàn thư giảng giải một cái. Nghiêm trang thì là hỏi thăm một chút danh nhân trong lịch sử tin tức, xem ra hắn muốn càng nhiều nhân vật lịch sử. Đáng nhắc tới chính là, chẳng biết tại sao nhất lưu lịch sử danh sĩ pháp chính cũng không có đi theo hắn, mà là theo chân Lưu Bị. Cái này khiến hắn rất mất mát. Xem hết hai người tin tức, trong đầu hồi tưởng một chút, đem một chút công lược gửi đi cho hai người. Trước mắt hai người là dưới tay hắn mạnh nhất người chơi một trong, cũng là hắn vô thiên quân đoàn nòng cốt. Thực lực càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Nghĩ đến một chút phó bản công lược, chợt nhớ tới 85 cấp khiêu chiến vũ, khiêu chiến viên thuật. Cái này phó bản là gần nhất xuất hiện, bởi vì người chơi đẳng cấp trên phạm vi lớn tiến vào 85 giai đoạn, một chút thần tàng phó bản bắt đầu xuất hiện. Cái này phó bản là lập tức người chơi cao cấp nhất phó bản, cũng là khó khăn nhất. Hiện tại vẫn chưa nghe nói có ai thông quan phó bản, tối đa cũng liền đánh tới 50%. Sau đó bọn hắn làm sao cũng không qua được. Nhớ tới cái này phó bản, Lý Dịch liền nhớ lại kiếp trước soát cái này phó bản từng ly từng tí. Đây là hắn kiếp trước soát nhiều nhất cao cấp phó bản, bởi vì cái này phó bản chỉ muốn nắm giữ kỹ xảo, thông quan rất dễ dàng. Lại bởi vì phó bản rơi xuống tài liệu rất cao cấp, có thể bán ra một cái giá tốt, là người chơi thích nhất phó bản. Không có cái thứ hai. Phó bản, tài liệu. Ân, hẳn là đi phó bản nhìn xem. Không phải lãng phí thế nhưng là không tốt. Vừa ăn cơm, một bên nói thầm. Đợi đến ăn xong cơm trưa, buổi chiều đám người tiếp tục thương nghị Tam Châu vận hành công việc. Đợi đến đêm rất khuya, đại khái đã xử lý hoàn tất. Lý Dịch bắt đầu cho Không Sợ gửi tin tức. Không Sợ, ngươi đang làm gì? Ta dẫn ngươi đi soát viên thuật ngươi đi không? Lý Dịch gửi đi xong tin tức, liền bắt đầu đếm xem. 1, 2, 3, 4, 16. Tích tích. Đến tới 16 thời điểm, hộp thư bắt đầu nhắc nhở. Lão đại, ta thời khắc chờ đợi. Thời gian nào? Ta theo gọi theo đến. Không Sợ khoa trương ngữ xuất hiện, để Lý Dịch vui lên. Chờ đến nửa đêm trước một khắc, khi đó chúng ta tại thành Đông phó bản khu vực tập hợp, đối chuẩn bị cho ta viên thuật khiêu chiến lệnh bài. Ta không có vật kia. Lý Dịch do dự một chút, trực tiếp phát đưa qua. Chỉ chốc lát truyền đến Không Sợ một thủ thế minh bạch. Nhìn đến đây, Lý Dịch quan bế tin tức, vươn tay, vuốt ve bên cạnh hắn xoay tròn phong thiên ấn. Hồi lâu không có sử dụng nó, đoán chừng nó cũng bắt đầu tỉnh mịch. Không nên gấp gáp, ban đêm liền muốn dùng ngươi. Lý Dịch cười hắc hắc, chuẩn bị ban đêm vào phó bản công việc. Nói là công việc, bất quá là cáo chi Lý Nho mấy người, để bọn hắn không cần lo lắng. Tại hắn không còn thời điểm, bình tĩnh ổn định chính là. Tiếp xuống liền là mặc trang bị. Lý Dịch trên người trang bị phần lớn là thượng tất dụng, dùng cho thực chiến cơ bản không có, nhưng là hắn nhưng là có được Tam Châu địa bàn, thủ hạ có mạnh nhất người chơi quân đoàn. Muốn cái gì trang bị không có, cái này không. Mở ra hệ thống cột bên trong quân đoàn nhà kho, trực tiếp xuất ra tốt nhất mưu sĩ trang bị. Đầy sao quạt lông, hồng sắc cấp, cần trợ cấp 85, cần nghề nghiệp cao cấp mưu sĩ, kèm theo kỹ năng pháp thuật tầm chắn, kháng tính tăng phúc, công kích tăng phúc, phòng ngự tăng phúc, sĩ khí bạo tăng, kèm theo thuộc tính chân lực 500, chân thể 500, thật chí 1000. Đầy sao đổ bộ một tròng 1/5, đầy sao vũ ý, hồng sắc cấp, cần trợ cấp 85, cần nghề nghiệp cao cấp mưu sĩ, kèm theo kỹ năng ngăn cản tổn thương, giảm tổn thương 10%, kèm theo thuộc tính phòng ngự 1000, phòng ngự pháp thuật 1000. Đầy sao đổ bộ một tròng 2/5, đổ bộ thuộc tính giảm tổn thương gia tăng 5%, sử dụng pháp thuật lúc địch nhân pháp kháng giảm mất 10%. Rất thực dụng mưu sĩ đổ bộ, hơn nữa là thần khí sáo trang, Không Sợ có thể tập hợp đủ hai kiện đã là rất khó khăn. Đem hai trang bị mặc vào, Lý Dịch ăn mặc phát sinh biến hóa rất lớn. Quần áo trên người do châu mục phục thị biến thành đầy sao vũ ý thì thần khí cấp bậc quần áo, vô luận là thuộc tính hay vẫn là kiểu dáng đều không có thể bắt bẻ. Đen kịt vũ ý thì ở bên trên điểm điểm tinh quang lập lòe, đem Lý Dịch sấn thác thần bí cao quý. Trong tay đồng dạng chất liệu quạt lông, lại để cho Lý Dịch tràn đầy bất ngờ. Cái kia đầy sao đem Lý Dịch hai tay bao trùm, để cho địch nhân không cách nào nhìn thấy hắn năm ngón tay. Đối gương đồng, Lý Dịch nhìn hồi lâu, chăm xem không chán. Thật sự là Phật dựa vào mạ và người dựa vào ăn mặc. Sau đó tìm một chút giết thời gian đồ vật, một mực tiếp tục đến nửa đêm trước giờ. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở thời gian, Lý Dịch đi hướng tập hợp địa điểm. Tại thị vệ thủ hộ dưới, Lý Dịch cuối cùng đã tới địa phương. Chỉ gặp trước mặt hắn, Không Sợ một mặt cười hì hì nhìn xem hắn. Phía sau hắn, vạn người tả hữu vô thiên quân đoàn sắp hàng chỉnh tề, hướng về hắn hô lớn. Hội trưởng tốt. Nghe vạn người hắn hô, Lý Dịch khoát khoát tay, tiếp nhận Không Sợ đưa tới phó bản tài liệu. Đốt. Thu hoạch được viên thuật khiêu chiến lệnh bài. Sờ lấy lệnh bài trong tay, Lý Dịch gật gật đầu, trực tiếp bắt đầu thành đoàn. Đợi đến Lý Dịch gia nhập phó bản đoàn đội về sau, Một vạn người đội ngũ tiến vào phó bản vòng sáng, bắt đầu khiêu chiến bổ biên thuật. Vòng sáng bên ngoài, Lý Dịch mang tới thị vệ tỉnh táo thủ vệ tại bốn phía. Phòng ngừa Lý Dịch đi ra bị người tổn thương. Một chút không biết chuyện người chơi còn tưởng rằng xuất hiện tình huống đặc biệt, nhao nhao xuống lại tới. Về sau đi qua vô tiền quân đoàn giải thích, bọn hắn mới rời khỏi. Mà Lý Dịch bọn người đã bắt đầu khiêu chiến. Xoát, vạn người đội ngũ xuất hiện tại phó bản bên trong. Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn xem đã lâu chẳng cảnh. Bọn hắn vạn người xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ bên trong. Nhìn bốn phía căn bản không nhìn thấy quảng trường giới hạn. Đây chính là phó bản địa điểm. Quảng trường khổng lồ. Một vạn người truyền kỳ cấp phó bản. Chiều dài là 100 dặm, độ rộng cũng là 100 dặm, độ cao thì là ngàn trượng. Còn bù biên thuật, liền tại bọn hắn ngay phía trước, chỉ cần đi một hồi liền có thể nhìn thấy. Không sợ, chúng ta xuất phát. Lý Dịch không đợi Không Sợ mở miệng, trực tiếp ra lệnh. Lý Dịch xuất bắt đầu trước hành động. Cái này khiến Không Sợ mắt tròn váng. Dựa theo vào phó bản phương pháp, lúc này hẳn là soát trạng thái thời điểm. Nưu sĩ nghề nghiệp bắt đầu cho người chơi khác thượng trạng thái. Tính đến lúc đó hiện sốt ruột, nhưng là Lý Dịch hành động, để hết thảy đều lộn xộn. Không Sợ nhìn xem Lý Dịch, những người khác nhìn xem Không Sợ, không biết như thế nào cho phải. Vừa còn muốn hỏi, Không Sợ phát hiện Lý Dịch một mặt nhẹ nhõm, nghĩ đến trước kia đủ loại, quyết định tin tưởng lão đại của hắn, đều cho ta đuổi theo, để cho các ngươi nhìn xem tổng bù lợi hại. Không Sợ nói xong, mấy bước đuổi kịp Lý Dịch, bắt đầu tìm kiếm Lý Dịch, ý hỏi một chút hắn giết thế nào bù. Về sau Lý Dịch nghe phiền, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi nhìn xem chính là ta một người giải quyết, nếu như không là một người tiến vào phó bản chỉ là phổ thông cấp, chúng ta liền đến. Nghe xong Lý Dịch, Không Sợ mặt sầm lại, chỉ cần nhìn xem Lý Dịch hành động, đi tới đi tới. Bọn hắn gặp được phó bản trung cực bù, cũng là duy nhất quái to lớn biên thuật, cao trăm trượng biên thuật, có thể nhường người chơi không biết làm gì. Cái kia to lớn hoàng kim cự kiếm, có thể nhẹ nhõm chém giết người chơi, cho dù là Không Sợ cao cấp như thế thuận giáp nghề nghiệp, cũng nhiều nhất phòng ngự mấy lần mà thôi. A, các ngươi quấy rầy ta ăn nghỉ, các ngươi đáng chết, đáng chết. Bù khai trương bạch thập phần có uy thế, theo hắn mở miệng, trận trận kim sắc cuồng phong bắt đầu gào thét, cao đến chúng người vô pháp mở to mắt. Đây là bù thứ một cái kỹ năng, hoàng kim gió lốc. Thế nhưng là chút ít giảm bớt người chơi HP, giảm xuống người chơi tốc độ di chuyển, giảm xuống người chơi tầm mắt kỹ năng. Phong. Ngay tại Không Sợ chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, Lý Dịch mở miệng. Hắn mở miệng, để bên cạnh hắn vẩn quanh phong thiên ấn bắt đầu vận hành. Màu xanh thẳm phong thiên ấn cuốn lên bù biên thuật. Sau đó biên thuật trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến tất cả người chơi mắt trợn tròn. Bù đâu? Bù làm sao không có? Vì sao không có hệ thống nhắc nhở? Khó hiểu là bug. Không thể đem. Chúng ta khiêu chiến nhiều lần, chưa từng có xuất hiện tình huống này. Đây là thế nào? Các người chơi nhao nhao mở miệng hỏi thăm, nhưng là không ai có thể nói ra nguyên cớ. Chỉ có đứng ở phía trước Không Sợ phát hiện khác biệt. Cái kia chính là Lý Dịch mở miệng cùng Phong Thiên Ấn quang mang. Tại Lý Dịch mở miệng về sau, Phong Thiên Ấn bắt đầu phun tỏa hào quang. Phía sau mới là bù biến mất. Đoán chừng là Lý Dịch sử dụng kỹ năng gì hoặc là bảo vật. Không phải sẽ không như vậy. Lão đại, tiếp xuống làm sao bây giờ? Không Sợ định nọt mà hỏi. Chờ lấy, đợi đến ngày mai đến. Sau đó chờ lấy xem xét bao khóa chính là. Lý Dịch nói xong, bắt đầu vuốt ve quần áo trên người, nghiên cứu thần khí tác dụng khác. Nghe Lý Dịch, Không Sợ sắc mặt cứng ngắc, chỉ muốn tiếp tục chờ đợi. Hắn chờ đợi những người khác cũng không dám hỏi thăm. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Lý Dịch thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tra nhìn thời gian. Tại thời gian chuyển tới ngày thứ 2.01 phân thời điểm, Lý Dịch lần nữa sử dụng phong thiên ấn, gạt bỏ, diễn sát năng lực mở ra. Bù biên thuật trên đầu thổi qua một cái phù hiệu màu vàng sậm, sau đó biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, tất cả người chơi thu đến nhắc nhở. Đốt. Khiêu chiến biên thuật thành công. Thời gian sử dụng 29 phút đồng hồ. Đốt. Thu hoạch được tài liệu gói quà. Thu hoạch được hoàng kim gói quà. Thu hoạch được trang bị gói quà. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Đốt. Khiêu chiến biên thuật thành công. Lấy được kinh nghiệm 10 triệu. Thu hoạch được danh vọng 500.000. Thu hoạch được biên thuật khiêu chiến lệnh bài 5. Đốt. Người chơi lần thứ nhất khiêu chiến biên thuật thành công. Thu hoạch được khen thưởng thêm. Kinh nghiệm gấp bội. Danh vọng gấp bội. Lệnh bài gấp bội. Gói quà gấp bội. Đốt. Người chơi lần thứ nhất khiêu chiến truyền kỳ cấp biên thuật thành công. Thu hoạch được khen thưởng thêm. Tất cả ban thưởng gấp bội. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Đem tất cả người chơi chấn ốc. Ngơ ngác nhìn hệ thống nhắc nhở. Một mục nhìn xem trong bao thêm ra đến đồ vật. Một đống lớn gói quà cùng lệnh bài. Gia tăng một khối điểm kinh nghiệm cùng danh vọng giá trị, sau đó người chơi bộc phát kinh thiên tiếng hoan hô. Đối lấy bọn hắn quân đoàn trưởng. Tràn đầy kính ý, đây là bọn hắn thể nghiệm qua đơn giản nhất phó bản. Cũng là kỳ dị nhất phó bản. Chương 529, Lữ Bố cầu viện, DS. Hôm nay ngày Tết ông táo. Chúc mọi người ngày Tết ông táo khoái hoạt, nghe hệ thống nhắc nhở. Lý Dịch mở ra bao khỏa, lấy ra một cái tài liệu gói quà, trực tiếp mở ra. Đốt. Thu hoạch được tài liệu huyền thiết 10 khối. Đốt. Thu hoạch được ngàn năm huyền thiết 1 khối. Đốt. Thu hoạch được vạn năm huyền thiết 1 khối. Đem tất cả gói quà toàn bộ mở ra. Lý Dịch thu được số lượng đông đảo tài liệu. Đương nhiên, đại đa số đều là sơ cấp trung cấp tài liệu, một chút cao cấp đỉnh cấp tài liệu thập phần thưa thớt. Nhưng đây chỉ là một lần phó bản số lượng, nhiều đánh mấy lần, Tài liệu vẫn là rất nhiều. Một bên tiếng kinh hô không ngừng. Đó là không sợ bọn thủ hạ sợ hãi thán phục. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thu hoạch được nhiều như vậy gói quà. Chính đang thí nghiệm vận khí của mình. Vận khí tốt toàn là cao cấp đỉnh cấp tài liệu. Vận khí không tốt chỉ có cấp thấp tài liệu. Không sợ. Đem cao cấp trở lên trong tài liệu giao nộp. Sau đó ngươi liền mang theo trong quân đoàn người đi cậy phó bản. Về sau ta có thời gian tại mang ngươi. Ta đi trước. Lý Dịch đối không sợ nói ra. Nói không sợ hai mắt sáng lên. Đoán chừng là nhìn chúng phó bản rơi xuống vật phẩm. Không hổ là hiện giai đoạn cấp cao nhất phó bản. Rơi xuống đồ vật liền là nhiều. Vô luận là tài liệu hay vẫn là trang bị. Cho dù là tiền tài. Đều thập phần có thể nhìn. Nếu vô thiên quân đoàn nắm giữ cậy phó bản quyết hiếu. Có thể dẫn trước cái khác quân đoàn càng nhiều. Để bọn hắn theo không kịp. Lão đại. Nếu không ngươi chỉ huy một lần. Ta sợ ta làm không tốt. Không sợ đỏ mặt đuổi kịp Lý Dịch. Khẩn câu nói. Nghe được không sợ. Lý Dịch cười hắc hắc. Tay phải dùng sức đem trong tay đầy sao quạt lông đánh qua. Lúc ấy đánh không sợ và kêu to. Thử. Ngươi cũng là quân đoàn trưởng. Khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Ta đi. Lý Dịch nói xong. Trực tiếp rời khỏi phó bản. Đốt. Người chơi một ngày rời khỏi phó bản. Nghe hệ thống nhắc nhở. Nhìn xem Lý Dịch biến mất. Không sợ nhếch miệng. Nhìn về phía mình các đoàn viên. Chỉ gặp bọn họ nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn hướng lên bầu trời. Phản phất vừa rồi không có cái gì trông thấy. Không sợ thấy ở đây. Biết vừa rồi quân thái của mình bị bọn hắn phát hiện. Phải nghĩ cái biện pháp. Nếu không mình thai nạn xấu hổ thế nhưng là sẽ truyền bá ra. Đối với mình ấn tượng nhưng là rất lớn. Không sợ đang suy tư biện pháp giải quyết. Lý Dịch thì chậm rãi đi ra phó bản vòng sáng. Thân hình của hắn mới xuất hiện. Bọn thị vệ liền xông về phía trước. Đem Lý Dịch bao bọc vây quanh. Chúa công. Người đi ra. Thị vệ trưởng cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Ừm. Chúng ta trở về đi. Lý Dịch nói xong. Cùng rất nhiều thị vệ cùng một chỗ trở về. Ban đêm hôm ấy. Lý Dịch ngủ rất là an ổn. Đã lâu tiến vào phó bản về sau. Đạt được rất lớn thỏa mãn. Đồng thời quyết định thường cách một đoạn thời gian. Cùng không sợ bọn người cùng một chỗ soát cày quái. Đánh một chút phó bản cái gì. Không có thể làm cho mình qua quá nhàm chán. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Dịch như thường lệ. Tại Trương Nhượng cùng đi. Đi vào Quang Minh Điện. Đây là hắn vì cái này đại điện đặt tên. Là biểu tượng tiền đồ quang mang thông suốt ý tứ. Đợi đến Lý Dịch tiến đến. Những người khác sớm đã đứng vững. Theo đại môn mở ra. Đám người cùng kêu lên cao giọng nói. Chúa công vạn tuế vạn vạn tuế. Chúa công vạn tuế vạn vạn tuế. Một tiếng này âm thanh gọi. Để Lý Dịch tâm tình thư sướng. Cảm giác linh hồn đều là bay lên. Đây là hoàng đế mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Hắn mặc dù không phải hoàng đế. Nhưng mục tiêu của hắn thế nhưng là. Xem ra Lý Nho bọn người hạ một phen tâm tư. Không phải không sẽ như thế đi làm. Chư vị. Hôm nay nhưng có chuyện quan trọng gì? Nếu như không có. Vậy thì hết thể như trước. Lý Dịch có chút đưa tay. Đám người chậm rãi chiến lên. Đợi đến đám người đứng vững. Lý Dịch dò hỏi. Khởi bẩm chúa công. Hôm nay cũng không đại sự. Chân cung vừa mới nói xong. Đại điện bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ánh mắt của mọi người bỗng nhiên trở nên sắc bén. Lúc này thế nhưng là đám người thương nghị thời điểm. Là ai dám can đảm đánh gãy đám người hội nghị? Nếu như không có chuyện khẩn yếu, người kia chết chắc. Đứng tại Lý Dịch bên người Trương Nhượng thấy ở đây, nhanh chóng đi tới cửa, mở ra một mặt cửa sổ nhỏ, nhìn xem người ngoài cửa. Không đợi Lý Dịch mệnh lệnh, mở ra đại môn, để ngoài cửa người tiến vào. Dẫn cái kia người tới chư vị ở giữa. Sau đó hắn một chân quỳ xuống cao giọng nói ra: "Tịnh Châu cầu viện, đây là Lữ Bố tướng quân thư tín, xin chúa công tìm đọc." Nói xong hai tay nâng lên một cuộn giấy trương, từ Trương Nhượng cầm lấy, kiểm tra không đọc về sau, giao cho Lý Dịch, mở ra trang giấy. Phía trên hiển lộ ra Lữ Bố cùng Điền Phong chữ biết. Phía trên dạng này viết đến, bản cùng Tào Tháo giằng co, trận lưu bị xuất hiện, chiến trường cân bằng phá hư, quân ta tổn thất to lớn, thỉnh cầu chúa công cầu viện. Đây là Lữ Bố chữ, ngắn gọn nói rõ sự tình. Để Lý Dịch gật gật đầu, đây là Lữ Bố phong cách, sẽ không quanh co lòng vòng. Phía sau là Điền Phong chữ, chúa công, địch nhân mưu sĩ quá nhiều, đại lượng kỹ năng phát tiết, cho dù là phụng tiên mấy người cũng ngăn cản gian nan. Thêm nữa lưu bị đám người gia nhập, Tịnh Châu nguy hiểm, thỉnh cầu chúa công thêm phái nhân thủ. Nhất định phải an ổn Tịnh Châu cầm xuống Lương Châu, xua đuổi Tào Tháo cùng Lưu Bị. Lưu loát mấy trăm chữ, đem sự tình nguyên nhân gây ra kết quả đều viết thập phần phiêu giật. Không hổ là Điền Phong, chữ viết liền là so Lữ Bố đẹp mắt. Xem hết hai người tin, đem tin giao cho Trương Nhượng, để hắn chuyển đọc cho những người khác. Đợi đến toàn bộ xem hết, đám người đối với cái này hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lưu Bị là gan lớn như vậy, là cố ý vi chi hay vẫn là cố ý cái này cần hảo hảo suy nghĩ một cái. Chư vị, Tịnh Châu tình huống các ngươi cũng là nhìn, có cảm tưởng gì? Lý Dịch gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Lý Dịch tra hỏi. Để đám người bắt đầu trả lời. Chúa công, ta đề nghị chậm chậm lưu toan. Đừng nóng nội. Vạn nhất đây là Tào Tháo cùng Lưu Bị điệu hổ Lý Sơn. Nào sẽ đem đi lệ lâm vào địa phương nguy hiểm. Đây là Trần Cung đề nghị. Chủ trương phòng ngự hắn không có vượt quá Lý Dịch đoán trước. Chúa công, ta đề nghị trực tiếp phái binh tiếp viện. Ti lệ lưu lại Tử Long tướng quân mấy người thủ vệ liền có thể. Muốn nhanh chóng cầm xuống Lương Châu, bảo đảm phương Bắc yên ổn. Sau đó mới có thể tranh bá thiên hạ. Đây là Lý Nho đề nghị. Chủ trương tiến công hắn cho rằng tiến công là tốt nhất phòng ngự. cùng Trần Cung ý nghĩ đi ngược lại. Những người còn lại thì là cùng hai người đề nghị không sai biệt lắm, tuyệt đại đa số đồng ý Lý Nho đề nghị, nhìn tới vẫn là chủ trương tiến công nhiều người.
Ừm, ta đã biết, đã dạng này buổi chiều xuất phát, Văn Lưu Văn Hòa Chí mới cùng ta cùng một chỗ, những người khác trấn thủ Ti Lệ, không thể để cho Ti Lệ có bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Dịch hét lớn một tiếng, trực tiếp ra lệnh, tiếp vào Lý Dịch mệnh lệnh, đám người cùng nhau lĩnh mệnh. Lúc xế chiều, Lý Dịch cùng Lý Nho ba người cưỡi trận pháp truyền tống đi tới Trường An, không có lập tức trước đến tiền tuyến, mà là trước đến xem Điền Phong hiện trạng. Lữ Bố mặc dù cầu viện, nhưng là trong thư không có cái gì lo lắng ngữ khí, chỉ là suy đoán nguy hiểm dự nhắc nhở trước thôi, tạm thời có thể chịu đựng. Về phần Điền Phong, trong thư ngữ khí có chút lo lắng, đoán chừng là Tịnh Châu việc vặt quá nhiều, hắn có chút bực bội. Đi ra trận pháp truyền tống, Lý Dịch liền phát giác Trường An đi trên mặt người đều mang thiếu dung, ngay cả người chơi cũng phần lớn như vậy, so sánh với Tào Tháo vừa thời điểm ra đi, tốt không phải một điểm nửa điểm, đây đều là Điền Phong công lao. Vừa đi vừa nghỉ, Lý Dịch đi vào phủ thành chủ trước, nhìn xem uy nghiêm phủ thành chủ, Lý Dịch hơi xúc động. Tào Tháo mặc dù không có xây dựng thêm, nhưng là cũng xây dựng một phen. Một cỗ phú quý khí tức truyền đến, Điền Phong tiếp vào thủ hạ truyền báo, nội vang chạy ra phủ thành chủ, nhìn thấy Lý Dịch lần đầu tiên, trực tiếp thi lễ, biểu đạt đối Lý Dịch tôn kính. Chúa công mạnh khỏe, vì sao không nói trước cáo chi? Ta an bài xong đón tiếp. Điền Phong khách sáo nói. Nghe được Điền Phong, Lý Dịch ngây ra một lúc, lấy trước kia cái cương chính Điền Phong nhưng sẽ không như thế nói. Mấy tháng này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên sáng biến hóa thật lớn, kém chút nhận không ra. Ha ha, đi, chúng ta đi vào nói. Lý Dịch cười ha ha một tiếng, cùng Điền Phong một bên nói chuyện phiếm, vừa đi nhập phủ thành chủ. Chờ đến hội nghị địa điểm, Lý Dịch cũng có đại khái giải. Điền Phong mấy tháng này biến hóa cực lớn, là hắn tiếp xúc đại lượng người chơi, nhận người chơi cảm nhiễm. Trước kia một chút thói hư tật xấu toàn bộ từ bỏ, thậm chí tính cách đều phát sinh biến hóa. Mấy tháng này nếu như không phải người chơi trợ giúp, Tịnh Châu cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Người chơi công lao chí ít đứng một nửa, to lớn công lao để Điền Phong bắt đầu coi trọng người chơi, nếm thử đem người chơi một chút lý niệm dung nạp. Thành tựu hiện tại Điền Phong, trước kia đối với tình cảm chất phát hắn cũng khai thiếu. Nghe xong Điền Phong giới thiệu, Lý Dịch đối Tịnh Châu rất xem trọng, đành phải cứ như vậy phát triển tiếp. Một năm về sau, Tịnh Châu liền không cần U Châu trợ giúp, có thể tự sản tự tiêu. Như thế Lý Dịch thực lực tiềm lực sẽ tăng nhiều. Cái kia Nguyên Sáng vì sao ở trong lòng lo lắng như vậy? Có phải hay không có cái gì không nói? Lý Dịch ngồi tại nguyên bản Điền Phong vị trí bên trên hỏi. Điền Phong không có trả lời ngay, mà là mở ra một tấm bản đồ, bắt đầu giảng giải trên bản đồ tin tức. Đây là Tịnh Châu phương Bắc Thảo Nguyên, ta tiếp vào mật bảo đảm. Thảo Nguyên dị tộc bắt đầu dục dịch, có công kích Tịnh Châu trạng thái. Bây giờ Phụng Tiên tại Lương Châu biên giới cùng Tào Tháo lưu bị chiến đấu, nếu có ngoại địch tiến vào, sẽ đối Tịnh Châu tạo thành rất lớn phá hư. Đến lúc đó tất cả cố gắng đem sẽ trở thành một nước. Điền Phong triệt để Lý Dịch mắt trợn tròn, không nghĩ tới là như thế này. Hắn nhưng là ở trên Đại Thảo Nguyên diện sát tiên ti 10 thành, trước mắt vẫn phái ra đại quân tìm kiếm tiên ti tin tức. Hồi lâu không có kết quả về sau, Lý Dịch cũng bắt đầu lãng quên Thảo Nguyên. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Không cần đi tìm, địch nhân chính mình xuất hiện. Nếu Điền Phong tin tức xác thực, Lý Dịch luyện binh nơi trốn đều có. Nơi nào có đồ sát dị tộc càng nhanh luyện binh phương pháp. Dị tộc thân phận đặc thù, để người chơi cùng dân bản địa đánh giết về sau, có ngang cấp gấp đôi kinh nghiệm, thậm chí có thể để cao sĩ tốt quân tâm thể chất chờ thủ tính, để bọn hắn tấn cấp sát suất thành công để cao mạnh. Nhưng có địch nhân tin tức xác thực, Lý Dịch truy vấn. Điền Phong lắc đầu, chúa công, chúng ta không có địch nhân tin tức, chỉ là tiếp thụ lấy dị nhân thông báo, nói Tịnh Châu cảnh nội có tiểu cỗ tinh nhuệ kỵ binh, thậm chí tiêu dũng kỵ binh tung tích, kích giết bọn hắn về sau, tuôn ra vật phẩm đều là dị tộc đồ vật, cái này khiến ta có chút lo lắng. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đây là dị tộc tiền tiêu, đến đây dò xét Tịnh Châu tình huống. Điền Phong nói xong, Lý Dịch gật gật đầu, mặc dù tin tức không phải rất chuẩn xác, nhưng không thể khinh thị, muốn làm ra dự phòng biện pháp. Phương Bắc sắp nhất thống, về sau tướng sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng là dị tộc uy hiếp có thể đánh phá hết thảy, nhất định phải chuẩn bị sớm. Chương 530, Lương Châu tới tay trời hữu chúa công. Đây là phá địch thời điểm, hẳn là toàn diện xuất kích, cầm xuống Lương Châu nhất thống phương Bắc. Lý Nho bỗng nhiên mở miệng nói, hắn mở miệng, làm cho Lý Dịch cùng Điền Phong sững sờ. Chỉ có Cổ Hủ cùng Hy Chí Tài giống như minh bạch cái gì, lộ ra giật mình thân sắc. Nghe Lý Nho, Lý Dịch đầu có chút không đủ dùng, suy tư một hồi lâu, cũng không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vì sao? Lý Dịch hỏi hướng Lý Nho. Lý Nho nghe vậy không có trả lời ngay, mà là tìm đến Tịnh Châu Lương Châu địa đồ, sau đó mới bắt đầu giảng giải. Chúa công, nơi này là Tịnh Châu, phương Bắc Thảo Nguyên bị tiên ti Hung Nô chỗ chia đều, mà Tịnh Châu bộ phận này tiên ti bị chúng ta đánh giết trống không. Hung Nô thì là bị Tào Tháo giết đến quá sức, bây giờ dám đến đây chỉ có Hung Nô, đoán chừng là Tào Tháo chiến bại tin tức chuyển đến Thảo Nguyên, bọn hắn dục dịch. Nếu phát hiện Tịnh Châu không phải Tào Tháo, bọn hắn sẽ suy nghĩ như thế nào, như thế nào đi làm. Lý Nho nói tới chỗ này liền không lên tiếng nữa, bởi vì Lý Dịch lộ ra nguyên đến biểu tình như vậy, mấy năm trước Thảo Nguyên dị tộc bị Tào Tháo giết đến quá sức,
trốn còn không kịp làm sao lại đến công kích Tịnh Châu. Điền Phong nhận được mật bảo đảm, đoán chừng là Hung Nô đến đây dò xét Tịnh Châu thực lực thám tử. Tại thăm dò về sau, trực tiếp rút lui, bị người chơi đánh giết, mới lưu lại như thế vật phẩm. Tịnh Châu hư thực địch nhân dò xét trà không có bao nhiêu, nhưng là bọn hắn có thể tra được đồ vật. Thế nhưng là thập phần trọng yếu. Hung Nô bị Tào Tháo đánh bại, khẳng định muốn báo thủ, mà Tào Tháo bị Lý Dịch đánh bại, nói rõ Lý Dịch còn mạnh hơn Tào Tháo. Lương Châu Tào Tháo bây giờ chính sử tại bị công kích trạng thái, lúc này không sau lưng sau đánh lén, chờ đến khi nào, Hung Nô nhất định tập kết đại quân, từ Lương Châu phương Bắc giết bảo, trắng trận đánh cướp. Đây là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Thứ nhất, chim báo Tào Tháo khi nhục đối thủ. Đây là Hung Nô Vương trấn phấn quân tâm sĩ khí hy vọng cơ hội tốt. Thứ hai, chim có thể cướp đoạt Lương Châu vật tư, phong phú hắn vương đỉnh cùng thuộc hạ, để hắn mùa đông qua dễ chịu chút. Thứ ba, chim có thể cho bên trong thảo nguyên địch nhân của mình đi chịu chết. Đợi đến hắn đoạt đủ, khẳng định sẽ thẳng hướng Tịnh Châu. Sau đó những cái kia cùng hắn không cùng người sẽ bị Lý Dịch giết chết. Nghĩ như vậy, đúng là cơ hội tuyệt hảo. Lý Dịch gật gật đầu, minh bạch Lý Nho ý tứ. Hiện tại hắn cần phải làm là bày làm ra một bộ cường binh tiếp cận dáng vẻ, để thảo nguyên dị tộc cho là hắn không dễ trọng, mà bị áp chế Tào Tháo thì là quả hờ mềm. Phía sau đánh lén sự tình là bọn hắn nhất nguyện ý làm. Rất tốt. Thứ U Châu Tịnh Châu điều một bộ phận binh lực, tại bảo đảm Châu quận an toàn tình huống dưới, tận lực nhiều triệu tập binh lực. Ta muốn nhất cử cầm xuống Lương Châu. Lý Dịch đánh nhịp, không người phản đối. Điền Phong bọn người bắt đầu thương nghị điều bao nhiêu binh lực. Cùng ngày ban đêm, Lý Dịch điều binh lệnh bắt đầu truyền đạt. U Châu triệu tập 3 tỷ tinh nhuệ, Tịnh Châu điều 500 triệu tinh nhuệ, thẳng đến Lương Châu mà đi. Mà Lữ Bố sau khi biết được, điên cuồng phản kích làm ra một cố cùng Tào Tháo đồng quy vu tận trạng thái. Lữ Bố trùng sát, để Tào Tháo lòng nghi ngờ tăng nhiều. Ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới, Lữ Bố như thế đi làm, tất nhiên có thắng lợi biện pháp. Cùng Lưu Bị cùng một chỗ, đánh tan Lữ Bố công kích sau, hai người đều không có truy kích Lữ Bố tàn binh, mà là phái ra trinh sát, do xét Tịnh Châu tình huống. Cái này tra một cái không sao. Biết được Lý Dịch tiếp viện về sau, hai người thần sắc thập phần khẩn trương. Trước mắt cùng Lữ Bố chiến đấu hai người bọn họ hơi chiếm thượng phòng, nhiều đến 4 vị đỉnh cấp lưu sĩ, có thể đem hai người 6 tên đỉnh cấp chiến tướng coi như 15 người đi dùng. Lữ Bố chiến tướng không cách nào ngăn cản, cho nên mới chiếm thượng phòng. Nhưng là Lý Dịch dưới trướng Lý Nho cổ hủ hy trí tài đến, sẽ cải biến đây hết thảy. Có 3 tên đỉnh cấp lưu sĩ gia trì, ưu thế của bọn hắn sẽ thu nhỏ, lúc đối địch sẽ lần nữa lâm vào thế yếu. Đối mặt loại tình huống này, hai người chỉ có liều mạng công kích, không thể đem Lương Châu chắp tay nhường cho người. Đáng tiếc, không như mong muốn, tại Lý Dịch đích thân tới về sau, cùng giải quyết Lữ Bố còn sót lại, trực tiếp khởi xướng công kích mãnh liệt, giết đến Tào Tháo Lưu bị hai người ngăn cản gian nan, dựa vào tường thành phòng ngự mới miễn cưỡng ngăn cản, thậm chí điều Lương Châu những bộ phận khác binh lực mới khó khăn lắm ngăn trở. Cứ như vậy, phương Bắc thảo nguyên dị tộc liền phát hiện Lương Châu đứng không. Tại Tào Tháo ngăn cản Lý Dịch thời điểm, tập kết hải lượng kỵ binh, xông thảo nguyên giết ra, trong vòng 3 ngày cướp sạch 12 tòa thành trì. Để Tào Tháo đã phẫn nộ với bất đắc dĩ, tức giận là dị tộc từ phía sau lưng đánh lén, để hắn không cách nào tiếp tục phòng thủ Lương Châu. Im lặng là Lý Dịch thừa cơ hội này, tất nhiên sẽ cầm xuống Lương Châu. Cầm xuống Lương Châu về sau, hắn nhưng là trực tiếp mất đi Tam Châu. Cái này Tam Châu là hắn phần lớn cơ nghiệp, mất đi Tam Châu hắn thực lực thậm chí ngay cả Lưu Bị cũng không bằng. Hậu phương dị tộc tàn sát bừa bãi, phía trước Lý Dịch tấn công mạnh, để Tào Tháo cơ thể và đầu góc lao lực quá độ, không biết như thế nào cho phải. Mấy ngày ngắn ngủi, trên đầu vậy mà mọc ra tóc trắng. Quét ra bọn người gặp đây, thập phần tự trách. Bọn hắn không nghĩ tới loại chuyện này, liền là thất trách. Nhưng là sự tình đã phát sinh, hiện tại muốn là như thế nào mô phỏng bổ. Chúa công, từ bỏ Lương Châu, đem cơ nghiệp chuyển rời đến Đông Phương Tam Châu, bởi như vậy còn có một chút hy vọng sống. Quét ra đề nghị, để Tào Tháo có chút đục ngầu, ánh mắt tràn đầy một tia ánh sáng. Cẩn thận tưởng tượng một chút Quét ra đề nghị, đang nhìn cả Đại Hán địa đồ, Đông Phương Tam Châu vị trí thập phần vi diệu. Thanh Châu, Dự Châu là Đông Phương Tam Châu môn hộ. Nếu cái này hai châu thất thủ, Đông Phương Tam Châu thế nhưng là như là cá trong chậu, không có một tia cơ hội. Quét ra như thế đề nghị, tất nhiên là dồn vào tử địa ở phía sau sinh, không thành công thì thành nhân. Ý tưởng như vậy, để Tào Tháo chân phấn tinh thần. Đúng thế, hắn còn không có thua, còn có hy vọng, coi như không có gì cả, cũng có thể một lần nữa thu hoạch được. So với 10 năm trước, bất quá là lại lần nữa lại đến thôi. Rất tốt, đã dạng này, bắt đầu chuyển di, thông qua trận pháp truyền tống, cho ta đem có thể lấy đi, đều mang đi, không có thể để lại cho dị tộc cùng một ngày. Tào Tháo tinh thần, bắt đầu phát hào mùa, tiền tuyến thì là chậm rãi triệt thoái phía sau, đem thành trì tặng cho Lý Dịch, ý đồ để Lý Dịch chiếm lĩnh thành trì, chậm dần Lý Dịch công kích tốc độ. Nhưng là Lý Dịch nhưng sẽ không mắc lửa, thành trì cho dù rộng mở đại môn, hắn cũng không tiến vào, chỉ ở Tào quân đằng sau đuổi đánh tới cùng, lấy tiêu diệt Tào Tháo sinh lực làm căn bản. Thành trì cái gì có thể đợi đến về sau tại chiếm lĩnh, suy yếu địch nhân cơ hội cũng không nhiều. Cứ như vậy, 10 ngày sau, Lý Dịch tự mình dẫn đại quân giết tới Lương Châu Châu phủ Lũng Thành, đem chọn cái Lũng Thành chiếm thành của mình, xác định nội thành không có bẫy dập về sau, trực tiếp tiến vào Lũng Thành. Sau đó chậm rãi chiếm lĩnh toàn bộ Lương Châu. Lũng Thành nội thành, nguyên bản Tào Tháo phủ đệ, một mảnh hỗn độn phủ đệ để Lý Dịch nhìn thập phần thổ thức. Từ khi chiến đấu bắt đầu, Tào Tháo đã đổi 3 cái phủ đệ, từ Lạc Dương Nguyên Hoàng Cung đến Tịnh Châu Trường An, lại đến hiện nay Lũng Lòng Giả Đệ. Cái này 3 cái nhà đều bị Lý Dịch cướp đến tay. Liên quan đến Tam Châu thay chủ, Tào Tháo bị hắn khắt chế gắt gao. Bây giờ Tào Tháo biến mất, khẳng định đi những châu khác quận. Chúa công, tiền tuyến chiến báo. Trương Nhượng thanh âm, để Lý Dịch xem ra đi qua. Chỉ gặp Trương Nhượng tay nâng một phần thư tín, đem hắn đưa cho mình. Sau đó cung kính đứng ở một bên, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tiếp nhận thư tín, nhanh chóng xem, biết tình huống tiền tuyến. Thảo Nguyên chi địch đúng là Hung Nô đại quân, tổng cộng 50 đội Hung Nô kỵ binh. Bây giờ ngay tại Lương Châu phương Bắc tàn sát bừa bãi, Tào Tháo rút lui, để bọn hắn lần lối. Đã có 30 tòa thành chỉ bị cướp đoạt trống không, chỉ để lại trống không tường thành. Liên thành bên trong phòng ốc đều bị bọn hắn hủy đi đi, như là một đám quỷ nghèo phụ thể. Để Lý Dịch dở khóc dở cười, xem xong thư kiện, truyền đọc cho những người khác. Đợi đến đông đảo mưu sĩ xem hết, trên mặt của bọn hắn lộ ra nét mừng. Hung Nô dị tộc như thế cách làm, tất nhiên để những thành trì khác cảm giác được nguy cơ, mà biện pháp giải quyết chỉ có đầu nhập vào Lý Dịch. Này lại ra tốc Lương Châu an ổn, để Lương Châu tiến vào nhanh chóng phát triển trạng thái. Đồng thời Lữ Bố đã xuất lĩnh đại quân tiến về Bình Định. Tính toán thời gian, lại có một ngày nửa ngày công phu, liền sẽ cùng địch nhân gặp nhau. Lấy Lữ Bố đám người thực lực, Hung Nô dị tộc còn không dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể đại luyện binh một trận, bổ khuyết kiêu dũng đại quân thiếu thốn. Chúa công, phương Bắc dị tộc không bị sợ, chúng ta trọng tâm vẫn là phải đặt ở Tào Tháo trên thân. Tào Tháo bị mất Lương Châu, không phải sẽ không ở phương Bắc đi dạo, khẳng định sẽ trốn đi về phía Nam Vương. Cứ như vậy, Tam Vương tất cả phương Nam, quyết chiến đem sẽ mở ra. Tam Vương sẽ không ngồi nhìn chúa công làm lớn, khi trí tài giản giải, để mọi người tại đây cùng nhau gật đầu. Thảo Nguyên dị tộc từ trên thực lực tới nói, thập phần cường đại, nhưng là thực lực cường đại chia mấy phần, theo thứ tự là Tiên Ti Hung Nô Khương tộc, còn có một số những dị tộc khác, bọn hắn lẫn nhau còn tiến hành giao chiến, cướp đoạt Thảo Nguyên vật tư. Có thể đến đây đại hán địch cũng không có nhiều người, coi như cộng lại cũng không phải là đối thủ của Lý Dịch, cho nên Thảo Nguyên dị tộc chỉ là phiền phức mà thôi. Mà Tam Vương thì lại khác, cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn liền sẽ thừa cơ mà lên, phát triển không thể vãn hồi. Lý Dịch cầm xuống Lương Châu về sau, liền hùng ngồi phương Bắc bốn châu, ngoại trừ Thanh Châu bên ngoài, toàn bộ phương Bắc đều tại Lý Dịch trong tay. Tưởng đúng, Tam Vương có thể công kích địa phương cũng liền có thêm, Lưu Bị Ích Châu có thể công kích Lương Châu, Tôn Quyền Kinh Châu có thể công kích Ti Lệ, Tào Tháo Thanh Châu có thể công kích Ti Lệ cùng Vũ Châu. Tam Châu đứng trước công kích, đến lúc đó Lý Dịch khẳng định sẽ phân biệt phòng ngự. Tiến công, Lý Dịch tạm thời sẽ không suy nghĩ. Địa bàn mở rộng về sau, cần thời gian dài vững chắc. Vững chắc về sau, mới có thể tiếp tục khai chiến. Tam Vương tất nhiên sẽ thừa cơ hội này, cùng Lý Dịch khai chiến, không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, mà Lý Dịch chỉ có thể cùng Tam Vương tiến hành chiến đấu. Tại chiến tranh khoảng cách bên trong, chậm rãi phát triển, nếu chiến tuyến bất lợi, sẽ thất bại thảm hại. Trái lại Tam Vương thì sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng bị Lý Dịch cầm xuống. Lũng Thành trao đổi, kéo dài thời gian không dài. Mưu sĩ nhóm bắt đầu phát huy trí tuệ của bọn hắn, quản lý toàn bộ Lương Châu, muốn để Lương Châu mau chóng tiến vào quỹ đạo. Lữ Bố bọn người thì là truy tại Hung Nô đằng sau, điên cuồng luyện binh, đem đến xâm phạm địch nhân giết đến quăng mũ cởi giáp. 10 tên đỉnh cấp chiến tướng cường đại, để Hung Nô lần thứ nhất trải nghiệm cả đời khó quên. Hết thể ngay ngắn trật tự, chỉ cần mấy tháng về sau, Lương Châu liền sẽ vững như bàn thạch. Thời gian trong nháy mắt đã đến cả tháng 7. Tào Tháo hạ lạc đã sáng tỏ, chạy đến Thanh Châu về sau Đông Phương Tam Châu, lấy nơi đó làm căn cơ, điên cuồng trưng binh, làm ra một bộ cùng Lý Dịch quyết chiến trạng thái. Mặc dù Tào Tháo làm đủ bộ dáng, nhưng là Lý Dịch không có chút nào lo lắng. Tào Tháo muốn là như thế này làm, sẽ chỉ bị Lưu Bị cùng Tôn Quyền chiếm đoạt. Hắn tất nhiên sẽ có Lưu sau cùng át chủ bài, không phải sẽ bị hai người ăn không còn sót cả xương. Bởi vì Thanh Châu Dự Châu vậy mà không còn Tào Tháo trong tay, hắn chỉ là chiếm lĩnh Đông Phương Tam Châu, môn hộ Thanh Châu cùng Dự Châu phân biệt tại Lưu Bị cùng Tôn Quyền trong tay. Tào Tháo sinh tử đem bị quản chế cùng hai người, cái này khiến Tào Tháo địa vị thẳng tắp hạ xuống. Chương 531, Tam Vương bẩn thỉu trung tuần tháng 7, Lưu Bị đại quân từ Ích Châu xuất phát, hướng về Lương Châu khởi xướng thăm dò công kích. Lưu Bị tinh công, để Lương Châu tân nhiệm Châu Mục Lữ Bố thập phần bực bội, đành phải mang theo mang đại quân tiến đến ngăn cản. Kinh Châu Tôn Quyền cũng bắt đầu công kích Ti Lệ, đã sớm chờ đợi tốt Lý Dịch cho hắn đánh đòn cảnh cáo, đem Tôn Quyền đánh rất thảm, để hắn đại bại mà quay về. Về phần Tào nói cùng tập kết đại quân, chuẩn bị công kích Ti Lệ, trên đường đi thanh thế rất lớn, nhưng là tốc độ chậm như là ốc sên, lúc đầu một ngày lộ trình, vậy mà đi 10 ngày. Tào Tháo cử động, để Lý Dịch rất là buồn cười, đây là Tào Tháo đối Tôn Quyền cùng Lưu Bị phản kích, ai bảo hai người bọn họ không giảng cứu, thông qua chiếm lĩnh Thanh Châu cùng Dự Châu, phong tỏa hắn Đông Phương Tam Châu kinh tế, ách chế hắn phát triển cơ hội, nghĩ phải lớn mạnh tự thân, cần xem bọn hắn hai ánh mắt. Bây giờ chiến đấu bắt đầu, Tào Tháo bắt đầu bảo thủ lực lượng của mình, để hai người bọn họ tiến đến phân đấu. Dù sao hiện tại hắn không có địa bàn cùng Lý Dịch giáp giới, nóng này không phải hắn, cùng lắm thì về sau chạy trốn tới địa phương khác, hắn là không quan tâm, nhưng là Lưu Bị cùng Tôn Quyền thập phần sốt ruột, thúc giục thư tín một ngày liên phát số phong. Không phải sao, hai người người mang tin tức tại một lần đi vào Tào Tháo đại doanh. Hai tên người mang tin tức đã quen thuộc, nhiều lần gặp phải bọn hắn đã quen thuộc đê gớm. Lẫn nhau nhìn đối phương, phát hiện đều là một mặt phiền muộn, đoán chừng nhiều lần chân chạy, đã phiền chán. Ai, cái này Ngụy Vương là làm sao vậy, trước kia thế nhưng là mang binh như phòng, tốc độ không người có thể đụng, thế nhưng là bây giờ chậm không tưởng nổi. Lưu bị người mang tin tức lặng lẽ nói ra. Đúng vậy à, đoán chừng là bị một ngày đánh sợ, không dám lên trước, phải chờ tới chúng ta chúa công cùng một ngày quyết chiến thời điểm, hắn tại ra sân, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tôn Quyền người mang tin tức gật gật đầu, khẳng định đối phương nói chuyện. Hai người vừa nói chuyện, một bên tại đại doanh bên ngoài chờ đợi mở cửa thời cơ. Nói, đại doanh đại môn từ từ mở ra, Quách ra một mặt ý cười đi ra. Ai nha, để hai vị người mang tin tức chờ đợi, thật sự là nhiều có đắc tội, công vụ bể bộn nhìn xin thứ lỗi. Quách ra liên miên bất tận lý do thoái thác, đã để hai người chết lặng. Dạng này lý do thoái thác, bọn hắn cái này mấy ngày đã nghe mười mấy lần, nhưng là mỗi một lần, Quách ra đều là khuôn mặt tươi cười đó lấy, để hai người bọn họ không lời nào để nói, còn nữa, thân phận của Quách ra ở nơi đó bày biện, hai người bọn họ cũng không dám nói gì. Lấy Quách ra thiên hạ đệ nhất mưu sĩ thân phận thực lực, vô luận đi nơi nào đều sẽ bị ưu đãi, đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Quách ra đại nhân, đây là ta chúa công thư tín, giao cho ngươi, ta liền hoàn thành nhiệm vụ, tại hạ cáo tử. Lưu bị người mang tin tức đem thư tín đưa cho Quách ra, sau đó trực tiếp rời đi, hắn ngay cả đi vào gặp mặt Tào Tháo trình tự đều tóm tắt. Một bên Tôn Quyền người mang tin tức gặp đây, cũng học bộ dáng của hắn, đem thư tín giao cho Quách ra, sau đó nhanh nhanh rời đi, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, hai người bọn họ nhiệm vụ thế nhưng là không ít, không thể tùy tiện ở chỗ này trì hoãn, không phải bọn hắn chủ quan cũng sẽ không để hai người bọn họ tốt hơn. Hai tên người mang tin tức rời đi, Quách ra mỉm cười, đem thư tín thu hồi. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi vào đại doanh. Quách ra tiến vào, để đại doanh cửa thành lần nữa quan bế, trên tường thành binh lính bắt đầu tuần tra, phản phất vừa rồi không có cái gì phát sinh. Trong đại doanh, Quách ra dẫm lên nát bước, tới trước quân nhu chỗ đi một vòng, sau đó tại trong đại doanh đi dạo xung quanh, chờ cảm giác đói bụng, mới trở lại Tào Tháo trụ sở. Trụ sở bên trong, Tào Tháo một tay bưng lấy một bản cổ tịch, một tay bưng rượu ngon, chính đắc ý quan sát thư tịch, đối với Quách ra xâm nhập, một điểm phản ứng đều không có. Nhìn thấy Tào Tháo dáng vẻ, Quách ra cũng không kỳ quái, trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy trên bàn điểm tâm, bắt đầu nhét đầy cái bao tử. Tào Tháo lật sách âm thanh, Quách ra nhấm nuốt âm thanh, bên ngoài sĩ tốt tuần tra thanh âm, chỉ có cái này ba loại thanh âm, hắn thanh âm của hắn một mực không có. Trạng thái quỷ dị tiếp tục thật lâu, thẳng đến Tào Tháo để sách xuống tịch, nhìn về phía nhắm mắt trầm tư Quách ra. Phùng Hiếu, hai người bọn họ lại nói cái gì? Tào Tháo đánh gây hả hơi hỏi. Cũng không có gì, cùng ngày hôm qua thỉnh cầu, để chúng ta tăng thêm tốc độ, tiêu diệt một ngày sinh lực. Quách ra như cũ từ từ nhắm hai mắt, đem thư tín nội dung nói một lần. Sau đó hai người liền không lại đối thoại. Dù sao Tào Tháo không sẽ tăng thêm tốc độ, như cũ như thế đúng đường, thời gian với hắn mà nói thập phần trọng yếu, hắn ba con trai, ngay tại Đông Phương Tam Châu bên trong đại quy mô luyện binh, chờ đến tân binh trở thành lao tốt, cần đại lượng thời gian, mà thời gian thì cần muốn hắn đi tranh thủ. Về phần Tào Tháo tranh thủ thời gian biện pháp, cái kia chính là không trên chiến trường, không cùng Lý Dịch giao chiến, chỉ cần chiến tranh không bắt đầu, vậy hắn liền không có tiêu hao, không có tiêu hao, vậy thì không cần bổ sung binh lực, dễ hiểu đạo lý ai đều hiểu, nhưng là làm tiếp không phải ai cũng có thể. Toàn bộ Tào quân đại doanh có được binh lực 500 triệu tả hữu. Toàn bộ là tinh nhuệ cấp sĩ tốt, những này sĩ tốt là Tào Tháo sau cùng nền tảng, nếu như lại tổn thất nặng nề, cái kia Tào Tháo sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Cho nên Tào Tháo mới sẽ như thế chơi xỏ lá, dù sao hắn có là lấy cớ, mất đi Tam Châu hắn, Lưu Bị cùng Tôn Quyền cũng không dám quá bức bách. Phùng Hiếu, ta cảm giác một điểm phần thắng cũng không có. Hồi lâu, Tào Tháo nằm ở trên giường, bắt đầu thản lộ tiếng lòng. Tào Tháo mở miệng, để Quách ra mở to mắt, quay đầu, phát hiện Tào Tháo đã nhắm mắt, đây là Tào Tháo mệt mỏi biểu hiện. Thật sao? Chẳng lẽ chúa công hối hận rồi? Hối hận cùng Lưu Bị hai người liên thủ, hay vẫn là hối hận cùng một ngày chiến đấu? Quách ra liên tiếp bình thản hỏi. Đều có chút, càng nhiều hơn chính là đối một ngày mở miệng, không biết hắn đến cùng có bài tẩy gì, cho dù ba người chúng ta cùng tiến lên, phần thắng cũng không đủ ba thành, thất bại tỷ lệ quá lớn, ngay cả ta đều nhanh nếu không có lòng tin. Tào Tháo mang theo ý cười nói ra. Nghe Tào Tháo lời nói, đang nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, Quách ra biết đây là Tào Tháo bắt đầu hưng phấn báo hiệu, càng là thời khắc nguy cơ, Tào Tháo càng thêm hưng phấn, luôn có thể tìm kiếm ra địch nhân nhược điểm, sau đó lấy yếu thắng mạnh. Nhưng là lần này, ngay cả Quách ra đều không có lòng tin, nếu như Lý Dịch thật có thể biết trước, vậy hắn cố gắng như thế nào đều không thể chiến thắng. Trước kia còn không quá tin tưởng, coi là Lý Dịch chỉ là chiếm cứ dị nhân thân phận đặc thù, mới có thể biết tương lai một đoạn thời gian phát sinh sự tình. Nhưng là hung nô công kích, để hắn bức tin Lý Dịch cũng có như thế năng lực, tiên cấp cường giả rời đi, để bọn hắn những này đỉnh cấp cường giả biết, trời đã thay đổi, dị nhân quyền lợi chính đang từ từ cắt giảm, bọn hắn dân bản địa thời đại tiến đến. Thế nhưng là cho dù là dạng này, Lý Dịch như cũng phát triển tấn mãnh, không phải bọn hắn có thể so sánh. Nghĩ tới đây, Quách gia cũng nhắm mắt lại, cùng Tào Tháo trò chuyện đi qua việc vặt, bắt đầu trước khi chiến đấu buông lỏng, chỉ có hắn có thể cùng Tào Tháo như thế đối thoại. Phía sau mấy ngày, Tào Tháo đại quân tiếp tục chậm chạp tiến lên, Lưu Bị cùng Tôn Quyền đã bỏ đi Tào Tháo, hai người lần nữa ngồi cùng một chỗ, trao đổi như thế nào đối mặt Lý Dịch. Nô Vương, lần này ngươi tổn binh hao tướng, thật sự là không nên, đối mặt một ngày, phải cẩn thận nhiều hơn. Lưu Bị vừa thấy mặt, liền căn dặn Tôn Quyền hành sự cẩn thận, không thể tổn thất quá lớn. Tôn Quyền thực lực hiện tại là Tam Vương ở trong mạnh nhất tồn tại, có được Kinh Châu, Dự Châu, Dương Châu hắn, thổ địa nhân khẩu tương đương với Lưu Bị cùng Tào Tháo tổng cộng, phương diện chiến lược cũng không yếu,
nhưng là lần này công kích tỷ lệ tổn thất sĩ tốt tại 2 tỷ, để thực lực của hắn giảm nhiều. Nghe Lưu Bị rõ ràng giễu cợt ngữ, Tôn Quyền chỉ có nhẫn lại, hắn vừa mới tổn thất to lớn, không có phản bác lấy cớ. Ai, đều là bởi vì Tào Tháo, nếu như hắn từ một bên kiềm chế, ta không đến mức như thế. Tôn Quyền trực tiếp đem trách nhiệm về đến Tào Tháo trên thân, nhờ vào đó tẩy thoát một cái tội lỗi của mình. Hai người cùng nhau nói Tào Tháo vài câu nói xấu, sau đó sẽ không nhắc lại nữa Tào Tháo, nói thế nào Tào Tháo cũng là minh hữu, đem trong lòng khó chịu nói ra liền xong việc, không thể thật đem trách nhiệm quy công cho Tào Tháo, còn cần Tào Tháo thực lực, cùng một chỗ đối phó Lý Dịch đâu. Không biết Ngô Vương sau này thế nào công kích tỷ lệ. Lưu Bị bưng chén rượu lên, xuất hỏi trước. Ta chuẩn bị xuống thắng công kích tỷ lệ, không thể để cho một ngày có cơ hội thở dốc, cho dù tổn thất to lớn, cũng phải để hắn vô tâm phát triển. Lương Châu ngươi chuẩn bị như thế nào công kích? Hung nô thế nhưng là còn tại Lương Châu, không thể bỏ qua cơ hội này. Tôn Quyền nói xong, hỏi ngược lại, hỏi thăm Lưu Bị như thế nào công kích Lương Châu. Lấy Ích Châu vị trí địa lý, có thể nhẹ nhõm công kích Lương Châu Nam Bộ, nhưng là ở đó nhưng là có lữ bố phòng thủ, Lưu Bị nghĩ phải sát nhập Lương Châu, rất là gian nan. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội, hai người bọn họ mật thám truyền lại hồi âm hơi thở, nói Hung nô còn tại Lương Châu phương Bắc tàn sát bừa bãi, đã có vượt qua 40 tòa thành trì bị phá hủy, để Lương Châu tiềm lực giảm nhiều. Mà lại Lưu Bị cũng quan sát được, Lương Châu biên giới chỉ có số ít mấy cái đỉnh cấp chiến tướng, những người khác không biết tung tích, theo mật thám hồi báo, Hung nô phương hướng có mấy cái kia chiến tướng thân ảnh, dựa vào thực lực của bọn hắn, mới ngăn cản Hung nô xuôi nam. Tin tức này, Tôn Quyền là bán tín bán nghi, Lưu Bị là hoàn toàn không tin, hai người mặc dù đối tin tức tiến hành qua giao thông, nhưng là chân chính tin tức lại là giữ lại. Bây giờ Lưu Bị nghe được Tôn Quyền, trên mặt mang theo tiểu dung, nội tâm lại là đối Tôn Quyền rất là khó chịu, biết rõ đây là bấy giờ, còn để cho ta đi chui, người này không hổ là Ngô Vương. Ừm, ngày mai ta liền xuất binh tiến đánh Lương Châu, không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Lưu Bị cười hắc hắc, nói ra ý nghĩ của hắn. Tôn Quyền nghe xong, vung chén rượu lên, cầu chúc Lưu Bị thắng ngay từ trận đầu. Hai người hư giả ngôn ngữ kéo dài thật lâu, chờ đến cái gì đều dò xét tra không được, hai người cũng liền tản ra, các tử trở lại địa bàn của mình, bắt đầu một vòng mới hư giả công kích. Phạm vi lớn điều binh, tập kết đến Ti Lệ cùng Lương Châu bên dưới, làm ra công kích trả thái, sau đó đánh nghi binh mấy lần, chờ đến Lý Dịch quân đội tới, trực tiếp rút lui. Sau đó Lý Dịch quân trở về chỗ cũ, bọn hắn tại tiếp tục như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần thi triển đánh nghi binh, để Lý Dịch cùng Lữ Bố rất là im lặng. Đối Lưu Bị cùng Tôn Quyền tràn ngập khinh thường, hai người bọn họ cùng Tào Tháo so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm. Trong thành Lạc Dương, Lý Nho đem chiến báo mới nhất đưa tới, giao cho Lý Dịch về sau, sắc mặt hồng nhuận hơn phất nói: "Chúa công, Tam Vương tất nhiên lên bẩn thỉu, không phải ba người động tác không sẽ quái dị như vậy." Lý Nho lời nói, để quan sát chiến báo Lý Dịch ngây ra một lúc, xem hết chiến báo về sau, đối với Lý Nho tin tưởng không nghi ngờ, từ tin tức nhìn lại, là Tào Tháo bị Lưu Bị cùng Tôn Quyền tối hạ độc thủ, đoạn tuyệt Tào Tháo phát triển. Tào Tháo tên trên mặt lấy chậm chạp tiến quân vì động tác, đối hai người tiến hành phản kháng, vụ trộm thì là điên cuồng luyện binh. Lưu Bị cùng Tôn Quyền đánh nghi binh, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Sự a thám tử dò xét đến đối phương trong lãnh địa đang tiến hành luyện binh, tiền tuyến đại quân bất quá là sắp xuất ngũ binh chủng, hai người hay là rất thông minh, cầm một chút tuổi tác lớn binh lính trước đi tìm cái chết. Văn Ưu, thông chi Lữ Bố, để hắn tăng tốc luyện binh, thực sự không được giết vào thảo nguyên. Lý Dịch nghĩ nghĩ, trực tiếp phân phó nói: Tam Vương cũng bắt đầu luyện binh, hắn cũng không thể lạc hậu, ai lạc hậu ai làm mất đi hết thảy. Chương 532, tại Phu Lam mùng 3 tháng 8, một chi quy mô khổng lồ kỵ binh tại Lương Châu Trung Bắc bộ rong ruổi, tốc độ bọn họ nhanh chóng, hướng về phía tây nam mặt, thẳng tắp tiến lên. Nếu có người chơi ở đây, liền sẽ biết đây không phải đại hán quân đội, cũng không phải người chơi quân đội, là đại quân dị tộc. Nhánh đại quân này liền là bị Trương Liêu bọn người truy đến cùng đường mặt lộ Hung nô đại quân, lúc đầu quét ngang Lương Châu Bắc bộ về sau, chuẩn bị rút lui bọn hắn, bị Lữ Bố cầm đầu 10 người chỉ huy đại quân, tự mình ngăn chặn thảo nguyên con đường, để bọn hắn không cách nào chạy trốn về thảo nguyên. Đường trở về đã bị phong tỏa, đành phải hướng về phương nam bỏ chạy, đáng tiếc nên đón bọn hắn là vô số đại quân, cho đến hôm nay đã chạy trốn mấy tháng. Cấp đoạt mà đến tài bảo cũng toàn bộ vứt bỏ, chỉ mang theo lương thảo cùng binh khí bắt đầu đảo vòng hành trình. Từ lúc mới bắt đầu 50 ước kỵ binh, đến bây giờ bất quá 500 triệu người số, tổn thất rất rất nhiều, để trong quân Hung nô Vương uy vọng hạ xuống rất nhiều, nếu như không phải có ngoại địch ở bên, bọn hắn sẽ trực tiếp lật đổ Hung nô Vương. Hèn yếu Vương không phải bọn hắn cần, bọn hắn chỉ cần dẫn đầu bọn hắn mạnh lên Vương. Hung nô Vương lại xưng Tiền Vu, là quyền lợi cao nhất người, phía sau thì là Tả Hữu Hiền Vương, thứ ba thì là các lĩnh thủ lĩnh, hiện nay Hung nô Vương tại trong đại quân, trái Hiền Vương đã bị Lữ Bố bọn người diệt sát, phải Hiền Vương không có tham gia hành động lần này, mà là đang thảo nguyên Vương đỉnh chờ đợi. Nếu như Hung nô Tiền Vu chết bởi Lương Châu, cái kia sống sót phải Hiền Vương thì sẽ tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành Hung nô mới vương. Ô ô ô. Đột nhiên, kỳ quái tiếng kèn vang lên. Tất cả nghe được tiếng kèn Hung nô kỵ binh, toàn bộ bắt đầu run rẩy, mấy tháng này bọn hắn đã nghe đủ tiếng kèn, biết cái này là địch nhân tiến công báo hiệu. Báo, địch nhân từ phía đông đánh tới. Một tên Hung nô đội trưởng đi vào tại Phu La trước mặt quỳ xuống, xin chỉ thị như thế nào đi làm. Làm Hung nô thiền vu tại Phu La, nghe được trước mặt đội trưởng, sắc mặt hết sức khó coi, đã chạy trốn mấy tháng hắn đã phiền chán, nhưng là so sánh với thực lực của hai bên, cho dù là Vũ Dung Hung nô đại quân cũng không phải đối thủ của đối phương. Mấy tháng qua bị áp chế quá thảm, hiện tại không có ai có dám chiến trí tâm, một lòng nghĩ đến đảo vong Hung nô đại quân, đã không có nửa điểm sức chiến đấu. Thiên Vu, chúng ta muốn làm thế nào? Tại Phu La đệ đệ hô chủ suối mở miệng dò hỏi. Hắn là số ít còn có lòng tin người, cho dù là đối mặt khốn cảnh, cũng có thể rộng rãi đối mặt. Truyền mệnh lệnh của ta, đình chỉ tiến lên, chuẩn bị nên địch. Tại Phu La trực tiếp hét lớn. Hắn giống to, để một bộ phận hung nô sĩ tốt bắt đầu phân chấn, nhưng là bọn hắn cùng những cái kia sĩ khí đê mê binh lính so sánh, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, phân chia thành hai phái đại quân, để trận liệt thấy thế nào làm sao khó chịu. Đệ đệ, chúng ta đã triệt để thất bại, lương thảo đã không nhiều, ngựa cũng phần lớn mỏi mệt không chịu nổi, cho dù lần này có thể chạy trốn, cũng nhiều nhất đào vong mấy ngày, ta chuẩn bị đầu hàng, ngươi thấy thế nào? Đợi đến phụ cận lúc không có người, tại Phu La nhìn về phía đệ đệ. Hô chủ suối nghe được ca ca, ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường, nhưng là tên trên mặt như cũ thập phần cung kính, chỉ gặp hắn cung hạ eo, đem cánh tay phải để đặt ở trước ngực, biểu thị đối Tiền Vu tôn kính. Ngài chỉ lệnh chính là chúng ta con đường đi tới. Hô chủ suối ôn hòa nói. A, cứu mạng a, a giết, giết, giết. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, Lý Dịch Quân đã bắt đầu tiến công, phía trước vang lên kinh người tiếng la khóc, đã đánh mất chiến đấu chi tâm hung nô đại quân, bất quá là dê đợi làm thịt, mặc người chém giết. Nghe được tiếng la giết, hai người không để ý tới nói chuyện, tại Phu La móc ra bản thân Tiền Vu quyền trượng, hô chủ suối thì là xuất ra binh khí, một thanh dọa người lang nha đồng. Tại Phu La nhìn thấy đệ đệ binh khí, đối với hắn lắc đầu, tay trái đè ép, ra hiệu hắn buông xuống binh khí. Nhìn thấy ca ca thủ thế, hô chủ suối do dự một chút, nhớ tới địch nhân thực lực, chỉ có buồn bực thu hồi binh khí, đàng hoàng đứng ở chỗ Phu La sau lưng, nhìn xem ca ca là ứng đối ra sao bây giờ tình huống, ứng đối không tốt, hai người bọn họ đó là một con đường chết. Nếu như sự tình thất bại, ca ca chớ có trách ta. Hô chủ suối âm tàn nghĩ đến, ánh mắt tràn ngập hàn quang. Phía trước tại Phu La thì là cảm giác phía sau phát lạnh, quay đầu nhìn một chút, chỉ phát hiện đệ đệ ánh mắt trong suốt, đối đệ đệ cười cười, quay đầu, chờ đợi địch đại quân người tới gần. Hôm nay là Trương Liêu chuẩn bị kết thúc luyện binh thời gian, mấy tháng nay, diễn sát đại lượng hung nô kỵ binh, để rất nhiều lão binh cũng bắt đầu tấn cấp, tiêu dũng đại quân số lượng lần nữa tăng trở lại, mà bây giờ, địch nhân đã bị sợ mất mật, tại luyện tiếp, ngược lại không ổn. Cho nên toàn bộ đại quân xuất động, trực tiếp ngăn chặn sau cùng hung nô còn sót lại. Đi qua 3 canh giờ giết chóc, địch nhân đã còn thừa không có mấy, sống sót hung nô lớn quân đều là quỷ trên mặt đất, chờ đợi bọn hắn thì là vĩnh hằng nô dịch. Tướng quân, phát hiện hung nô Tiền Vu. Một tên sĩ tốt nhanh chóng chạy đến Trương Liêu bên hai, nhỏ giọng nói ra. Nghe được sĩ tốt, Trương Liêu ánh mắt sáng lên, hắn biết Tiền Vu phân lượng, đây chính là tương đương với hung nô hoàng đế, mặc dù hung nô đã phân liệt, nhưng là đem hắn hiến cho Lý Dịch, cũng là một cái công lớn. Nhanh chóng dẫn đường. Trương Liêu cấp bách nói ra. Vâng, tướng quân đi theo ta. Sĩ tốt nghe xong, vội vàng mang theo Trương Liêu đi hướng tại Phu La vị trí. Cao Thuận gặp đây, lắc đầu, từ bỏ tham gia náo nhiệt ý tứ, bắt đầu chỉnh bị đại quân, hắn không quan tâm công lao cái gì, chỉ muốn làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, cái gì khác đều không trọng yếu. Trương Liêu theo sĩ tốt một đường đi nhanh, dọc đường quân tốt nhìn thấy Trương Liêu thân hình, trực tiếp nhường ra một lối đi. Mấy tháng này chém giết, là chủ đem Trương Liêu đã xâm nhập lòng người, mặc dù không có lữ bố cao lớn như vậy, nhưng là cũng không thể coi thường. Không chỉ trong chốc lát, Trương Liêu gặp được tại Phu La hai người, chỉ gặp một tên cao trắng người, cầm trong tay hoàng kim quyền trượng, trên người quần áo cũng là hoa lệ phi phàm, khảm nạm tơ vàng nung ra giáp xích, phòng ngự cường đại ngoại hình mỹ quan, là rất nhiều người chơi thích nhất trang bị, nhưng là tỷ lệ rơi đồ thấp đáng thương, hiện tại tất cả đồ bộ cộng lại cũng bất quá 1-2 bộ mà thôi. Thông qua tại Phu La trong tay quyền trượng, Trương Liêu biết hắn liền là hung nô vương, cũng chính là hung nô Tiền Vu. Về phần hắn sau lưng hô chủ suối, Trương Liêu không phải rất để ý, thông qua cảm giác, hắn biết hô chủ suối thực lực rất mạnh, ước chừng có nhất lưu lịch sử chiến tướng thực lực, so tại Phu La thực lực cường đại rất nhiều, nhưng là so sánh với hắn, không đáng giá nhắc tới. Ngươi chính là hung nô Tiền Vu? Trương Liêu nhàn nhạt mà hỏi. Vâng, bị nhân chính là. Tại Phu La bày làm ra một bộ cung thuận bộ dáng, để Trương Liêu cảm thấy ngoài ý muốn. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, hung nô Tiền Vu hẳn là quả cảm dũng mãnh, không sợ cường địch tồn tại, nhưng là hôm nay vừa thấy mặt, để hắn rất là thất vọng. Nha. Thật đơn giản một chữ từ Trương Liêu trong miệng nói ra, sau đó lấy ra trường thương, làm bộ muốn tiêu diệt tại La Phu, muốn nhìn hắn vừa rồi kính cẩn nghe theo có phải là hay không chăng. Trương Liêu công kích tư thái, nhường cho Phu La mồ hôi lạnh ứa ra, không rõ làm sao đắc tội trước mắt tướng quân, mắt thấy trường thương cách hắn càng ngày càng gần, hắn mồ hôi trên trán tí tách rơi xuống mặt đất, đem một chút cỏ xanh đều ép cong. Nhìn thấy tại Phu La sợ hãi dáng vẻ, Trương Liêu vững tin cái này không là giả vờ, ung dung thu hồi binh khí. Ngươi người sau lưng là ai? Trương Liêu chỉ vào hô chủ suối hỏi. Hắn là xá đệ, không biết tướng quân muốn xử trí như thế nào chúng ta. Tại Phu La chợt vật hồi đáp, trong tay cầm giữ quyền trượng hai tay cũng bắt đầu run rẩy, đây là sợ hãi tạo thành di chứng, mới tình huống quá nguy hiểm, hắn kém điểm công kích Trương Liêu, may mắn bị chính mình khắc chế, nhưng là tử vong uy hiếp để hắn thật sâu cảm thấy tuyệt vọng. Không biết, cái này phải hỏi chủ công nhà ta, nếu như ngươi biểu hiện tốt, có lẽ còn có đường sống, nếu như không có, dùng ngươi Tiền Vu đầu tế cờ, ha ha. Trương Liêu nói xong, cười ha ha, phu cận nghe được Trương Liêu tiếng cười Lý Dịch quân sĩ tốt, cũng đi theo cười lên. Áp lực cường đại kia, nhường cho La Phu cùng hô chủ suối không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng vào khí thế hai người bọn họ liền biết đây là bách chiến chi sư, không phải bình thường đại quân có thể so sánh tồn tại, bị lớn như thế quân đánh bại, hai người bọn họ thua không an. Phía sau, hai người bị Trương Liêu tự mình áp lại, thông qua gần nhất thành trì trận pháp truyền tống, đi thẳng tới Lạc Dương. Làm hiện tại Lý Dịch đô thành, đã một lần nữa xây dựng một phen, mấy tháng qua di dân, để Lạc Dương bắt đầu khôi phục sinh cơ, khắp nơi đều là hành tẩu dân bản địa cùng người chơi. Rất nhiều cửa hàng cũng bắt đầu buôn bán, khắp nơi có thể thấy được tuần tra binh lính. Rộn ràng đám người, nhường cho Phu La hai người nhìn mọi người.
Trên thảo nguyên nhưng không có cảnh tượng như vậy, mà bọn hắn công kích Lương Châu là bởi vì chiến tranh, sẽ không hiện ra cảnh tượng như vậy. Trương Liêu mang theo hai người nhanh chóng tiến lên, tại La Phu hai người cũng không có nghĩ qua chạy trốn, cho dù hiện đang đào tẩu, cũng vô pháp chạy ra thành Lạc Dương. Đi qua trận pháp truyền tống thời điểm, nếu như không có Trương Liêu dẫn đầu, hai người bọn họ căn bản là không có cách sử dụng. Không phải đại hán chi dân, căn bản là không có cách sử dụng trận pháp truyền tống, bởi vì đây là đại hán đặc quyền, trên thảo nguyên nhưng không có dạng này thuận tiện đồ vật. Ba người đi qua náo nhiệt phố xá, đi qua đề phòng xâm nghiêm hoàng cung, tại một chỗ đại điện bên trong, gặp được tòa thành thị này chủ nhân. Ngồi tại trên long ỷ Lý Dịch, mặc thập phần đơn giản, cổ màu vàng giao long cầm bảo, đem hắn sấn tháp uy nghiêm hào phóng, chung quanh thân thể lơ lửng màu lam ấn tỷ, để hắn như là trời thần đồng dạng, thần thánh không thể nhìn thẳng. Chúa công, đây là Hung Nô Thiền Vu tại Phu La, một cái khác là em trai Hô Chủ Suối, trước mắt đêm nay Lương Châu Hung Nô đại quân đã toàn bộ diệt sát, luyện binh kế hoạch đã hoàn thành, xin chúa công kiểm duyệt. Trương Liêu nói xong, một gối mà quỳ, vô cùng khí thế cường đại ép hướng tại Phu La hai người, để bọn hắn hai không thể không bị dưới, quỳ xuống đồng thời, đem nặng đầu nối lại chạm đất mặt. Cực kỳ vũ nhục tràn diện, để cho hai người thập phần phẫn nộ, nhưng là tại Trương Liêu khí thế cường đại trước mặt, ngay cả phẫn nộ đều không thể biểu đạt ra tới. Nha, không sai, không sai. Ha ha. Nghe xong Trương Liêu, Lý Dịch cảm giác được thập phần ngoài ý muốn. Tại Phu La Thiền Vu thập phần vô dụng, tại vị trong lúc đó không có làm qua cái đại sự gì, nhưng là Hô Chủ Suối thế nhưng là không giống, đời tiếp theo Thiền Vu liền là hắn, đồng thời đem Hung Nô làm lớn mạnh lên, đã từng nhiều lần trốn qua Tào Tháo rào sát, để Tào Tháo cảm thấy ngoài ý muốn, về sau đem thu nhập dưới trướng, cũng coi là Tào Tháo thủ hạ một viên đại tướng. Bây giờ hai người bị hắn chụp tới, cái kia Hung Nô đời tiếp theo Thiền Vu là ai? Điểm ấy Lý Dịch cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Là giết tại Phu La hai người, vẫn là đem hai người thu nhập chính mình trận doanh? Lý Dịch có chút do dự. Chương 533, Thảo Nguyên nhìn xem phía dưới quỳ hai người, Lý Dịch đưa tay khuỵu tay đặt ở long ỷ một bên, dùng bàn tay chống đỡ cái cằm, cẩn thận hồi tưởng kiếp trước quan tại chuyện của hai người họ, nhìn xem có thể hay không tìm ra thứ gì trọng yếu. Hai người bọn hắn một cái là hiện tại Thiền Vu, một cái khác là đời tiếp theo Thiền Vu, tất nhiên sẽ có vật gì tốt. Hung Nô, Nam Hung Nô, Thiền Vu, Thảo Nguyên, Thảo Nguyên. Trong đầu hồi tưởng mấy cái này từ ngữ, thông qua hồi tưởng, Lý Dịch nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu, nếu như có thể đạt được vật kia, hắn đem trong nháy mắt quật khởi. A, hai người các ngươi đứng lên đi. Lý Dịch mỉm cười nói, đồng thời ngồi thẳng thân thể. Lý Dịch vừa nói xong, Trương Liêu liền thu hồi khí thế, để cho hai người có thể đứng dậy. Nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Liêu, đang nhìn trên long ỷ Lý Dịch, hai người thập phần câu nệ, sợ chọc giận Lý Dịch, mất mạng. Đợi đến hai người đứng thẳng người, Lý Dịch trực tiếp hỏi, "Ta muốn thảo nguyên địa đồ, các ngươi ai có thể cho ta, ta liền thả hắn một con đường sống." Lý Dịch đi thẳng vào vấn đề lời nói, để cho hai người trực tiếp chấn kinh. Thảo nguyên địa đồ bí mật, toàn bộ thiên hạ cũng liền chỉ có mấy người biết, mà đại hán triều người biết, hoặc là chết đi, hoặc là theo tiên cấp cường giả cùng một chỗ biến mất, đã không còn có người biết. Nhưng là trên long ỷ người kia đã hỏi như vậy đạo, liền một đốt biết bí mật này. Tại Phu La nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn không muốn chết, nhưng là làm Hung Nô Thiền Vu, giao ra thảo nguyên địa đồ thì tương đương với đem chọn cái Hung Nô chắp tay nhường cho người, nếu như hắn thật giao ra địa đồ, cái kia sẽ gặp phải toàn Hung Nô tập sát, sẽ sống tại trong sự sợ hãi. Đại nhân tôn quý, ta cũng không biết có gì nguyên địa hình. Chẳng lẽ thế gian thật sự có loại kia bảo vật? Tại Phu La khiêm tốn nói. Nghe được tại Phu La, Lý Dịch cười lắc đầu, nhìn về phía Hô Chủ Suối, hắn mới vừa nói rất rõ ràng, ai có thể giao ra thảo nguyên địa đồ, hắn liền thả hắn một con đường sống, lấy Hô Chủ Suối trí tuệ, sẽ không rõ ý tứ của những lời này. Nhìn thấy Lý Dịch tà ác ánh mắt, Hô Chủ Suối hô hấp bắt đầu gấp rút, quay đầu chỗ khác, nhìn vẻ mặt mị tiếu ca ca. Giờ phút này hắn lại như vậy oán hận, hận hắn người ca ca này vô năng, biết rõ đại hán toàn bộ nội chiến, nguyên bản bá chủ Tào Tháo bị mới bá chủ thay thế, vậy mà muốn đi chạm đến dâu hùm, đây không phải muốn chết sao? Người chết không sao, ta thế nhưng là không muốn chết. Hô Chủ Suối nghĩ tới đây, lặng lẽ nhìn xem ca ca của mình. Trong tay Lang Nha Bổng bỗng nhiên xuất hiện, lớn như vậy Lang Nha Bổng đối tại Phu La đầu đập tới. Hống! Như là gõ kim trung âm thanh ầm vang lên, cùng tại Phu La trong tay hoàng kim quyền trượng xuất hiện, chặn đệ đệ công kích. Hừ, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn hại chết ca ca của ngươi? Tại Phu La hét lớn. Hô Chủ Suối không có trả lời, mà là vung lên Lang Nha Bổng, điên cuồng công kích, tại Phu La chỉ cần liều mạng ngăn cản, một bên ngăn cản một bên cầu xin tha thứ nhìn về phía Trương Liêu, hy vọng hắn ra tay trợ giúp. Một bên Trương Liêu tò mò nhìn hai người chiến đấu, lúc đầu đang chiến đấu trước đó hắn liền muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng là Lý Dịch để hắn nơi xa quan sát là được, cho nên mới có hai người chiến đấu. Chiến đấu thời gian không có tiếp tục bao lâu, tại Phu La là Thiền Vu, nhưng là sức chiến đấu không mạnh, trái lại Hô Chủ Suối có Nam Hung Nô đệ nhất cường giả tiếng khen, có thể trèo chống đến bây giờ đã là không dễ dàng. A! Tại Phu La kêu thảm một tiếng, trong tay quyền trượng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, người cũng thuận thế ngã trên mặt đất, to lớn thể trạng đem mặt đất đều áp sập. Ngươi không có thể giết ta. Tại Phu La chật vật nhìn về phía mình đệ đệ. Ha ha, ta vì sao không thể giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, lấy ra lấy trong thân thể thảo nguyên địa đồ, ta liền có thể sống mệnh, ta vì sao không thể giết ngươi? Hô Chủ Suối lưng phân nói. Đệ đệ mở miệng, nhường cho Phu La quá sợ hãi, đây chính là đời đời Thiền Vu chính miệng tương truyền sự tình, vì sao Hô Chủ Suối sẽ biết, nếu hắn lấy ra thảo nguyên địa đồ, vậy hắn liền là Hung Nô tội nhân. Ngươi không thể đem địa đồ giảng cho ngoại nhân, đây là chúng ta Hung Nô cơ hội bù lên, ngươi không thể, ngươi. Tại Phu La ngay tại kêu to, Hô Chủ Suối đã bắt đầu động thủ. Lang Nha bổng một gậy gõ vào tại Phu La trên đầu, tại chỗ vào khoảng Phu La đánh chết, huyết dịch đỏ thắm tung tóe vẩy ra rất xa, trắng bóng để cho người ta nhìn rất là buồn nôn. May mắn Lý Dịch sớm thành thói quen, mà lại có dị nhân đặc quyền, những này kinh khủng tràng cảnh trong mắt hắn đã giảm bớt đi nhiều. Chỉ gặp hô chủ suối ở chỗ Phu La trên thân lục lọi cái gì, sờ lấy, móc ra trong bao nhỏ đến, vào khoảng Phu La làn ra cắt lấy, chờ đến nguyên một tấm bản đồ xuất hiện tại hô chủ suối trong tay, hắn một cước dẫm ở chỗ Phu La trên thân, đem hắn đá đi, phảng phất tại vứt bỏ một cái chán ghét đồ vật. Đương hô chủ suối trùng điệp quỳ trên mặt đất, hai tay nâng lên, phía trên là tại Phu La làn ra. Đại nhân tôn quý, đây chính là thảo nguyên địa đồ, phía trên có ta Nam Hung Nô tất cả thành thị vị trí, xin đại nhân vui vẻ nhận. Hô chủ suối đem đầu dưới mặt đất, lớn tiếng nói. Nhìn xem hô chủ suối biểu hiện, Lý Dịch hết sức hài lòng. Không có đứng lên, bởi vì Trương Nhượng đã tiến lên, xuất ra một cái khăn tay, đem máu tươi chảy đầm địa đồ rửa giấy sạch sẽ, trên đường thi triển dò xét kỹ năng, nhìn xem có độc hay không. Đợi đến hết thể hoàn tất, đem địa đồ đưa cho Lý Dịch. Đốt. Thu hoạch được không biết vật phẩm. Kết quả địa đồ trong nháy mắt, Lý Dịch thu đến dạng này một cái kỳ quái nhắc nhở. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Lý Dịch suy đoán bản đồ này không phải hạ giai đoạn có thể xuất hiện đồ vật, ngay cả hệ thống cũng không thể biết trước tên của hắn. Thần bí hình, 1/10, thần bí mưu toan 1, nguyên bản vì một cái chính thể, nhưng là thảo nguyên phân liệt về sau, chia thành 5 phần, từ 5 cái cường đại bộ tộc có được, trong đó Hung Nô bởi vì lần nữa phân liệt, bản đồ này cũng một phân thành 2. Tìm đọc địa đồ đồng thời, Lý Dịch xuất hiện trước mặt một cái hư ảnh, phía trên xuất hiện rất nhiều màu đỏ nhỏ chút, như là đời sao, đem trước mắt của hắn chiếu sáng. Tùy tiện ấn mở một cái điểm đỏ, xuất hiện kỹ càng tin tức. Áp đập thành, Hung Nô cỡ trung bộ lạc một trong, có được nhân khẩu 170 triệu, phụ cận cỡ nhỏ bộ lạc 13 cái, bộ lạc thủ lĩnh, hạ chỉ khác. Ken thành, Hung Nô cỡ lớn bộ lạc một trong, có được nhân khẩu 1 tỷ, phụ cận cỡ trung bộ lạc 7 cái, bộ lạc thủ lĩnh, già diệp kệ ăn. Nhiều như rừng mấy ngàn điểm đỏ, đem Hung Nô tất cả thực lực hiện ra ở Lý Dịch trước mặt. Xem hết địa đồ, Lý Dịch hưng phấn cười ha ha, tấm bản đồ này tới thật sự là kịp thời. Có bản đồ này, Tịch Châu đem sẽ trở thành luyện binh tốt nhất nơi trốn, mấy ngàn loại cực lớn luyện binh địa điểm, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ quét ngang một lần, Lý Dịch đại quân chí ít có thể tấn cấp một lần, hắn sẽ có dùng siêu hơn 10 tỷ tiêu dũng đại quân, thậm chí đợi đến đồ diện Hung Nô về sau, hắn sẽ có được không cách nào tính toán danh vọng. Đại Hán sơ kỳ, Hung Nô liền là địch nhân lớn nhất, về sau đi qua mấy thay mặt hoàng đế phân chiến, rốt cục đem Hung Nô phân liệt, nhưng là cho tới nay đều không thể diệt sát Hung Nô. Nếu hắn thành công diệt Hung Nô, thiên hạ bách tính đều là biết uy danh của hắn, vô luận Lưu bị bọn người làm sao chửi tới, cũng vô pháp xóa bỏ chiến công của hắn. Về sau tại Tam Vương chiến đấu, đem sẽ không xuất hiện Lạc Dương tình huống như vậy. Lý Dịch kích động thu hồi địa đồ, lúc này mới nhìn về phía quỳ trên mặt đất hô chủ suối. Vừa mới chém giết ca ca của mình, sắc mặt của hắn thập phần ửng hồng, vậy mà bắt đầu hưng phấn, chẳng lẽ giữa hai người có cái gì bất thiểu? Hô chủ suối đúng không? Đứng lên. Lý Dịch nhẹ nhõm nói ra. Vâng. Hô chủ suối nghe được Lý Dịch, rõ ràng thở dài một hơi. Người kia là ca ca của ngươi a? Ngươi vì sao giết hắn, còn như thế vui vẻ? Lý Dịch trực tiếp hỏi. Ừm, thôi, ta liền giảng một cái cố sự. Hô chủ suối do dự một chút, đem hắn cùng tại Phu La sự tình nói ra. Nguyên lai tại Phu La ỷ là thiên vu, tại hô chủ suối đi ra thời điểm, vậy mà đùa bỡn hô chủ suối nữ nhân, nữ nhi, thậm chí ngược sát trí tử, chờ đến hô chủ suối trở lại, đem trách nhiệm trốn tránh cho những người khác, để hô chủ suối trở thành đao của hắn, đem không nghe theo hắn người chém giết. Về sau là một người thị vệ cáo chi tường tình, nhưng là khi đó quyền lợi của hắn bị vô căn cứ, cho dù hắn có thể giết chết hô chủ suối, cũng vô pháp chạy trốn, thù này một mực tiếp tục đến bây giờ. Giết hô chủ suối, đem thảo nguyên địa đồ giao cho Lý Dịch, đây là đang trả thù tại Phu La, trả thù toàn bộ Hung Nô. Thì ra là thế, như vậy, ngươi là chính mình trở về, hay vẫn là đầu nhập tại ta? Lý Dịch có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Lúc đầu hắn chỉ là muốn thả hô chủ suối, dù sao có thảo nguyên địa đồ, có người hay không dẫn đầu đều là không quan trọng, nhưng là nghe chuyện xưa của hắn, Lý Dịch có chút chắc ẩn, người này hữu dung lưu nhu, biết lúc nào làm cái gì, là chân tiểu nhân, vì báo thù có thể một mực cẩn nhẫn, chờ đến thù hận báo, mới đưa sự thật nói ra. Thu người này, chỉ cần hắn không thất bại, người này liền sẽ không phản bội, đây là Lý Dịch đối khảo nghiệm của mình, khảo nghiệm mình vận số. Xin đại nhân tu lưu. Hô chủ suối không có suy nghĩ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, chờ đến Lý Dịch tu lưu. Đốt. Hô chủ suối thỉnh cầu quy thuận. Hệ thống thanh âm nhắc nhở chần chờ một chút, mới là bắt đầu xuất hiện. Tình huống này, để Lý Dịch rất là vui vẻ. Tiếp nhận. Tại phía sau cùng, trực tiếp điểm kích tiếp nhận. Đốt. Nhân vật thần bí hô chủ suối trở thành thủ hạ của ngài. Danh vọng gia tăng 1000000000. Đốt. Kiểm tra đến thần bí hình, thu hoạch được danh vọng 1000000000. Đốt. Diễn sát Hung Nô Thiền Vu, thu hoạch được danh vọng 1000000000. Liên tục 3 đầu nhắc nhở, để Lý Dịch thập phần vui vẻ, danh vọng thượng tăng lên 11 tỷ, đây chính là một cái con số không nhỏ, xem ra hô chủ suối giết chết tại Phu La tính tới trên đầu của hắn, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngay tại lúc đó, tại Phu La bên cạnh thi thể, xuất hiện một đống trang bị cùng tài liệu, số lượng phong phú đóng chặt lóng lánh hào quang màu vàng nóng, cảnh tượng kỳ dị này, để Lý Dịch càng thêm vui vẻ. Ha ha, ha ha. Cười to một mực tiếp tục hồi lâu. Xế chiều hôm đó, hô chủ suối liền tại Trương Liêu cùng một chỗ chạy về Tịnh Châu, nơi đó chục tỷ đại quân tinh nhuệ đã tập kết hoàn tất, thông qua Tịnh Châu thảo nguyên cửa vào, tiến về Hung Nô địa bàn, có thảo nguyên địa đồ, Lý Dịch liền có thể chính xác tìm tới Hung Nô thành trì, sau đó trực tiếp khai chiến, diện sát người Hung Nô làm luyện binh chi dụng.
Lữ Bố mấy người cũng bắt đầu thay nhau dẫn đội, thường cách một đoạn thời gian, tiến về Thảo Nguyên mang binh người liền tiến hành thay phiên, trở về người, tại Tam Vương tiến hành chiến đấu. Vũ Châu thực lực bắt đầu đều đâu vào đấy tăng lên, Thịnh Châu, Lương Châu, Ti Lệ, Tam Châu lòng người bắt đầu tăng trở lại, cho dù Tam Vương tiến hành công kích, cũng vô pháp ngăn cản Tam Châu chuyển biến tốt đẹp. Chương 534, Nam Hung Nô mùa đông thượng hạ qua thu đến, thời tiết dần dần trở nên mát mẻ, bầu trời cũng càng phát ra cao viễn. Lam lam trên bầu trời phiêu tán mấy đóa mây trắng, khiến người ta cảm thấy tâm tình sảng khoái, cả người phảng phất cao lớn không ít. Nhưng là tại Thảo Nguyên Chi bên trên, Nam Hung Nô tâm tình thập phần không tốt, thời gian quá khó chịu. Đầu mùa hè thời điểm, Hung Nô Thiền Vu tại Phu La xuất lĩnh trong tộc đại quân, thẳng hướng Đại Hán, muốn lại một lần nữa thể hiện hắn Thiền Vu uy phong, thuận tiện tẩy sạch một cái giàu có Đại Hán, thừa dịp Đại Hán nội loạn thời điểm bứt lên một thanh, vì mùa đông làm chuẩn bị. Đáng tiếc, bị Đại Hán bá chủ một trong một ngày đánh bại, Thiền Vu tại Phu La chiến tử, mấy chủ cước đại quân toàn diện, thậm chí bị địch nhân đuổi kịp Thảo Nguyên, muốn tiến hành chiến tranh kéo dài. Lúc đầu Đại Hán quân đội tiến vào, cái này cũng không hiếm lạ, mấy năm trước Tào Tháo liền nhiều lần giết vào Thảo Nguyên, bất quá không có địa đồ bọn hắn, nhiều nhất phá hủy mấy cái thành trì, sau đó liền sẽ rời đi. Đối Nam Hung Nô đại thế không cách nào khẩn yếu, nhưng là lần này không giống. Thiên Vũ tại Phu La đệ đệ hô chủ suối vậy mà phản bội Thảo Nguyên, có hắn dẫn đầu, một ngày quân đội có thể chính xác tìm tới Nam Hung Nô thành trì, sau đó tiến hành tàn khốc diệt sát, để thời gian một tháng phá hủy 100 tòa thành trì, để Nam Hung Nô thực lực đại giảm. Đối với cái này, quân Long vô thủ Nam Hung Nô về sau lần nữa di chuyển bọn hắn thành trì, này chống cự tàn bạo một ngày đại quân. Di chuyển tốc độ rất nhanh, nhưng là tốc độ của địch nhân càng nhanh, vô luận bọn hắn trốn ở đâu, địch nhân qua mấy ngày liền có thể tìm tới bọn hắn, như là có thiên thần tương trợ, để Nam Hung Nô bầu không khí vạn phần khẩn trương. Thậm chí có nhân chủ trương đầu hàng bá chủ một ngày, nhưng loại thanh âm này chỉ là số ít, Thảo Nguyên rộng rãi, không phải người bình thường có thể ngẫm lại, cho dù bị phá hủy trăm tòa thành trì, bọn hắn còn có mấy ngàn tòa, thậm chí nhiều hơn, địch nhân muốn toàn bộ diện sát Nam Hung Nô, không, có mấy chục năm công phu, căn bản không có khả năng. Tới gần Đại Hán thành trì trên cơ bản bị đồ diệt không còn, nơi đó là Nam Hung Nô ít nhất địa phương, cũng là Hung Nô Thiền Vu địa bàn, phàm là trở thành Thiền Vu người, nhất định phải tới gần Đại Hán lãnh thổ, đối chống cự Đại Hán tập kích quay rối làm ra công hiến, không phải sẽ bị trực tiếp đuổi xuống đài. Sống sót Hung Nô Hiền Vương một trong, lúc đầu phải thừa kế Thiền Vu vị trí, nhưng là địch nhân thế công quá mạnh, để hắn từ bỏ trở thành Thiền Vu, bây giờ đang bận di chuyển thành trì, tránh né công kích của địch nhân. Thảo Nguyên bên trong, khoảng cách Tịnh Châu biên giới ngoài ngàn vạn dặm, một nhánh quân đội khổng lồ chính đang nhanh chóng tiến lên, thuần một sắc chiến mã, để cái này chi tốc độ của quân đội kinh người. Mạnh mẽ chiến mã, ưu lương áo giáp, binh khí sắc bén, khí thế như hồng sĩ khí, để lực chiến đấu của bọn hắn không thể nổi, bọn hắn liền là tiến vào Thảo Nguyên luyện binh Lý Dịch đại quân. Hiện tại thống soái đại quân là chiến thần Lữ Bố, hắn đến, để đã sớm sĩ khí đầy tràn đại quân, bạo phát một vòng mới tấn cấp. Trong quân hô chủ suối, hâm mộ nhìn phía trước người kia. Xích hồng sắc bảo mã, cho hắn biết đây là ước bên trong không một thần mã, lập tức người giống như thần linh, sắc bén ánh mắt thậm chí có thể giết chết nhỏ yếu Nam Hung Nô chiến sĩ, trong tay hắn cán dài binh khí, càng là nâng ly vô số máu tươi, mấy ngày qua, giết chết Nam Hung Nô sĩ tốt chí ít trăm vạn, một mình hắn liền có thể sánh được một chi quân đội. Hắn liền là Lữ Bố, so với Trương Liêu còn muốn tồn tại cương đại. Hô chủ suối ở đâu? Đương nhiên, Lữ Bố một tiếng quát nhẹ, để đằng sau đi theo hô chủ suối tâm thần run lên, vội vàng tăng tốc mã tốc, đi vào Lữ Bố trước người. Hai tay để ở trước ngực, đây là đối cường giả tôn kính. Không biết tướng quân có gì phân phó? Hô chủ suối cung kính nói. Khoảng cách tòa tiếp theo Hung Nô thành trì vẫn còn rất xa. Lữ Bố hài lòng mà hỏi. Lúc đầu hô chủ suối thân phận cùng sự tình để Lữ Bố khó chịu, nhưng là dị tộc đối với cường giả tôn kính, để hắn coi như hài lòng, cái này mới không có xuống tay với hắn. Bây giờ hô chủ suối làm Lý Dịch thủ hạ, là yếu nhất một viên, ngay cả gia nhập không lâu Mã Siêu còn đều kém xa. Muốn hai người kia, Lữ Bố nhìn về phía đại quân hậu phương, Mã Siêu cùng bọn chính theo quân xuất chiến, Lý Dịch nghĩ muốn khảo nghiệm bọn hắn hai, chỉ cần đổ sát Hung Nô đại quân một mực thắng lợi, hai người bọn họ độ trung thành tất nhiên sẽ dâng lên, chờ đến mát trị số thời điểm, có thể cân nhắc an bài bọn hắn tấn cấp, nếu như có thể chính mình tấn cấp, vậy thì càng tốt rồi. Tướng quân, cách thành trì còn có 3 canh giờ. Hô chủ suối xuất ra một phần đơn giản hình, đây là thảo nguyên địa đồ vẽ phiên bản, chính phẩm tại Lý Dịch trong tay. Mỗi một lần đổi tướng, Lý Dịch đều sẽ đem địa đồ đổi mới, để đổi tướng người mang theo, sau đó để chính bọn hắn làm chủ, tiến về tòa thành trì kia. Lữ Bố thì là ngại phiền phức, đem địa đồ giao cho hô chủ suối, đây là khảo nghiệm của hắn, nếu như hô chủ suối hay vẫn là nghĩ thầm Hung Nô, hắn không ngại diện sát chi. Dù sao hắn lần này luyện binh, thế nhưng là không thể tầm thường so sánh, mang theo kỵ binh phẩm cấp, cường đại không cách nào phục chế. Nhớ tới trong quân sĩ tốt phẩm cấp, Lữ Bố nhiệt huyết liền muốn sôi trào, khí thế cường đại không tự chủ được lan ra. Phu cận ngựa cảm nhận được Lữ Bố khí thế, kịch liệt run rẩy, bắt đầu rời xa Lữ Bố, thậm chí so ngựa xích thố khí thế còn cường đại hơn. Hô chủ suối khoảng cách Lữ Bố gần nhất, cái kia khí thế cường đại ép tới hắn hô hấp đều đã đình chỉ, tương đối nguy hiểm hắn càng thêm hưng phấn, đi theo dạng này cường giả, là hắn cả đời mộng tưởng. Tại Thảo Nguyên Chi bên trên, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, mới có thể sinh tồn càng tốt hơn, có thể khiến người khác tôn kính. Giờ khắc này, hô chủ suối mới là tìm được mục tiêu của hắn, cái kia chính là đi theo Lữ Bố, không phải đi theo Lý Dịch, mặc dù Lý Dịch là Lữ Bố chúa công, nhưng là Lữ Bố vũ dũng, để hắn thần phục. Cái này một tháng đến, nhân vật cường đại để hô chủ suối ngạt thở, Hoàng Trung Triệu Vân chờ cường đại chiến tướng, cũng làm cho hắn có loại cảm giác này, nhưng là đều không có Lữ Bố mãnh liệt như vậy. Cái kia như là hạo nhật bản khí thế, có ta vô địch tinh thần, để hắn thập phần mê muội.
Thử, ba canh giờ quá dài, toàn quân gia tốc. Nửa ngày về sau, Lữ Bố cảm giác tốc độ quá chậm, kỹ có thể mở ra, kỵ binh đại quân tốc độ trong nháy mắt gia tốc. Lấy gấp 2 tốc độ thẳng hướng vị trí của địch nhân, sau 2 canh giờ, bọn hắn rốt cục gặp được di chuyển người Hung Nô. Người Hung Nô về sau ngàn dặm, Lữ Bố hạ lệnh đại quân nghỉ ngơi, trinh sát tiến đến dò xét địch nhân tình báo. Vô luận thực lực của hắn mạnh cỡ nào, quân tốt nhiều mãnh liệt, thủ đoạn cần thiết vẫn là phải sử dụng, cùng Tào Tháo đám người chiến đấu, để Lữ Bố đối điểm này thập phần lành nghề, ai biết địch nhân có thủ đoạn gì, vạn nhất có được phạm vi lớn bảo vật công kích, đây chính là được không bù mất. Có câu nói rất hay, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Kỵ binh cửa mở bắt đầu xuống ngựa, để ngựa khôi phục thể lực, người thì là tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, để thể lực khôi phục đỉnh phong. Không chỉ trong chốc lát, tiến đến dò xét Mã Siêu đã trở về. Bẩm báo tướng quân, địch nhân ước chừng 300 triệu tả hữu, không có phát hiện cường đại bảo vật khí tức. Mã Siêu đem dò xét đến tin tức cáo chi Lữ Bố, sau đó đem thần khí Tôn Tử binh pháp còn cho Lữ Bố. Lần này Lữ Bố đến đây, thế nhưng là tiếp tục thật lâu, vì để cho đại quân thương vong giảm xuống, chuyên môn hướng Lý Dịch đòi hỏi Tôn Tử binh pháp, mượn nhờ thần khí uy lực, dò xét địch nhân tin tức cặn kẽ. So sánh với người chơi sử dụng thần khí, nhân vật lịch sử sử dụng về sau, có thể so sánh người chơi dò xét càng thêm chuẩn xác kỹ càng. Thu hồi Tôn Tử binh pháp, Lữ Bố bắt đầu quan sát phía trên kỹ càng tin tức, kỹ thuật số hóa tin tức, để Lữ Bố có thể rõ ràng biết địch nhân tất cả, so Mã Siêu báo cáo muốn càng thêm chuẩn xác. Sau khi xem xong, thu hồi Tôn Tử binh pháp, nhìn về phía Mã Siêu. Cả nhánh đại quân bên trong, chiến tướng không nhiều, chủ soái là hắn Lữ Bố, phó tướng thì là Mã Siêu còn hô chủ soái, vẹn vẹn 4 người cao cấp chiến tướng, cái khác thì là một chút cấp thấp chiến tướng, mỗi lần xuất chiến đều là hắn thẳng tiến không lùi, không để cho Mã Siêu bọn người đạt được rèn luyện, nhớ tới chúa công dặn dò, Lữ Bố đành phải gãi gãi đầu. Mạnh khởi, lần này công kích từ ngươi đến, đừng để ta thất vọng. Lữ Bố nói xong, đem chỉ huy quyền lợi giao cho Mã Siêu, sau đó trực tiếp rời đi. Lưu lại Mã Siêu một người ngu ngơ tại nguyên chỗ, hồi lâu sau mới nhớ tới Lữ Bố mệnh lệnh. Ha ha, tiền quân xuất kích. Cười to một tiếng, Mã Siêu bắt đầu chỉ huy đại quân. Từ hắn xuất lĩnh ngàn vạn kiêu dũng kỵ binh, chuẩn bị công kích di chuyển Nam Hung Nô, bởi vì là truy kích, không cần quá nhiều người tay, chỉ cần ngàn vạn là đủ, từ phía sau nhanh chóng giết vào, tại địch nhân không có phản ứng trước đó, giết thấu quân địch, sau đó liền là đuổi trốn tán loạn địch nhân. Mã Siêu xuất kích, để bọn rất hâm mộ, nhưng là hắn sẽ không đấu kỵ, hắn biết những ngày tiếp theo sẽ có hắn ra sân cơ hội. Lữ Bố đợi đến Mã Siêu xuất chiến về sau, cùng hô chủ soái bắt đầu quan sát địa đồ, tìm kiếm địch nhân khác, đối với Mã Siêu chiến đấu, không phải rất để ý, tại thảo nguyên nơi này, cường giả mặc dù có, nhưng là phân bố quá ít, trừ phi là cỡ lớn thành trì mới có 1-2 người, nhưng cho dù là thảo nguyên cường giả, cũng bất quá cùng Mã Siêu không sai biệt lắm. Giống hắn dạng này siêu cấp cường giả, thiếu chi rất ít, đến nay chưa phát hiện một cái. Ngay tại Lữ Bố quan sát địa đồ thời điểm, còn đi vào Lữ Bố trước người, đem một vỏ thanh thủy đưa cho Lữ Bố tướng quân, đây là mới đưa tới suối nước, mời tướng quân nhấm nháp. Nghe được hòn, Lữ Bố gật gật đầu, trực tiếp uống xong cả đàn suối nước. Tại thảo nguyên nơi này, lương thực không thiếu, duy chỉ có thiếu khuyết có thể trích dẫn suối nước. Đại lượng thảo nguyên chi thủy căn bản là không có cách uống, nước thành thảo nguyên chi thượng quý báu nhất đồ vật, nếu như là mùa đông còn dễ nói, hòa tan băng tuyết liền có thể đạt được thức uống, nhưng là những mùa khác liền không dễ làm. Đại quân dừng lại thời điểm, nghỉ ngơi binh lính liền tách đi ra, tìm kiếm có thể trích dẫn suối nước, đem thu thập lại, hoặc là đợi đến diện sát người Hung Nô về sau, thu hoạch bọn hắn suối nước. Lộc cộc, lộc cộc. Mấy ngụm uống xong đầy đàn suối nước, Lữ Bố tâm tình rất không tệ, xoay xoay lưng, ngẩng đầu, nhìn về phía xa bên cạnh Thái Dương, ngã về tây Thái Dương biểu thị bây giờ là buổi chiều, chờ đến Mã Siêu trở về, kém bất quá là cơm tối thời gian. Lệnh Minh, lần sau gặp được địch nhân, thử ngươi xuất chiến. Lữ Bố trực tiếp định ra xuống lần xuất kích chủ tướng. Cái này khiến bọn thập phần vui vẻ, rốt cục có thể ra sân, diễn sát dị tộc là hắn lớn nhất hy vọng. Đa tạ tướng quân. Họ nói lời cảm tạ một tiếng về sau, đứng tại Lữ Bố bên người, cùng Lữ Bố cùng một chỗ, thảo luận tiếp xuống tiến về địa phương. Lữ Bố ba người chính đang thương thảo kế tiếp địch nhân, Mã Siêu lúc này đã cùng địch nhân gặp nhau, cường đại kỵ binh trực tiếp từ giữa đó xuyên qua địch nhân trận hình. Đột nhiên xuất hiện địch nhân, giết đến Nam Hung Nô thất kinh, liên tục mất đi thành trì, để bọn hắn không có chiến tâm, sức chiến đấu không cách nào toàn diện thể hiện. Dù là có thành trì thủ lĩnh hò hét, cũng không làm nên chuyện gì, ngắn ngủi sau 2 canh giờ, tổng số mấy ước địch nhân, toàn bộ bị Mã Siêu diệt sát, không có gì ngoài may mắn đào tẩu mấy người, không có bỏ sót bao nhiêu. Quét dọn xong chiến trường về sau, Mã Siêu mang theo thắng lợi chi sư, trực tiếp trở về, lưu lại vô số thi thể, cho ăn thảo nguyên dã thú,